Chương 449, cái này em đẹp hắn khóc cái gì? Chương 449, cái này em đẹp hắn khóc cái gì? Mới vừa rồi còn khẩn trương đến lặng ngắt như tờ thôn, giờ phút này khắp nơi đều là không đè nén được nói thầm âm thanh. Có người đào lấy khe cửa ra bên ngoài nhìn, có người đối nhà hàng xóm cửa sổ khoa tay thủ thế. Hưng phấn sức lực đè nén không được, từ các nhà các hộ trong khe hở xuất hiện. Ta vừa rồi thấy rõ ràng, Chu An cái kia thương cách 1-200 gạo đâu, trực tiếp đánh vào gấu trên đầu. Cái này chính xác, so trong thôn thợ săn giả còn lợi hại hơn. Còn không phải sao? Có chút cũ thợ săn đánh hoáng sai bợ gì ạ, còn phải xích lại gần đến 50 mét bên trong mới dám nổ súng. Chu An bản lĩnh này, thật sự là thành xuất vu lam a. Có Chu An tại ta thôn, về sau gặp lại giã vật, ta cũng không cần sợ. Trước đó ta còn lo lắng cái này gấu nếu là phát cuồng, chúng ta tránh trong phòng cũng không an toàn, không nghĩ tới Chu An một thương liền giải quyết, thật sự là quá lợi hại. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng an tâm. Nhưng người nào cũng không dám lập tức đi ra ngoài, đều nhớ gấu đen da dày thịt béo, sợ nó già chết. Thế là đám người lại tại trong phòng nhẫn mại tính tình các loại, cách mỗi một hồi liền có người đào lấy cửa sổ nhìn một chút, rác rưởi trong ao độc tĩnh. Gấu đen liền như thế thẳng tắp địa nằm, móng vuốt không động tới, ngay cả bụng cũng bị mất chập trùng. Đợi ước chừng hai túi khói công phu, xác nhận gấu đen kia là triệt để không có khí tức, các thôn dân mới dám chậm rãi đẩy ra cửa sân. Đầu tiên là gan lớn tuổi trẻ hán tử thò đầu ra, hướng rác rưởi ao phương hướng nhìn nhìn. Gặp không có gì thường, mới quay về trong phòng hô. Không sao, cái kia gấu chết hẳn. Lời này giống một đạo lệnh kỳ, trong nháy mắt đốt lên các thôn dân nhiệt tình. Các nhà các hộ cửa sân kẹt 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 mở ra, các thôn dân trùng trùng điệp điệp hướng lấy rác rưởi ao dũng mãnh lao tới. Bọn nhỏ cũng đi theo đại nhân sau lưng, lanh lợi địa chạy về phía trước. Miệng bên trong còn gọi lấy, nhìn gấu đen đi lạc. Nhìn gấu đen đi lạc. Nhìn thấy con gấu đen này bị Chu An đánh chết về sau, Khương Ninh nhìn về phía Chu An ánh mắt đặc biệt sáng. Trong ánh mắt kia là tràn đầy hái mộ. Mặc kệ là cái gì nữ nhân, đều càng ưa thích có bản lĩnh nam nhân có năng lực, người đều là mộ cường. Hai cái đệ đệ nhìn thấy đại ca đem con gấu đen này cho đánh bại, đối đại ca đơn giản bội phục hỏng. Hoa, đại ca ngươi cũng quá lợi hại, ngươi vừa rồi đánh cái kia thương cũng quá chuẩn. Đại ca ngươi cũng quá xoái. Ta về sau cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy. Chu An cười vỗ vỗ hai cái đệ đệ đầu, đối bọn hắn nói. Ha ha tốt, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Rác rưởi bên cạnh ao một bên, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài người, cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Chu An, ngươi có thể quá lợi hại. Thôn trưởng vừa lên đến liền tóm lấy Chu An tay, dùng sức lung lay, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười nở hoa. May mắn mà có ngươi, bằng không cái này gấu trong thôn chờ lâu một hồi, liền nhiều một phần nguy hiểm nha. Những thôn dân khác cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên, tán dương. Chu An, ngươi thương pháp này, thật sự là không lời nói. Vừa rồi chúng ta trong lòng còn lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi thật có thể một thương đem nó giải quyết. Sau đó, các thôn dân vây quanh rác rưởi ao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này gấu đen sắc thực khỏe mạnh, nằm tại rác rưởi trong ao, giống một tòa núi nhỏ giống như. Lông bẩm màu đen dính lấy nước bẩn cùng lạn thái diệp, chỗ mi tâm vết đạn còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Một đôi mắt tròn tròn, sớm đã không có sinh khí. Ai ra, cái này gấu đến có chừng 300 cân a. Đây cũng quá lớn đi. Một cái thôn dân buông tay, so đo gấu đen hình thể, kinh ngạc nói: "Ngươi nhìn cái này móng vuốt, so hải tử nhà ta đầu còn lớn hơn, nếu như bị nó vỗ một cái, xương cốt đều phải nát." Một cái khác thôn dân chỉ vào gấu đen tay gấu, liễu lưới nói: "Chu An một thương này đánh cho quá chuẩn, vừa bạn đánh vào yếu hại bên trên, bằng không cái này gấu sao có thể nhanh như vậy liền đều chết hết." Trong thôn thợ săn già ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút gấu đen mi tâm vết đạn, đối Chu An tán thán nói: "Bọn nhỏ cũng chen tại đại nhân giữa hai chân ở giữa, ngẩng lên đầu nhìn gấu đen, đã hiếu kỳ lại có chút sợ hãi." Chu Cương cùng Chu Cường thì đứng tại trước đám người mặt, ưỡn ngực nhỏ, khắp khuôn mặt là tự hào. Đây chính là bọn hắn đại ca đánh xuống gấu đen. Chu An nhìn trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng cũng ấm áp. Hắn cười cười, đối thôn trưởng nói: "Thôn trưởng, cái này gấu thi thể đến tranh thủ thời gian xử lý, hiện tại nhiệt độ không khí dần dần thăng lên, cái đồ chơi này thả không lâu, mặt khác, da gấu cùng tay gấu đều là đồ tốt, thịt gấu cũng có thể phân cho các thôn dân nếm thử tươi." Thôn trưởng liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười: "Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Bất quá cái này gấu là ngươi đánh, ngươi đến cầm đầu, đến lúc đó ngươi đa phần chút thịt trở về." Chu An nghe xong lại lắc đầu, lúc trước hắn đánh thật nhiều gấu, gấu đen cùng gấu ngựa đều có. Lúc này toàn bộ đều đặt ở hắn không gian chứa vật bên trong, căn bản liền không thiếu thịt gấu ăn. "Thôn trưởng, cái này thịt gấu ta cũng không muốn rồi, ngươi phân cho các thôn dân đi, đem tay gấu giữ cho ta là được." Thôn trưởng liên tục gật đầu, đáp ứng nói: "Được rồi được rồi. Vậy ta liền thay các thôn dân cảm ơn ngươi, cái này tay gấu đợi lát nữa chúng ta cắt đi, sau đó đưa qua cho ngươi." Các thôn dân nghe được muốn phân thịt gấu, càng là cao hứng hoan hô lên. Mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ, có tìm dây thừng, có chuyển tấm ván gỗ, còn có về nhà cầm buồn, trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Chu Tử Thúc dơ dính lấy hùng bao đao bổ tuổi, đều cuống họng bốc khói. Nước bọt hòa với trong sơn ra gió, bay ra đi thật xa. "Đều vây tốt. Một hồi ta cho mọi người phân thịt tấn đầu người tính, già trẻ đều có phần." Vừa dứt lời, trong đám người liền bộc phát ra một trận cười vang, tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi. Lý Gia Thẩm Tử cầm trong tay cái giỏ trúc, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Nhưng phải lưu cho ta khối mang gần, nhà ta tiểu tử mỗi ngày lên núi cắt cỏ, chính khí lực lớn đâu." Gấu đen kia đầu nghiêng, trên đầu lỗ máu, còn tại ra bên ngoài thấm lấy đỏ thấm máu. Không ai có thể cảm thấy sớm hoảng, ngược lại từng cái trên mặt đều chất đống cười. Xuất sinh này dám hạ núi đến quấy rối, hôm nay xem như ngoại trừ lớn hại. Đang lúc mọi người náo nhiệt phân thị thời điểm, một trận nhỏ vụn khóc thút thít âm thanh đột nhiên từ đám người phía sau nhẹ nhàng tới, giống căn châm nhỏ vào huyên náo bên trong. Mới đầu không ai để ý, chỉ coi là cái nào nhóc con bị gấu bộ gián đoạn. Có thể tiếng khóc kia càng khóc càng vang, ngạnh sinh sinh đem toàn trường tiếng cười đùa đè xuống một nửa. Ai đang khóc? Chủ tử thúc giơ đao tay bỗng nhiên giữa không trung, trên mặt cười cứng đờ. Cái này trong lúc mấu chốt khóc cái gì? Suối quậy không suối quậy. Ngồi xổm ở trên tảng đá, Trương đại gia cũng ưỡn thẳng lưng, khép mắt hướng trong đám người quét. Kỳ quái, gấu ngựa đều bị đánh chết, phân thịt ngày tốt lành, thế nào còn có người khóc? Còn không phải sao? Vừa chen đến đằng trước, Lý gia thẩm tử cũng nhăn nhăn lông mày, rất là kỳ quái. Súc sinh này chết đáng đời, ta đang chờ phân khối thịt gấu hạ giận đâu, ai như thế không tức thời. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao ngừng lại trong tay công việc hướng bốn phía nhìn. Tiếng khóc kia đứt quãng, giống như là từ tuổi lửa lỗ châu mai phía sau truyền tới. Mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa nhi đẩy ra đám người hướng bên kia đi, vừa vây quanh tuổi lửa lỗ châu mai bên cạnh liền hô một cú họng. Là Mãn Thương. Chu Mãn Thương ở chỗ này khóc đâu? Lời kia vừa thốt ra, trong đám người lập tức xôn xao. Chu Mãn Thương là trong thôn một cái em bé, năm nay 15-16 tuổi. Cái này em đẹp hắn khóc cái gì? Trương đại gia chống quải trượng hướng bên kia chuyển vừa đi bên cạnh hỏi. Chu Mãn Thương dựa lưng vào tuổi lửa lỗ châu mai ngồi xổm trên mặt đất, đùi chỏ bám lấy đầu gối, mặt chôn ở trong cánh tay, bả vai co lại co lại. Chương 450, La gia gia. La gia gia không có. Chương 450, La gia gia. La gia gia không có. Nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là đem mặt chôn đến sâu hơn, tiếng khóc cũng không dừng lại. Lý gia thẩm tử trước đưa tới, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn. Tay vừa đụng phải hắn áo choàng ngắn, cũng cảm giác hắn thân thể run lên một cái. Mãn Thương a, Lý gia thẩm tử thanh âm thả rất mềm, giống hống nhà mình bé con giống như. Cái này đều muốn phân thịt gấu, bao lớn công việc tốt ta, ngươi thế nào còn khóc lên? Có phải hay không mới đánh gấu thời điểm bị kinh sợ? Bên cạnh Vương thẩm tử cũng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng quên lơn, chính là a, Mãn Thương, ngươi nhìn cái này gấu ngựa đều bị ta thu thập, về sau rốt cuộc không cần sợ nó. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Vẫn là ai khi dễ ngươi rồi? Ngươi cùng thẩm tử nói, thẩm tử thay ngươi làm chủ. Chu Mãn Thương lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt, con mắt sưng giống hạch đào. Chóp mũi đỏ rực rực, khóe miệng còn mang theo không có lau sạch sẽ nước mũi. Chu Mãn Thương tiếng khóc như bị cuồng phong cuốn qua phá la, một trận so một trận gấp rút. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nô, nửa ngày mới gạt ra một câu đầy đủ, thanh âm run giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. La gia gia, La gia gia không có. Thật không có. La gia gia. Vừa chen đến trước mặt Chu An bỗng nhiên dừng lại chân, lông mày vặn thành đũ cục. Trong đầu hắn phi tốc chuyển, trong thôn già trẻ lớn bé hắn phần lớn đều nhận ra. Có thể La gia gia xưng hô thế này, lại giống phủ tầng xương mù nợ cũ bản, một lát lật không đến cùng. Hắn vô ý thức gãi gãi cái hốc, suy nghĩ kỹ một hồi, mới rốt cục nhớ tới. Trong trí nhớ có một cái, ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên hút thuốc lão nhân. Mặc kiện tắm đến trắng bệnh vải xanh cân vạt áo khoác, lưng có điểm cong. Thuốc lá trong tay cắn là dùng táo chua mục làm, khói cái nổi hắt đến tỏa sáng. Thấy hắn cũng không nói chuyện, chỉ là trợn mắt nhìn lướt qua, lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm trên đất con kiến. La gia gia năm nay hẳn là có hơn 60 tuổi, tính tình của hắn không phải như vậy hợp chúng, tương đối quái gở, mãi mãi cũng là độc lai độc vãng. Chu An sau khi trùng sinh, ở trong thôn rất ít gặp từng tới La gia gia, cho nên đối với hắn ấn tượng không sâu lắm. A, là cái kia độc lai độc vãng lão la đầu a. Chu An vỗ xuống đùi, cuối cùng đem tên và người đối mặt. Cái này lão la đầu trong thôn, xác thực không có gì tồn tại cảm. Vừa nghe đến la cái này họ, liền biết hắn không phải Chu gia thôn người địa phương, mà là nơi khác tới. Nghe nói mười mấy năm trước lớn nạn đói thời điểm, từ quan nội chạy nạn tới. Một đường ăn xin đến Đông Bắc, cuối cùng lưu tại Chu gia thôn. Hắn không thành gia, cũng không có thân thích. Ở tại lẻ loi chơi trọi gạch một trong phòng, ngày bình thường hoặc là lên núi hái ít thảo dược đổi tiền, hoặc là ngay tại trong đất làm chút sống. Cùng người trong thôn rất ít lui tới, liền ngay cả trong thôn xử lý đỏ trắng sự tình, cũng ít gặp hắn lộ diện. Chu Mãn Thương lời nói giống khỏa tiếng sấm, trong đám người nổ tung. Lý gia thẩm tử nghe được loại lời này nhíu mày, hướng phía trước tiếp cận hai bước. Mãn Thương, lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung. Vì sao kêu là già già không có? Là thăm người thân đi, vẫn là? Nàng nói còn chưa dứt lời, lại vô ý thức thấp giọng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bên cạnh Trương đại gia cũng quên rút thuốc lá sợi, tẩu thuốc mà từ trong tay trượt xuống đến, hắn lại không hề hay biết. Hắn dịch chuyển về phía trước chuyển, quải trượng đâm đến mặt đất đông đông vang. Ngươi nói lão la không có? Không thể đi. Trước mấy ngày ta còn thấy hắn, nhìn xem thể cốt quá cứng rắn lãng, đi đường đều không cần trụ mặt, thế nào lại đột nhiên không có? Chính là A Mãn Thương, Chu Tử Thúc nụ cười trên mặt đã sớm mất tung ảnh. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lão la người kia nhìn xem buồn bực, sao lại thế? Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có người nói trước đó còn gặp lão la ở trên núi hái nấm mật, có người nói hắn hôm kia cái gánh nước còn đụng phải La Gia Gia, từng cái đều cảm thấy Chu Mãn Thương lời nói không đáng tin cậy. Chu Mãn Thương lại giống như là không nghe thấy, chỉ là không ngừng địa khóc, nước mắt nước mũi khét một mặt, cuống họng đều khóc câm, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm, là thật, La Gia Gia thật không có. Thôn trưởng Vân Vê trên cằm gốc râu càng con, mày níu lại đến có thể kẹp chết văn tử. Hắn nhìn Chu Mãn Thương khóc đến thở không ra hơi, nước mắt đem trước ngực áo choàng ngắn đều nhớ nước. Lúc nói chuyện khỏe miệng còn mang theo không có lau sạch sẽ bong bóng nước mũi, không giống như là cố ý cầm người chết nói đùa dáng vẻ. Cái này trai trai tiểu tử từ nhỏ liền thành thật, năm ngoái trong thôn Vân Quay Tây, hắn lấy thêm hai cái còn chủ động đưa trở về, tuyệt không phải sẽ mù ồn ào tính tình. Được rồi, đừng khóc. Thôn trưởng đứng người lên, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cô đè ép được trận uy nghiêm. Nhìn ngươi khóc, nói đều nói không lưu loát, lại khóc xuống dưới cũng nói không rõ không nói rõ. Ngươi đằng trước dẫn đường, ta đi lão la người thu tiền sâu nhìn xem, là tình huống gì đến lúc đó liền biết. Nói, hắn quay đầu xông trong đám người hô một cú họng. Chúng ta đi trước một chuyến, cái này thịt gấu trước thả chỗ ấy để cho người ta nhìn xem, trở về lại phân. Nói xong, hắn đưa tay vô vỗ Chu Mãn Thương phía sau lưng. Bàn tay kia thô ráp giống vỏ cây giả, lại mang theo cố để cho người ta an tâm khí lực. Em bé, đừng khóc, nước mắt lau một chút. Ngươi đằng trước dẫn đường, ta cái này đi lão la người thu tiền sâu, đến cùng chuyện ra sao, đi liền rõ ràng. Chu Mãn Thương hít mũi một cái, dùng tay áo lung tung lau mặt. Hắn nhẹ gật đầu, trong cổ họng phát ra ừ một tiếng. Sau đó bịn tủi lửa lỗ Châu Mai chậm rãi đứng người lên, chân còn có chút run lên. Mới ngồi xổm quá lâu, tăng thêm khóc đường này, toàn thân đều không còn khí lực. Đám người tự động tránh ra một lối, còn có người nhỏ giọng nói thầm lấy chỉ mong là hiểu lầm. Chu Mãn Thương đi ở đằng trước đầu, những người khác theo sát phía sau. Chu An đối chuyện này hiếu kỳ, thế là không có vội vã về nhà, đối Khương Linh cùng hai cái đệ đệ nói: "Đi, chúng ta đi trước nhìn xem chuyện gì xảy ra, sau đó lại về nhà." Hướng thôn đầu đông đi trên đường, Chu An mới nhớ tới, La Gia Gia nhà xác thực cách Mãn Thương nhà không xa. Hai nhà cách không bao xa, là thực sự hàng xóm. Chu gia thôn phòng xá, không giống mấy chục năm sau trong thành, những cái kia kín không kẽ hở chuồn bồ câu. Tường sắt bên tường, cửa sổ đối cửa sổ, ngay cả nhà hàng xóm ban đêm ăn cái gì đều có thể nghe thấy. Trong thôn hơn phân nửa người ta tụ tập lại chen trong thôn chính trung tâm. Gạch một phòng nối thành một mảnh, tường viện sắt bên tường viện. Nhưng cũng có mấy hộ nhân gia như bị lãng quên tại biên giới. Lẻ loi chơi trọi địa canh giữ ở chân núi dưới, La Gia Gia phòng chính là trong đó tít ngoài rìa cái kia một gian. Từ trong thôn hướng phía đông đi, càng chạy càng đến gần núi, càng chạy càng quặn quẽ hơn. La Gia Gia gạch một phòng, liền đứng ở từng mảnh rừng cây bên cạnh. Sớm mấy năm, thôn trưởng nhìn xem lão La đầu lưng càng ngày càng quòng, trong nhà không có con cái, trôi qua thực sự vất vả. Có về tại đầu thôn bên giếng nước, gặp lão La đầu chọn hai con quá nửa thùng nước. Bước chân đập gõ, trong thùng nước vẩy vào đường đất bên trên, lưu lại một chuỗi vết ướt. Thôn trưởng liền tiến tới dựng nắm tay, một bên hỗ trợ một bên khuyên nhủ. Lão La à, ngươi cái nhà này rời thôn bên trong quá xa, gánh nước muốn đi thật xa, ta trong thôn cho ngươi tìm ở giữa phòng trống, là lão Vương nhà dọn đi trong huyện sau đưa ra tới, sát bên Lý gia thẩm tử nhà, tường dày, mùa đông ấm áp, đi ra ngoài chính là giếng nước, bao nhiêu thuận tiện nhà. Chương 451, lệ mà lệ mề khóc cái không xong. Chương 451, lệ mà lệ mề khóc cái không xong. Gian kia gạch một phòng thôn trưởng cố ý đi xem qua, trong phòng giường đất còn giữ khói lửa. Bếp lò sáng bóng sạch sẽ, ngay cả cái nồi cũng còn treo trên tường. Thôn trưởng lúc đầu tính toán chờ ngày mùa thu hoạch làm xong, liền kêu lên mấy cái trẻ tuổi tiểu tử, giúp đỡ dọn dẹp, đem lão La đầu che phủ quyển, còn có để giành được thảo dược đều rời đi qua. Không cần hắn tốn một phân tiền, liền có thể ở dễ chịu phòng ở, có thể lão La đầu lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Hắn nhìn phía xa sơn lâm, chậm rãi nói, không được, ta ở chỗ này ở đã quen. Hắn rội ra che kín vết chai ngón tay, chỉ xa xa rừng cây. Ta ở chỗ này ở quen thuộc, ngươi nhìn núi này, nhấc chân liền có thể đi lên. Mùa xuân hái ít sơn giã đồ ăn, mùa thu nhặt nấm tùng nhung hái quả phỉ, mùa đông còn có thể đảo điểm đặng sâm. Nếu là chuyện xa, ta lên núi còn chưa thuận tiện lắm. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói. Lại nói, phòng mặc dù lệch, có thể thanh tịnh, ban đêm có thể nghe thấy trên núi tước nhi gọi, so trong thôn cãi nhau thoải mái. Thôn trưởng biết hắn tính tình cưỡng, việc đã quyết định mà mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Cũng biết hắn đời này liền yêu cùng sơn lâm liên hệ, không yêu góp trong thôn náo nhiệt. Gặp hắn thái độ kiên quyết, thôn trưởng cũng không có lại miễn cưỡng, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy được, ngươi nếu là có cái gì khó xử, liền đi trong thôn tìm ta, đừng chọi cứng. Lão La đầu vẫn trông coi, chân núi ở dưới căn này nhà bằng đất. Nhanh đến địa phương lúc, Chu An xa xa đã nhìn thấy gian kia lẻ loi trơ trọi gạch một phòng. Phòng ở thấp thấp, thổ hoàng sắc tường ra bong ra từng mảng đến tịch liệt, lộ ra bên trong trộn lẫn lấy mạch cảnh cây bùn đất. Trên nóc nhà cỏ tranh cũng cởi thành màu nâu xám, xem xét cũng có chút năm tháng. Cái phòng này đã có rất nhiều cái năm tháng, nhìn xem rách nát không chịu nổi, mùa mưa sợ là còn phải mưa rột. Cùng trong thôn những gia đình khác so, phòng này ngay cả cái đứng đắn viện tử đều không có. Nhà khác hoặc là dùng thạch đầu lũy tường viện, hoặc là dùng gạch một khối làm tường viện. Có thể lão La đầu chỗ này, ngay cả cái cửa sân đều không có. Chỉ có một khối cởi sắc vải bố giáp màn cửa, treo ở trên khung cửa. Chính là chỗ ấy. Chu Mãn Thương thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo chưa tán nghẹn nào. Hắn đưa tay chỉ gian kia gạch một phòng, cánh tay còn tại có chút phát run. Chu An thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, mơ hồ có thể trông thấy gạch một phòng cửa gỗ mở rộng ra, cũng không có đóng. Sáng nay bên trên ta cơm nước xong xuôi, ngay tại trong nội viện lột hạt đậu, Chu Mãn Thương hít mũi một cái, trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Mỗi một câu nói đều muốn dừng một cái, giống như là đang cố gắng hồi ức tình cảnh lúc ấy. Đột nhiên nghe thấy trong rừng có ào ào động tĩnh, ta ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy đầu kia gấu đen từ phía sau cây đầu chui ra ngoài, đen xì thật lớn một con. Thanh âm của hắn càng nói càng run, giống như là lại thấy được cảnh tượng lúc đó. Nó không có trực tiếp hướng trong thôn đi, ngay tại phòng này phụ cận lượn quanh hai vòng, sau đó đột nhiên liền đứng lên. Cùng người, dùng chân sau chống đỡ thân thể, đầu còn hướng phòng ở bên này dò xét. Ta dọa đến thở mạnh cũng không dám, ngồi xổm ở trong viện đống tủi phía sau, ngay cả hạt đậu rơi trên mặt đất cũng không dám nhặt. Tiếp lấy nó liền chuyển đến La Gia Gia cửa, dùng cái kia móng nuốt đông 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 địa gõ cửa, thanh âm vang cực kỳ, ta ở trong viện đều có thể nghe được rõ ràng. Chu Mãn Thương tay siết thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. La Gia Gia nghe thấy tiếng đập cửa, đoán chừng tưởng rằng trong thôn ai tìm hắn, liền đem cửa mở ra. Sau đó đầu kia gấu đen liền vào. Bên cạnh đám người nghe được chỗ này, cảm giác tâm đều bị người nắm chặt. Thôn trưởng cũng nhíu chặt lông mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm gian kia gạch một phòng. Qua đại khái một túi khói công phu, gấu đen kia liền ra. Chu Mãn Thương thanh âm đột nhiên đệ thấp, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Gấu đen sau khi đi ra, liền hướng phía trong thôn phương hướng đi. Hắn nói đến chỗ này, nước mắt lại dâng lên, theo gương mặt hướng xuống trôi. Ta tại đống củi phía sau ngồi xổm rất lâu, thẳng đến nhìn không thấy gấu đen cái bóng, mới dám vụng trộm chạy qua bên này. Ta hô mấy âm thanh La Gia Gia, đều không ai ứng. Trong lòng ta hoảng đến kịch liệt, biết chắc là xảy ra chuyện rồi, liền nhanh chân hướng trong thôn chạy, nghĩ đến tìm thôn trưởng ngài đến giúp đỡ. Chu Mãn Thương lời nói này, giống giọt nước tiến vào lăn dầu bên trong, ầm một tiếng sôi trào. Tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Lý Gia Thẩm Tử bờ môi run rẩy, hốc mắt đều đỏ. Trời ạ, vậy mà ra chuyện này, cái này đáng chết gấu ngựa. Thế mà trước tiên ở lão la người thu tiền sâu làm ác. Trương đại gia thở dài một tiếng, trương trong mắt hướng gạch một phòng phương hướng nhìn. Ta còn tưởng rằng xuất sinh này chân trước xuống núi, chân sau liền bị chúng ta xử bắn lấy, cái nào nghĩ đến nó còn ở lại chỗ này mà làm chuyện ác. Lão la đầu một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh, cái nào chịu được nó dạy vò a. Cái này gấu ngựa, thật sự là thành tinh. Vẫn còn biết gõ cửa lừa gạt mở cửa, cái này tâm nhãn tử, so trên núi hồ ly còn nhiều. Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói gấu thông minh, ta còn không tin, bây giờ mới biết, cái đồ chơi này không chỉ có thông minh, còn xấu chảy mũ. La Gia Gia cả một đời không có cùng người đỏ qua mặt, liền muốn an an ổn ổn địa tại chân núi xuống thời gian, lại bị nói như thế hại. Trong đám người tiếng nghị luận hòa với phong thanh, lộ ra sợi không nói ra được lo lắng. Chu An cao mày hướng phía trước tiếp cận hai bước, ánh mắt rơi vào cái kia phiến hở khép cửa gỗ bên trên. Màn cửa phá cái lỗ hổng lớn, gió thổi qua liền hướng bên trong rót. Mơ hồ có thể trông thấy trong phòng đen như mực cái bóng, trong lòng đi theo níu chặt. Ai cũng không tâm tư nhắc lại phân thịt gấu sự tình, đây trong đầu đều là La Gia Gia lẻ loi trơ trọi ở tại chân núi. Nếu là thật bị gấu bị thương, sợ là ngay cả cái cầu cứu người đều không có. Người cái này dày thối. Một tiếng thô giọng đột nhiên nổ vang, Chu Tử Thúc mắt đỏ với mắt, đưa tay liền đem Chu Mãn Thương hướng bên cạnh đẩy một cái. Chu Mãn Thương vốn là bởi vì sợ thân thể bất ổn, bị đẩy đến một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, nước mắt lại dâng lên. Chu Tử Thúc không tâm tư quản hắn, chỉ vào gạch một phòng phương hướng, thanh âm đều mang rung động. Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không nói sớm một chút rõ ràng? Lê mà lề mề khóc cái không xong, chậm trễ nhiều ít công phu. Hắn nói liền hướng gạch một phòng phương hướng sông, đi hai bước lại quay đầu hô. Các ngươi mau cùng ta đến. Nhiều đến mấy cái tiểu hòa tử. Đến xem có thể hay không giúp đỡ cái gì bận điệu nha. Chu An nghe xong Chu Mãn Thương cái kia lời nói về sau, phía sau lưng lông tơ bám một cái toàn dựng lên. Như bị người dùng nước lạnh, từ sau cái cổ tới đến bàn chân. Trong đầu hắn đột nhiên thoát ra, khi còn bé nghe trong thôn lão nhân nói qua những cái kia lão cố sự. Có về mùa đông vây lô sưởi ấm, nghe một cái lão đại gia nói qua. Trường Bạch Sơn bên trong lão hùng tình, có thể đứng lên đến cùng người chào hỏi. Chương 452, lúc này mới bao nhiêu tuổi, cánh liền cứng rắn rồi. Chương 452, lúc này mới bao nhiêu tuổi, cánh liền cứng rắn rồi. Đen xỉ móng nuốt hướng phía trước rối ra, nhìn xa xa tựa như trên núi thợ săn tại mắt. Người không biết chuyện sẽ coi là có người cùng hắn chào hỏi, liền sẽ đến gần một chút. Đến gần về sau phát hiện là gấu, lại nghĩ chạy liền đến đã không kịp. Còn có càng tà dị, nói có gia đình ở tại bên cạnh ngọn núi. Nửa đêm nghe thấy có người gõ cửa, nam chủ nhân vừa mở cửa, liền bị một đầu so khung cửa còn cao gấu đen nào vào. Các loại người trong thôn phát hiện lúc, trong phòng chỉ còn lại đầy đất máu cùng bị xé nát áo đông. Khi đó Chu An còn cảm thấy là các lao nhân cố ý hù dọa tiểu hải. Cười nói gấu nào có thông minh như vậy, khẳng định là biên. Cái kia kể chuyện xưa đại gia, lúc ấy còn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói trong núi xuất sinh, tinh đây, đừng không xem ra gì. Nhưng bây giờ, loại chuyện này vậy mà thật phát sinh. Chu Mãn Thương nói gấu đứng lên gõ cửa những cái kia đã từng lấy vì cái gì chuyển ngôn đột nhiên liền biến thành đâm vào trước mắt chuyện thật. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, Khương Linh quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lo lắng. Thế nào? Không có sao chứ? Chu An lắc đầu, trong cổ họng làm được căng lên, nửa ngày không nói nên lời. Hắn không có cách nào hình dung cái loại cảm giác này, tựa như vẫn cho là dấu ở trong chuyện xưa ác ủy, đột nhiên từ trang giấy bên trong bỏ lên ra. Liền đứng tại ngươi trước mặt, còn mang theo một thân mùi máu tanh. Tất cả mọi người hướng La Gia Gia gạch một phòng phương hướng đi, muốn nhìn một chút La Gia Gia đến cùng thế nào, cụ thể chuyện gì xảy ra. Tam đệ Chu Cương cùng tứ đệ Chu Cường, từ trước đến nay cũng là thích xem náo nhiệt, thế là cũng thuận đám người, hướng bên kia đi đến. Ngay tại hai huynh đệ sắp đi theo đám người, vượt qua cái kia đạo sườn đất lúc, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại. Hai người nhìn lại, là đại ca Chu An. Chu An lực tay mà không nhỏ, nắm chặt Chu Cương cùng Chu Cường cánh tay không thả, mày nhíu lại đến có thể kẹp chết một con muỗi. Chu An nhìn qua phía trước đen nghịt đám người, hầu kết giật giật. Hắn trong núi đi săn nhiều năm như vậy, đối gấu đen món đồ kia tập tính môn thành. Liền xem như ăn no sau gấu đen, vẫn như cũng là tồn tại nguy hiểm. Chớ nói chi là hiện tại vừa tới đầu mùa xuân, chính là ngủ đông tỉnh lại đói điên rồi thời điểm. Cực đói gấu đen, con mắt đều đỏ. Mặc kệ là người sống vẫn là tử vật, chỉ cần có thể lấp bao tử, đều sẽ nhào tới cắn xé. Cái kia lực đạo, có thể cắn một cái đoạn lợn rừng của sống. Hắn không cần nghĩ đều biết, La Gia Gia cái kia ba gian gạch một trong phòng là cái gì quan cảnh. La Gia Gia năm nay đều 64, lưng đã sớm còn giống khối dương cung. Ngày bình thường đâm liền thùng nước đều phải nghỉ hai nghỉ, gặp gỡ đói điên rồi gấu đen, nơi nào có phản kháng khí lực. Liền xem như may mắn còn lại khẩu khí, trang diện kia cũng nhất định là mười phần máu tanh. Chu An biết, cái này hai tiểu tử đã lớn như vậy, ngoại trừ trong thôn gặp qua mổ heo, liền chưa thấy qua càng máu tanh tràn diện. La Gia Gia nhà cái kia trong phòng quan cảnh, đừng nói hai trai trai hải tử, chính là trong thôn đại nam nhân gặp, không chừng đều phải khó chịu đường này. Hắn không thể để cho bọn đệ đệ đi xem, hình ảnh kia một khi khắc vào trong lòng, trong đêm chỉ định phải làm ác mộng. Hắn lặng lẽ hướng bên cạnh rời hai bước, tiến đến Khương Linh bên hai. Thanh âm ép tới rất thấp, mang theo điểm không thể nghi ngờ trịnh trọng. Khương Linh, ta đoán chừng ở trong đó hẳn là cũng không có gì để mắt, ngươi mang theo hai người bọn họ đi về trước đi. Khương Linh nghe thấy lời này, thuận Chu An ánh mắt, nhìn về phía cái kia hai cái kích động đệ đệ. Rất nhanh liền đã hiểu ý tứ trong lời của hắn, cái kia trong phòng chẳng cảnh, không phải tiểu hài tử nên nhìn. Nàng khẽ gật đầu một cái, hướng phía Chu Cương cùng Chu Cường Phương hướng giơ lên cái cằm, thanh âm ấm ôn nu nu. Đi rồi, cương tử, cùng tỷ tỷ về nhà, ta cho các ngươi khoai nướng ăn, ngọt đến có thể lưu mật. Có thể lời này căn bản không có có tác dụng. Chu Cương đầu tiên là gãi đầu một cái, lập tức kéo Chu Cường tay áo. Hai tiểu tử liếc nhau, đồng loạt chuyển tới Chu An trước mặt, ngẩng lên hai tấm khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Chu Cường cố ý đem thanh âm thả mềm, mang theo điểm lũng nịu ý vị. Đại ca, liền để chúng ta đi xem một chút thôi, liền một chút, xem hết chúng ta lập tức cùng Khương Linh tỷ về nhà, cam đoan không ngủ chạy. Chu Cương cũng đi theo gật đầu, đầu điểm giống ra tỏi. Chính là, chúng ta liền đứng tại cổng nhìn một chút, không hướng bên trong chen, xem hết liền đi. Đổi lại bình thường, Chu An đối bọn đệ đều là hữu cầu tất ứng, đối với bọn đệ khẩn cầu bình thường đều sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay chuyện này, nửa phần chỗ thương lượng đều không có. Chu An mặt trong nháy mắt bản, nguyên bản coi như ôn hòa ánh mắt chìm xuống dưới. Hắn buông tay, nhẹ nhàng gõ gõ Chu Cương chán, lại gõ gõ Chu Cường. Lực đạo không nặng, lại mang theo rõ ràng nghiêm túc. Hai người các ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, thứ không nên thấy đừng nhìn lung tung. Buổi sáng mang các ngươi ra, để các ngươi xa xa nhìn thấy gấu đen cái bóng, đã đủ. Hiện tại để các ngươi về nhà, làm sao còn lề mà lề mề. Chu Cương còn muốn lại tranh luận hai câu, vừa hé miệng, liền bị Chu An ánh mắt chặn lại trở về. Chu An nhìn chằm chằm hắn hai, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Thế nào, lúc này mới bao nhiêu tuổi, cánh liền cứng rắn rồi. Đại ca nói đều không nghe rồi. Nếu thật là không nghe lời, về sau cũng đừng đi theo ta ra. Chu Cương khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, đại ca nhếch khỏe miệng cùng trầm xuống sắc mặt. Cố này muốn tranh luận sức lực, trong nháy mắt như bị dội cho chậu nước lạnh, lập tức điệu xỉu xuống dưới. Hắn vụng trộm đụng đụng bên cạnh Chu Cường, dùng ánh mắt ra hiệu, đại ca là thật tức giận. Hai người bọn hắn bình thường mặc dù rất ra, nhưng là kính trọng nhất đại ca, sợ nhất đại ca tức giận. Bình thường đại ca đối bọn hắn phi thường ôn hòa, nhưng nếu thật là giận tái mặt đến, cỗ này khí chẳng có thể để cho hai người bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Chu Cường mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn dắt lấy Chu Cương tay áo lui về sau nửa bước. Thanh âm cũng so vừa rồi nhỏ không ít, mang theo điểm lấy lòng ý vị. Đại ca, chúng ta không nhìn, thật không nhìn, ngươi đừng nóng giận, có được hay không? Chu Cương cũng tranh thủ thời gian đi theo gật đầu, đầu điểm giống rác tỏi, luôn cuống tay chân quát tay. Đúng, chúng ta bây giờ liền trở về, lập tức liền đi, đại ca tuyệt đối đừng sinh chúng ta khí. Hai người bọn hắn trong lòng, kỳ thật còn cất nghi vấn đầy bụng. Không rõ vì sao bình thường đối bọn hắn hữu cầu tất ứng đại ca, hôm nay ngay cả một chút đều không cho bọn hắn nhìn. Nhưng nhìn lấy đại ca trong mắt nghiêm túc, ai cũng không dám hỏi nhiều nữa một câu. Khương Linh đứng ở bên cạnh, đem hai tiểu tử phản ứng nhìn ở trong mắt, nhịn không được cong cong khoẻ miệng. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Cường phía sau lưng, lại vuốt vuốt Chu Cường rối bời tóc, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, đi thôi, cương tử, cùng tỷ tỷ trở về đi. Chu Cường trước ứng tiếng tốt lại vụng trộm dương mắt nhìn xuống Chu An, gặp đại ca sắc mặt hòa hoãn chút, mới lôi kéo Chu Cường tay, đi theo Khương Linh hướng nhà phương hướng đi. Chu An nhìn qua Khương Linh nắm hai cái đệ rời đi, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói không muốn để bọn đệ trông thấy huyết tinh tràn diện, nhưng La Gia Gia dù sao cũng là trưởng bối. Bây giờ ra cái này việc sự tình, hắn vô luận như thế nào đều phải đi xem một chút. Cho dù là giúp đỡ phụ một tay xử lý hậu sự, cũng so cứ như vậy quay người đi muốn an tâm. Hắn mở rộng bước chân, thuận vừa rồi đám người đi qua đường đất, hướng phía La Gia Gia nhà phương hướng đi đến. Cách La Gia Gia nhà còn có 20-30 bước xa lúc, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Thanh âm kia giống như là bị thứ gì đâm, đột nhiên cất cao. Lại bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là một trận đè nén hút không khí âm thanh. Chương 453, cái này đáng giết ngàn đao gấu ngựa a. Chương 453, cái này đáng giết ngàn đao gấu ngựa a. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, bước chân vô ý thức tăng nhanh chút. Thanh âm kia là trong thôn Vương Thẩm Tử phát ra tới, nàng bình thường trong thôn nổi danh mạnh mẽ. Có thể lúc này trong thanh âm lại run dữ dội hơn, còn kèm theo đè nén khóc thút thít. Ngay sau đó, trong phòng lại liên tiếp chuyển ra mấy âm thanh kinh hô. Có nam nhân thu thở, cũng có nữ nhân khóc nức nở, máy đến trong lòng người căng lên. Chu An tăng tốc bước chân chạy về phía trước, mới vừa đi tới cửa sân. Chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến, Vương Thẩm Tử mang theo tiếng khóc nức nở tiếng la. Lao thiên gia của ta a, làm sao lại ra loại chuyện này? Lao la a lao la, ngươi mạng này thế nào khổ như vậy a? Vừa dứt lời, lại có cái thô giọng nam nhân nói tiếp, trong thanh âm tràn đầy cắn răng nghiến lợi thống hận. Cái này đáng chết gấu ngựa, đáng đâm ngàn đao xuất sinh. Vậy mà đối lao la hạ ác như vậy tay. Trong viện đứng đấy không ít người, đều cúi đầu khe khẽ bàn luận. Còn có mấy cái trẻ tuổi hậu sinh, sắc mặt trắng bệch địa đứng tại cổng. Trong viện tiếng nghị luận giống đoàn ở mức đông, chắn đến người ngực khó chịu. Chu An đứng tại cánh cửa bên ngoài, trước hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn. Cái nhìn này nhìn sang, ngay cả hắn cái này lâu dài trong núi thường thấy dã thú vật lộn người, cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Trên đất đất vàng, bị máu thấm thành màu nâu đậm, giống hắt vấy mực nước, thuận thổ hướng bốn phía lan tràn. Ngay cả góc tường con kia rau muối gốm cái bình, đều dính mấy đạo vết máu. Tường đất vốn là thổ hoàng sắc, giờ phút này lại tung tóe đầy lấm ta lấm tấm vết máu. Bên cạnh cũ tủ gỗ thảm hại hơn, cửa tủ bên trên bị bắt ra mấy đạo thật sâu chảo ấn. Đầu gỗ gốc dạ lật ra ra, phía trên còn mang theo chút mang máu vải. Là La Gia Gia bình thường xuyên, món kia vải xanh quái tử mảnh mỡ. La Gia Gia liền nằm tại cách bếp lò chỗ không xa, thân thể co giò, như bị cuồng phong bẻ gãy lao hoại thụ. Hắn áo đông bị phá tan thành từng mảnh, lộ ra trên cánh tay tràn đầy dữ tợn vết cào. Nhất làm cho người lo lắng chính là hắn mặt, nửa gương mặt đều bị gặm đến mơ hồ không rõ. Bên cạnh tán lạc hắn bình thường dùng tẩu thuốc cắt thành hai đoạn. Khói trong nồi làn khói hòa với vết máu, dính tại trên mặt đất. Chu An Hầu kết hung hăng giật giật, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, phía sau lưng đã dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Còn tốt vừa rồi ép buộc hai cái đệ đệ rời đi, nếu để cho cái kia hai trai trai hải tử nhìn thấy cảnh tượng này, trong đêm khẳng định là muốn làm cơn ác mộng, nói không chừng sẽ còn lưu lại bóng ma tâm lý. Chu An là một người trưởng thành, cũng chỉ dám nhìn một chút. Sau đó lui về sau hai bước, thở dài một hơi, trong lòng giống chặn lại đoàn đông. Bên cạnh Thẩm Tử nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, nghẹn ngào nói: "Tiểu An, đừng xem, trang diện này quá tao tội." Mới từ trong phòng lui ra ngoài người, cả đám đều cúi thấp đầu, sắc mặt rất khó coi. Mọi người đứng tại ngoài phòng, đột nhiên trầm mặc. Nghiệp chứng A. Cái này gấu ngựa thật sự là đáng đâm ngàn đao. Không biết là ai mở miệng trước, trong thanh âm mang theo không đè nén được run rẩy. Ngay sau đó, tiếng chửi rủa tựa như vỡ đê hồng thủy, lập tức bừng lên. Ngồi xổm ở chân tường mà Trương đại gia, đỏ mắt mắng: "Cái này xuất sinh chết tiệt, thế nào liền xuống phải đi ác như vậy tay? Lão La cùng nó không oán không cứu a." Bên cạnh Lý Đại Thúc cũng đi theo phụ họa, nắm đấm nắm đến khanh khách vang: "Cái này đáng giết ngàn đao gấu ngựa a, thật là đáng chết." Có thể mắng lấy, thanh âm liền dần dần thấp xuống. Thay vào đó là một trận đè nén thở dài. Có người nhắc lên La Gia Gia đời này quan cảnh, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Lão La đời này quá khổ, lúc tuổi còn trẻ không có lấy được nàng dâu, không có con cái, liền dựa vào lấy đội sản xuất phân điểm này lương thực sống qua, bình thường ngay cả khối thịt đều không nỡ ăn. Còn không phải sao, cả đời này trôi qua là thật khổ a, thật là một cái người cơ khổ nha. Bên cạnh mấy cái Thẩm Tử cũng đi theo đỏ mắt, bả vai co lại. Có dứt khoát quay lưng đi, đối tượng bụng trộm lau nước mắt. Thôn trưởng lúc này hắn chính cau mày, tự hỏi tiếp xuống làm thế nào. Hắn háng giọng một cái, thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, lại mang theo một cỗ có thể ổn định lòng người lực lượng. Mọi người đều yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại, đều cùng nhau nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng thở dài, trong mắt mang theo thương xót. Lão La chuyện này, ai trong lòng cũng không dễ chịu, động lòng người chết không thể phục sinh, lại thương tâm cũng đổi không trở về người. Về sau mọi người mở cửa đóng cửa đều phải tỉnh táo lấy điểm, nhất là buổi sáng cùng trạm vào tối, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, trước cách lấy cánh cửa hỏi một chút, đừng để trên núi xuất sinh chui chỗ trống. Ánh mắt của hắn đảo qua người trong viện, gặp tất cả mọi người gật đầu, lại tiếp tục nói: "Lão La đời này không dễ dàng, không có con cái, trong thôn cũng không có quan hệ thân thích. Có thể hắn tại ta Chu gia thôn ở nhiều năm như vậy, bây giờ hắn đi, cái này hậu sự không thể để cho hắn lẻ loi trơ trọi." Nói đến chỗ này, thôn trưởng thanh âm dừng một chút, ngữ khí khẩn thiết: "Đợi lát nữa chúng ta từ đội sản xuất bên trong điểm tựa tiền, mua trước miệng quan tài mỏng, lại kéo khơi miếng vải đen. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hậu sinh đi theo ta vào nhà, đem lão La thân thể lau sạch sẽ, đổi thân sạch sẽ y phục. Các nữ đồng chí thì giúp một tay thu thập trong phòng đồ vật, đem lên chỉnh lý tốt, thuận tiện ở trong viện dựng cái lều chứa linh cứu, đốt điểm giấy, điểm nén nhang, để lão La đi được thể diện điểm. Còn có nhất quan tài cùng đào hố an táng sự tình." Chu lão thực nhìn về phía đám kia tuổi trẻ hậu sinh, ngựa khí trịnh trọng: "Công việc này mệt mỏi, phải dựa vào mọi người phụ một tay. Chuyện xưa đều nói, giúp người hạ táng là tích đức sự tình, về sau ta trong thôn ai gặp gỡ khó xử, cũng không phải dựa vào quê nhà giúp đỡ. Mọi người coi như là vì nhà mình tích phúc, đều thêm ra thêm chút sức." Trong đám người lập tức có người ứng thanh, chủ tử thúc cái thứ nhất nhấc tay: "Thôn trưởng ngươi yên tâm, cái này bận bịu mọi người khẳng định rút, nhất quan tài hạ táng việc tính ta một người." Chu An đứng ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, trong lòng chậm rãi dễ chịu chút ít. La Gia Gia mặc dù không phải Chu gia thôn người địa phương, là vài thập niên trước chạy nạn tới, nhưng đến cùng là làm nhiều năm như vậy hàng xóm, đều là một cái thôn. Tại đầu năm nay trong thôn, nhân tình vị là rất đậm. Ra chuyện như vậy, mọi người trên cơ bản đều sẽ tới hỗ trợ. Không riêng gì La Gia Gia, đối với một chút không có con cái lao nhân, sau khi qua đời, người trong thôn đều sẽ tự phát đến giúp đỡ, sẽ để cho lão nhân thể diện hạ táng, không có khả năng nói đem người nhét vào nơi đó mặc kệ. Chương 454, cái này sản lượng quả thực kinh người. Chương 454, cái này sản lượng quả thực kinh người. Chu An nhớ tới năm ngoái mùa đông, đầu thôn tây một cái năm bảo đảm hộ đại gia qua đời, cũng là người cả thôn cùng một chỗ độc thủ, giúp đỡ lau thân thể, dựng lều chứa linh cứu. Ngay cả sát vách đại đội sản xuất người đều cố ý tới phúng viếng qua. Mọi người thường nói, làm người đến giảng lương tâm, coi như không phải bản gia thân thích, nhà hàng xóm một trận, cũng không thể trơ mắt nhìn xem người đi được thê lương. Ngay sau đó các thôn dân cũng bắt đầu bận rộn. Mấy cái hậu sinh đem La Gia Gia thân thể từ trong nhà chuyển đến trên ván cửa, lại tìm khối sạch sẽ vải trắng đắp kín. Mấy cái Thẩm Tử cũng tiến vào trong phòng, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Chu An đứng tại chỗ nhìn một lát, phát hiện mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình tạm thời xác thực không xen tay vào được. Hắn suy tư một chút, trong lòng đống nhiên có chủ ý trong thôn giúp đỡ xử lý hậu sự, nói ít cũng phải bận rộn 2-3 ngày. Thủ linh, dựng lều, đào hố, loại nào đều phải tốn sức, cũng không thể để mọi người đói bụng làm việc. La Gia Gia trong nhà trống rỗng, ngoại trừ bếp lò bên cạnh cái kia nửa túi mốc meo bột nô, lại không có khác ăn uống. Cơm này ăn sự tình, dù sao cũng phải có người phụ một tay. Hắn quay người đi đến thôn trưởng bên người, nhẹ nói, thôn trưởng, ta về nhà trước một chuyến, lấy chút hủ tiếu tới, cho mọi người lấp lấp bao tử. Thôn trưởng ngẩng đầu, trong mắt mang theo điểm vui mừng, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Hảo tiểu tử, có lòng. Trên đường chậm một chút, không cần quá mau. Chu An đứng tiếng, quay người hướng ngoài viện đi. Chu An chuẩn bị trở về nhà khiêng hai đại túi gạo tới, lại cho điểm mặt cùng thịt. Đặt ở trước đó hắn nào dám hào phóng như vậy. Vừa trùng sinh trở về lúc ấy, trong nhà vại gạo thấy đáy, ngừng lại đều là hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người bắp nô cặn bã con cháo. Bọn đệ đệ đói đến trên nhảy dưới tránh, bọn muội muội đói bụng đến sưng ngủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, từ khi có hệ thống cùng không gian, cuộc sống của hắn tựa như bật học giống như. Nhất là trồng không gian, kia thật là đồ tốt nha. Bên trong thổ địa đen nhánh, mập đến chảy mỡ. Loại cái gì dài cái gì, nhất là cây lúa, lớn lên so trong thôn tốt nhất ruộng nước còn tốt hơn. Hắn trước sau trồng mười mấy gốc dạ lúa nước, thu được cây lúa trang tê dần túi lại tê dần túi. Trồng chất tại không gian bên trong, thành từng tòa gạo núi. Trắng bóng đại mễ hạt tròn sung mãn, nắm trong tay, có thể nghe được nhàn nhạt mùi gạo. So công xã công ty lương thực bên trong bán nhất đẳng gạo, còn tốt hơn được nhiều. Chu An không tự chủ được nhớ tới, không gian bên trong cái kia phiến ánh vàng rực rỡ ruộng lúa. Nhớ tới hắn lần thứ nhất trong không gian, gieo xuống cây lúa loại tình cảnh. Lúc ấy hắn vừa kích hoạt trồng không gian không có mấy ngày, trong lòng cất sợi mới mẻ sức lực, mỗi ngày hướng không gian bên trong chui. Ban đầu loại cây lúa loại là hắn đi cùng tiêu xã mua. Cái kia hạt thóc hạt tròn không tính sung mãn, có chút còn mang theo nấm mốc điểm. Cái này cây lúa loại là năm ngoái còn lại, nảy mầm suất không cao lắm, nếu là trồng tại vườn rau bên trong, đừng hy vọng có thể thu bao nhiêu. Mặc dù có trồng không gian cái kia đen nhánh, mập đến muốn mạng thổ địa gia trì. Đám kia cây lúa loại sản lượng cũng chỉ là so trong thôn phổ thông ruộng nước mạnh như vậy một chút. Không gian bên trong ruộng lúa vẫn còn lớn, cuối cùng thu được hạt thóc cũng liền chỉ chứa 3 cái bao tải, vừa đủ trong nhà 4 chiếc người ăn đem nguyện. Chu An lúc ấy nhìn xem cái kia 3 túi gạo, trong lòng còn suy nghĩ, trồng lúa cốc sản lượng quá thấp, cảm giác có chút tính không ra. Cải biến phát sinh ở một cái ngày mưa. Cái kia thiên hạ mưa hắn không có lên núi đi săn, mà là nằm tại trên giường mở hệ thống hộp may mắn. Hắn bỏ ra 4000 điểm tích lũy, đổi một lần hộp may mắn rút thưởng. Mở ra hộp may mắn về sau, bên trong là một cái vẽ lấy bông lúa ô biểu tượng. Ngay sau đó, một cái túi vải liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chiếu nặng, mở ra xem, bên trong chứa tất cả đều là ánh vàng rực rỡ hạt thóc. Hạt tròn sung mãn, giống gắn tầng mảnh vàng một con. Chỉ tiếc số lượng không nhiều, ước lượng lấy cũng liền nặng 20 cân. Chu An lúc ấy còn nhếch miệng, trong lòng lén lút tự đủ, 4000 điểm tích lũy đổi 20 cân hạt thóc, đây cũng quá thua lỗ, cái này hộp may mắn mở không có lời. Nhưng khi hắn thấy rõ hệ thống sau khi giới thiệu, trong mắt trong nháy mắt bắn ra cuồng hỉ. Nguyên lai đây không phải phổ thông hạt thóc, là trải qua nhiều năm tạp giao bồi dưỡng phẩm chất cao ưu lương cây lúa loại. Hệ thống bên trong viết, loại này cây lúa loại chống bệnh tính mạnh, nhịn hạn nhị đúng lụt, trọng yếu nhất chính là sản lượng kinh người. Chủng tại phổ thông ruộng nước bên trong, một mẫu đất liền có thể sinh 800 kg hạt thóc. Nếu là chủng tại hắn cái này có bổ trợ trồng không gian bên trong, sản lượng còn có thể lại chướng một đoạn. Chu An lúc ấy kích động đến kém chút nhảy dựng lên, 800 kg hạt thóc thoát xác sau đánh thành gạo trắng, cũng có hơn 1000 cân. Cái này sản lượng quả thực kinh người. Hắn đêm đó liền cầm lấy cái kia túi cây lúa loại, chui vào trồng không gian, bắt đầu trồng hạt thóc. Đợi đến thu hoạch thời điểm, không gian bên trong ruộng lúa ánh vàng rực rỡ. Đông lúa ép tới cây lúa thân loan liều yêu, gió thổi qua, liền phát ra sàn sạt tiếng vang. Thu được hạt thóc trồng chất tại bờ ruộng bên trên, giống một tòa nho nhỏ kim sơn. Mai thành gạo về sau, trang thật nhiều bao tải to, trồng chất tại không gian bên trong, nhìn thấy người trong lòng an tâm. Từ đó về sau, Chu An liền rốt cuộc không có đi qua cung tiêu xã mua gạo. Không gian bên trong cây lúa loại một mùa quý trồng xuống, thu được gạo càng ngày càng nhiều. Mà lại gạo này không chỉ có sản lượng cao, hương vị còn càng tốt hơn. Dùng không gian xuất phẩm hạt thóc trưng gạo cơm, nấu ra hạt cơm vừa trắng vừa mềm. Ngay ở trong miệng mang theo vị ngọt, so công xã phòng ăn cơm càng ăn ngon hơn. Trên đường về nhà, Chu An trong đầu một mực đang nghĩ lấy sự tình. Ở tại nơi này trường Bạch Sơn dưới chân, chỗ tốt xác thực thật nhiều. Mùa xuân có thể hái rau dại, mùa thu có thể hái quả dại, nhặt cây nấm, đào dược liệu. Thợ săn còn có thể trên núi đánh tới các loại thịt rừng, để trong nhà mở một chút ăn mặn. Phong cảnh càng là không lời nói, ở tại chân núi, ngay cả không khí đều đặc biệt tươi mát. Nhưng hôm nay chuyện này, giống một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu của hắn, để hắn thấy rõ, ở tại trường Bạch Sơn dưới chân chỗ xấu. Trường Bạch Sơn bên trong động vật nhiều vô số kể, không chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn hiệu cùng con thỏ, còn có không ít có thể muốn mạng người manh thú. Những cái kia xài lang hổ báo, gấu ngựa, cả đám đều không phải dễ trêu hàng người. Nhất là vừa ngủ đông tỉnh lại gấu ngựa, đói điên rồi thời điểm, ngay cả thạch đầu đều có thể đập nát, chớ nói chi là tay không tấc sát người. Chu An nhớ tới buổi sáng đánh chết con kia gấu đen, không có nghĩ rằng nó cũng dám xuống núi, còn xông vào La Gia Gia trong phòng. Vậy mà liền dạng này hại La Gia Gia tính mệnh, ngẫm lại cũng làm người ta khổ sở. Hắn càng nghĩ trong lòng càng trầm, bước chân cũng không khỏi đến tăng nhanh chút. Trong thôn phòng ốc rộng phần lớn là gạch một tường, cửa gỗ cũng không dán chắc. Nếu là lại có manh thu xuống núi, tùy tiện va chạm liền có thể phá tan. Trong nhà đệ đệ muội muội nhiều như vậy, chính là yêu chạy yêu gây nên kỷ, cũng là hiếu kỳ tâm chơi tâm nặng nhất thời điểm, tổng yêu khắp nơi tán loạn. Xem ra ở tại nơi này trong thôn cũng không phải 100% hoàn toàn an toàn, Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm trở về đến nhà, nhất định phải hảo hảo căn dặn đệ mỗi nhóm. Cửa sổ nhất định phải khóa kỹ, nhất là ban đêm trước khi ngủ, đến lặp đi lặp lại kiểm tra xong mấy lần. Bình thường không cho phép hướng thôn biên giới chạy, càng không thể tới gần chân núi rừng cây. Nếu là nhìn thấy gấu ngựa, sói hoặc là lão hổ cái bóng, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Hướng nhiều người địa phương chạy, còn phải lớn tiếng hô người hỗ trợ. Chu An sau khi về đến nhà, mở ra cửa sân, đang chuẩn bị vào nhà lúc, nghe thấy trong phòng truyền đến một trận liễu ríu tiếng nói chuyện, tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Thế là Chu An dừng bước, nghĩ đứng ở ngoài cửa nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Chương 455, gấu ngựa thật không lợi hại sao? Chương 455, gấu ngựa thật không lợi hại sao? Thanh âm kia bên trong có Chu Cương lớn giọng, có Chu Cường tiếng phụ họa, còn có mấy cái nhỏ hơn bọn đệ đệ truy vấn, đối thoại âm thanh từ trong khe cửa bay ra. Chu An nhíu mày, bước chân thả nhẹ chút, đi đến hai cái mà hạ đi đến nhìn. Chỉ gặp trong phòng giường đất bên trên ghế đầu chen lấn tràn đầy. Chu Cương cùng Chu Cường ngồi tại giường xuôi theo mà chính giữa, giống hai cái thuyết thư tiên sinh. Trung quanh vây quanh mấy cái đầu củ cải, các đệ đệ muội muội từng cái ngẩng lên đầu. Con mắt trừng đến căng tròn, nghe được phá lệ nhập thần. Những cái này nhỏ một chút bọn nhỏ, hôm nay để ở nhà, không cùng lấy ra ngoài nhìn gấu đen lớn. Bọn hắn chỉ gặp qua, bị Chu An đánh chết gấu đen, chưa từng thấy sống gấu đen. Buổi sáng Chu Cương Chu Cường đi theo Chu An ra ngoài, thế là bọn đệ đệ không phải để hai người bọn họ nói một chút, cái kia sống gấu đen như thế nào. Chu Cương hắng giọng một cái, sinh động như thật địa giảng đạo. Cái kia sống gấu đen cùng chết cũng không đồng dạng. Cái đầu lao đại rồi, ngồi xổm ở đầu thôn rác rưởi trong ao, cùng trong thôn đại ma bản giống như. Hắn một bên nói, một bên dùng tay khoa tay. Lúc ấy nó chính đảo lấy rác rưởi ao bên cạnh lục đồ ăn đâu, rau héo, bắp ngô đồng tử tâm nhi, còn có ai nhà ném khoai lang ra, nó bắt lại liền dồn vào trong miệng, ăn đến cứ gọi là một cái hương, khoe miệng đều dính lấy bùn đen ba. Chu Cường ở bên cạnh bổ sung, khoa tay múa chân. Còn không phải sao? Nó ăn thời điểm còn lẩm bẩm, cùng nhà ta tiểu chư ăn uống, nhìn xem hàm, còn có chút đáng yêu. Lời này vừa nói xong, ngồi tại gần nhất tiểu ngũ Chu Xuyên nghiêng đầu. Trong tay khoai nướng đều quên gặm, nhướng mày lên hỏi. Đáng yêu. Có thể đại ca buổi sáng trước khi ra cửa còn nói, gấu ngựa lao kinh khủng, có thể một bàn tay đập nát đại thụ, nếu như bị nó để mắt tới, ngay cả chạy cũng không kịp đâu. Chu Cương nghe, đầu tiên là gãi đầu một cái. Tựa hồ đang nhớ lại buổi sáng trắng cảnh, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Ta không có cảm thấy kinh khủng a. Nó an vị ở nơi đó túi đầu ăn cái gì, đều không có hướng chúng ta nhìn bên này. Mà lại món đồ kia cũng quá không trải qua đánh, đại ca móc ra súng săn. Phanh một thanh âm vang lên, nó liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, cảm giác cũng không ra thế nào lợi hại. Hắn nói đến đắc ý, còn vô bộ ngực, phản phất nổ súng là chính mình. Trung quanh mấy đứa bé nghe, cũng nhịn không được qua một tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tiểu ngũ Chu Xuyên đem miệng bên trong khoai lang nuốt xuống, liếm liếm khỏe miệng một phấn, nhỏ giọng nói: Nguyên lai gấu ngựa cũng không nhiều lợi hại nha. Trước kia nghe đại ca nói, ta còn tưởng rằng nó rất khủng bố đâu. Trong phòng tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, mấy đứa bé ngươi một lời ta một câu, đem gấu ngựa nói đến cùng cửa thôn chó con, không có nửa phần lực uy hiếp. Đứng tại ngoài phòng nghe góc tường Chu An, nghe được tam đệ tứ đệ nói ra những lời này, mặt đều khí đen. Đáng yêu. Gấu ngựa xuất sinh kia cùng đáng yêu có thể dính dáng sao? Món đồ kia một bàn tay có thể đem to cỡ miệng chén cây được gãy, một ngụm có thể cắn nát lợn rừng xương cốt. Cùng đáng yêu hai chữ, cách mệnh khoảng cách. Ca, gấu ngựa thật không lợi hại sao? Tiểu thất Chu Thụy thanh âm rụt rè, mang theo hài đồng đặc hữu hiếu kỳ, nghe được Chu An trong lòng một trận căng lên. Lợi hại cái gì? Chu Cương thanh âm đắc ý hơn. Chỉ cần có đem súng săn, nhắm chuẩn đầu của nó, phanh một tiếng, lập tức liền quật ngã. Đến lúc đó lột ra gấu làm đệm giường, mùa đông che kín ấm áp cực kỳ. Còn có lợn rừng. Tứ đệ Chu Cường cũng đi theo tiếp lời, trong giọng nói tràn đầy người thiếu niên lô mãng. Ta trước đó nghe người ta nói, lợn rừng nhìn xem hung, kỳ thật chạy không nhanh, vây quanh sau lưng nó một gậy liền có thể đánh cho bất tỉnh. Chu An rốt cuộc kìm nén không được, nhấc chân liền hướng cửa gỗ bên trên đá tới. Bình một tiếng, cửa gỗ bị đạp đung đưa đâm vào trên tường. Trong phòng huyên náo trong nháy mắt ngừng, mấy cái tiểu nhân đồng loạt quay đầu, con mắt trừng giống trung đồng. Chu Cương chính ngồi xổm ở giường xuôi theo bên trên, cầm trong tay cây côn gỗ khoa tay bắn súng tư thế. Gặp Chu An mặt đen lên đứng tại cổng, tay khẽ run rẩy, gậy gỗ lạch cạch rơi tại giường chiếu bên trên. "Ca, ca ngươi thế nào trở về rồi?" Chu Cương gãi cái hốc, ánh mắt né tránh, không dám cùng Chu An đối mặt. Chu Cường cũng lặng lẽ hướng Chu Linh sau lưng xê dịch, rụt cổ lại không dám nói lời nào. Chu An không để ý bọn hắn tiểu động tác, nhanh chân bước vào trong phòng. Ánh mắt đảo qua giường bên cạnh gạt ra mấy cái đệ muội, lông mày bận thành đũ cục. "Tiểu Cương, Tiểu Cường, hai người các ngươi cùng các đệ đệ muội muội nói hiệu nói vượn thứ gì? Gấu ngựa loại kia xuất sinh, có thể sử dụng đáng yếu hai chữ để hình dung." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ đè người khí thế, trong phòng không khí đều phảng phất đọc lại. Nếu là trong thành vườn mách thú, cách hàng rào sắt nhìn quay lại gấu đen, bọn đệ đệ nói câu đáng yêu, hắn có thể hiểu được. Có thể trên núi gấu ngựa, là có thể đem người xé thành mảnh nhỏ hạng người, la ra ra bị nó làm hại, mệnh cũng bị mất. Loại này làm ác giết người đồ vật, cũng dám nói đáng yêu. Chu Cương mặt trong nháy mắt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng giải thích. Ta chính là cùng bọn hắn nói đùa, không có thật làm cho bọn hắn lên núi. Nói đùa. Chu An đi về phía trước hai bước, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng mấy cái tuổi nhỏ đệ muội ngang bằng. Ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng như cũng nghiêm túc. Các ngươi biết lời này nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu là các đệ đệ muội muội thật tin, cảm thấy trên núi manh thú đều có thể yêu, dễ đối phó, ngày nào thừa dịp ta không chú ý, vụ trộm đi đến núi, đụng phải gấu ngựa hoặc là lợn rừng, làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai có thể cứu được các ngươi? Chu An giờ phút này sắc mặt chìm đến có thể chảy nước, trong phòng mấy cái đệ muội thở mạnh cũng không dám. Chu Cương cùng Chu Cường cũng mất vừa rồi cười đùa tí tưởng, hai người túi đầu đứng tại giường bên cạnh. Vừa rồi để các ngươi mau về nhà, không phải chê các ngươi phiền. Chu An mở miệng trước, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, là không muốn để cho các ngươi trông thấy La Gia Gia nhà dáng vẻ, chàng diện kia quá dọa người. Ánh mắt của hắn đảo qua Chu Cương cùng Chu Cường, mỗi chữ mỗi câu đều nói. Tiểu Cương, Tiểu Cường, hai người các ngươi nghe cho kỹ, La Gia Gia không có, ngay hôm nay buổi trưa, là đầu kia xông vào thôn gấu đen hại. Hiện tại trong thôn thúc bá thẩm tử nhóm đều tại nhà hắn hỗ trợ, dựng lều chứa linh cứu, trẻ củi lửa, vội vàng xử lý hậu sự đâu. Không có, không có. Chu Cương giống như là bị người quay đầu rót một bầu nước đá, cả người đều cứng đờ. Con mắt chừng đến căng tròn, miệng há nửa ngày đều không có khép lại. Chu Cường càng là lui về sau một bước, đụng phải giường xuôi theo, đau đến nghe răng trợn mắt cũng không đoái hoài tới vỏ. Ta còn tưởng rằng La Gia Gia trốn vào trong phòng, nhiều lắm thì thụ bị thương. Chương 456, Khương Linh Tỷ, nói cho chúng ta một chút đi. Chương 456, Khương Linh Tỷ, nói cho chúng ta một chút đi. Chu Cường thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta còn tưởng rằng La Gia Gia khẳng định không có việc gì đâu. Chu An nhắm lại mắt, nhớ tới vừa rồi nhìn thấy chẳng cảnh. Trên ván cửa tất cả đều là gấu đen trào ấn, còn có cái kia quán chói mắt vết máu, thấy hắn tâm khẩu khó chịu. Hắn một lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Các ngươi vừa rồi xa xa trông thấy ta một thương đem gấu đen quật ngã, đã cảm thấy món đồ kia không lợi hại, đúng hay không? Cảm thấy chỉ cần có súng, liền có thể tùy tiện đối phó nó. Chu Cương cùng Chu Cường không nói chuyện, lại vô ý thức nhẹ gật đầu, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Cái kia hốt hoảng bộ dáng, cực kỳ giống làm sai sự tình chó con. Các ngươi sai, 10 phần sai. Chu An đi về phía trước hai bước, ngồi xổm người xuống, để cho mình ánh mắt cùng hai cái đệ đệ ngang bằng. Ta có thể một thương đánh chết nó, là bởi vì nó đang ăn đồ vật không có phát hiện chúng ta, chưa kịp đối ta phát động công kích. Nếu như chờ nó thật nào tới, hậu quả khó mà lường được. Hắn buông tay, khoa tay lấy gấu đen dáng vẻ. Các ngươi đừng nhìn gấu đen dáng dấp hàm ngây ngốc, đi đường vừa đông vừa đưa, có thể nó chạy so trong thôn nhanh nhất ngựa còn nhanh. Liền hai người các ngươi cái này tiểu đoạn chân, nếu thật là ở trên núi đụng phải nó, chạy đều chạy không thoát, bị nó đuổi kịp, một ngụm là có thể đem cánh tay của các ngươi cắn đứt. Chu An lời này thật đúng là không phải nói lung tung, hoàn toàn không có nói ngoa. Cự ly ngắn bắn một lúc, gấu đen tốc độ chạy càng nhanh, lúc đó nhanh có thể đạt tới 5-60 cây số. Mà ngựa bình quân chạy vận tốc, hẹn 40-50 cây số. Cho dù là tốc độ tương đối nhanh thuần huyết ngựa, cự ly ngắn bắn vọt vận tốc, cũng không cách nào vượt qua gấu đen. Tiểu thất Chu Thụy nghe nói như thế, dọa đến oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào bên cạnh Khương Ninh trong ngực, ôm thật chặt eo của nàng. Ô, ta sợ, ta cũng không tiếp tục muốn đi trên núi. Chu An không có đi hống tiểu thất, tiếp tục đối Chu Cương cùng Chu Cường nói, còn có nó cái kia móng vuốt, so trong nhà dao phay còn sắc bén, một bàn tay vỗ xuống đến, có thể đem to cỡ miệng chén cây tùng đập gãy. Nếu là đập vào trên thân người, sọ não đều có thể trực tiếp đập nát. Các ngươi ngẫm lại, cái kia được nhiều đau. Tiểu Ngũ Chu Xuyên cũng bị dọa cho phát sợ, chạy đến Chu An bên người, ôm chân của hắn, nhỏ giọng nói, đại ca, gấu đen thật là dọa người, ta về sau cũng không tiếp tục nóng trông thấy nó. Chu An sờ lên Tiểu Ngũ đầu, lại nhìn về phía Chu Cương cùng Chu Cường, ngựa khí hòa hoãn chút, ta không phải cố ý dọa các ngươi, là muốn cho các ngươi biết, trên núi mảnh thu không phải đùa giỡn. La Gia Gia trước kia cũng thường xuyên lên núi hái thuốc, kinh nghiệm như vậy phong phú, đều không thể tránh thoát gấu đen công kích. Hai người các ngươi nếu là còn dám nói gấu ngựa đáng yêu một thương liền có thể quật ngã loại lời này, lần sau lại đụng phải nguy hiểm, ai cũng cứu không được các ngươi. Chu Cương mặt đỏ bừng lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại cố nén không có đến rơi xuống, "Ca, ta biết sai. Về sau ta cũng không tiếp tục nói hiệu nói bượng, cũng sẽ nhìn xem các đệ đệ muội muội, không cho bọn hắn tới gần đại sơn." Chu Cường cũng dùng sức chút đầu, khóc chít chít nói, "Đại ca, chúng ta về sau cũng không tiếp tục đổ ba hoa, đổ khoác lác. La Gia Gia, La Gia Gia quá đáng thương, ta về sau cũng không dám lại không đem gấu đen coi ra gì." Khương Ninh nhìn thấy các đệ đệ muội muội đều có chút dọa, thế là tranh thủ thời gian cười hòa giải nói, "Ngươi nha, này thanh âm bao lớn, đem bọn nhỏ đều dọa." Nàng cầm lấy một cái nướng xong khoai lang, đặt ở Chu An trước mặt. Bọn hắn còn nhỏ, không biết trên núi nguy hiểm. Hai từ nhỏ, chậm rãi dậy, không đội bằng được. Chu An nhìn xem đệ muội nhóm căng cứng khuôn mặt nhỏ, lửa giận trong lòng triệt để tàn. "Là ta quá gấp," Chu An thở dài, sau đó tiếp tục nói, "Nhưng chúng ta ở tại chân núi, trên núi quý củ, nhất định phải sớm một chút nói rõ ràng với các ngươi, đoạn nhất ra chút chuyện, hối hận cũng không kịp." "Ai, các ngươi không phải thích nghe nhất cố sự sao?" Khương Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mang trên mặt cười. "Ta khi còn bé nghe ta mãi mãi nói qua một cái liên quan tới gấu cố sự, là chúng ta Vân Quý Xuyên bên kia cố sự, các ngươi người phương Bắc khẳng định chưa từng nghe qua. Các ngươi muốn nghe hay không?" Lời này vừa ra, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt linh hoạt bắt đầu. Tiểu thất Chu Thụy lập tức ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, vừa rồi sợ hãi đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn lôi kéo Khương Ninh tay áo lung lay, làm nũng nói, "Muốn nghe muốn nghe." "Khương Ninh tỷ, nhanh giảng nhanh giảng." Chu Cương cùng Chu Cường liếc nhau, cũng đi theo gật đầu. "Khương Ninh tỷ, nói cho chúng ta một chút đi." Khương Ninh gặp bọn nhỏ đều ngồi thẳng người, một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng, nhịn cười không được. Nàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái, sau đó lái chậm chậm miệng, "Đây là nhân hùng bà ngoại cố sự, chúng ta dân bản xứ trên cơ bản đều nghe qua, cố sự phát sinh ở vài thập niên trước xuyên nam trong núi lớn. Lúc ấy thôn, tản mát tại mây mù lượn lờ chân núi, một đầu bùn đường vòng quanh ruộng bậc thang chuyển. Trong thôn có hộ họ Vương người ta, nam nhân Vương đại thúc ngại loại bắp kiếm không đến tiền, đầu xuân liền theo đồng hương đi Vân Nam tỉnh ngoài mỏ bên trên đào than đá. Trong nhà chỉ còn nàng dâu Vương Thẩm, mang theo hai khuê nữ sinh hoạt. Khuê nữ gọi Đại Nha, vừa tròn 10 tuổi, trải lấy hai đầu bóng lông bím, ngày bình thường giúp đỡ Vương Thẩm cho heo ăn, chặt heo cỏ, phi thường cần cù hiểu chuyện. Nhỏ khuê nữ gọi Nhị Nha, mới 4 tuổi, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, cả ngày giống đầu cái đuôi nhỏ giống như đi theo Đại Nha sau lưng. Một năm cuối thu, thôn bên cạnh Trương Đồ Tể nhà xử lý việc vui, muốn cho nhi tử cưới vợ. Tại nông thôn xử lý việc vui thế nhưng là thiên đại náo nhiệt, phải mời rất nhiều người đến phụ một tay. Nhóm lửa, rửa rau, trưng momo, bận trước bận sau muốn dạy vợ 3 ngày 3 đêm. Trương Đồ Tể nàng dâu, ngày hôm trước liền đến tìm Vương Thẩm, hắn thẩm tử, hậu thiên nhà ta xử lý việc vui, ngươi trưng momo tay nghề là trong thôn đỉnh tốt, đến giúp sấn 2 ngày thôi. Các loại việc vui xong xuôi, mỗi nhà đều có thể phân hai mặt trắng lớn momo, để lại nhà, Nhị Nha cũng dính dính hỉ khí, nếm thử ngon ngọt. Vương Thẩm nghe xong lời này, con mắt đều sáng lên. Lúc ấy mặt trắng momo quý giá cực kỳ, bình thường chỉ có ăn Tết mới có thể cắn một cái, nếu có thể cho hai khuê nữ mang về, các nàng khẳng định sướng đến phát rồi. Có thể nghĩ lại, trong nhà hai em bé còn nhỏ, Đại Nha tuy nói hiểu chuyện, mà dù sao mới 10 tuổi. Nhị Nha liên ý váy nút thắt đều chụp không lưu loát, mình nếu là đi hỗ trợ, hai em bé ở nhà ai chiếu khán, cũng không thể mang theo đi Trương Đồ Tể nhà, xử lý việc vui người ta kêu loạn, sự tình cũng đội vàng, không tốt chiếu ứng hai đứa bé. Vương Thẩm càng nghĩ, cuối cùng nhớ ra ở tại núi đầu kia mẹ già, cũng chính là hai em bé bà ngoại. Chương 457, nào có người ngồi bạc bên trên nghỉ ngơi. Chương 457, nào có người ngồi bạc bên trên nghỉ ngơi. Nhà bà ngoại cách chỗ này có hơn 10 dặm đường núi, tất cả đều là mấp mô đường dốc. Bà ngoại nhanh 70, đi đứng đã sớm không lưu loát, từ lúc Nhị Nha sau khi sinh liền không có xuống núi. Đại Nha cùng Nhị Nha đến nay đều chưa thấy qua bà ngoại như thế nào. Nhưng bây giờ thực sự không ai có thể phụ một tay, Vương Thẩm vẫn là khẽ cắn môi, cùng ngày liền vác lấy một rổ vừa trứng tốt bột ngô bánh ngô, ra bên ngoài nhà trồng đuổi. Nhìn thấy bà ngoại về sau, nàng đem sự tình một năm một mười nói. Bà ngoại đau lòng hai ngoại tôn nữ, lúc này liền đáp ứng sáng sớm hôm sau liền đi qua chiếu khán. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Thẩm liền bắt đầu bận rộn. Nàng cho Đại Nha cùng Nhị Nha nấu bắp lô cháo, lại đem tối hôm qua trứng tốt bánh ngô đặt ở bếp lò bên trên. Trước khi đi lôi kéo Đại Nha tay, ngồi xổm trên mặt đất tinh tế căng dặn, "Đại Nha, đường đi Trương thúc nhà Trương Momo, đến ở nơi đó ở hai đêm. Ngươi bà ngoại một hồi liền đến, ngươi ở nhà xem trọng Nhị Nha, đừng để nàng chạy loạn, càng đừng cho người sống mở cửa, nghe không?" Đại Nha nghe thấy lời này ngẩng mặt lên, nhướng mày lên hỏi, "Nương, bà ngoại như thế nào nha? Chúng ta đều chưa thấy qua, nếu là nhận lầm người làm sao xử lý?" Vương Thẩm lúc này mới nhớ tới, hai em bé cùng bà ngoại chưa từng gặp mặt, nhận thức thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình trên vạt áo khe hở miếng vá, đột nhiên nhớ tới mẫu thân trên vạt áo tổng khe hở lấy một khối vải trắng. Kia là mấy năm trước ông ngoại thời điểm ra đi, mẫu thân cố ý cắt khối vải trắng khe hở tại trong vạt áo ở giữa, nói là lưu cái tưởng niệm. Bình thường giặt quần áo đều cẩn thận, sợ tẩy phá. Vương Thẩm mau nói, "Ngươi bà ngoại vạt áo chính giữa, khe hở lấy một khối tứ phương vải trắng, so ngươi bàn tay còn nhỏ một chút. Mặc kệ ai đến gõ cửa, ngươi trước từ trong khe cửa nhìn rõ ràng. Nếu là trên vạt áo có khối kia vải trắng, chính là bà ngoại. Nếu như không có, nói cái gì đều mở ra cái khác cửa, dù là đối phương la rách cổ họng cũng không được, nghe không?" Đại Nha nặng nề mà gật gật đầu, kéo qua một bên Nhị Nha, đem tiểu nha đầu tay siết thật chặt. "Nương yên tâm, ta khẳng định xem trọng Nhị Nha, không cho người xấu mở cửa." Vương Thẩm lại sờ lên hai em bé đầu, mới bắt lấy bao vải phục, dẫm lên xương sớm vội vàng hướng Trương Đồ Tể nhà đi. Đại Nha cùng Nhị Nha ở nhà đợi ròng rã một ngày. Từ mặt trời vừa ra núi, đến mặt trời nhanh xuống núi lúc, bà ngoại vẫn là không đến. Nhị Nha ngồi tại ngưỡng cửa, rũ cụp lấy đầu, miệng nhỏ vểnh lên đến có thể treo cái bình rồi mà, bà ngoại thế nào còn chưa tới nhà? "Ta muốn cho bà ngoại cho ta kể chuyện xưa đâu." Đại Nha cũng có chút sốt ruột, nàng vốn cho là đợi không được, vừa muốn lôi kéo Nhị Nha đi ngủ. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Thanh âm không nhẹ không nặng, lại tại yên tĩnh trạng vạng tối lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, một cái khàn khàn giọng nữ truyền vào, "Đại Nha, Nhị Nha, mở cửa nha, bà ngoại tới rồi." Nhị Nha nghe xong bà ngoại hai chữ, lập tức từ ngưỡng cửa nhảy dựng lên. Tiểu đoàn chân đang 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 liền hướng cổng chạy, cánh tay nhỏ còn dùng sức dắt lấy Đại Nha góc áo, "Là bà ngoại." "Tỷ, mở cửa nhanh. Bà ngoại đến cho ta kể chuyện xưa á." Đại Nha tranh thủ thời gian kéo nàng lại, đem tiểu nha đầu hướng sau lưng ẩn giấu giấu, nhỏ giọng nói, "Đừng nóng nội, đương nói muốn trước nhìn trên vạt áo vải trắng, cũng không thể nhận lầm." Đại Nha điểm lấy mũi chân, tiến đến khe cửa nhìn ra phía ngoài. Mờ tối sắp trời bên trong, đứng ngoài cửa cái lao bà, lưng có điểm cong. Mặc một bộ tắm đến trắng bệnh vải xanh áo choàng ngắn, mấu chốt nhất là vạt áo của nàng chính giữa, quả nhiên cài lấy một khối nho nhỏ vải trắng. Cũng không biết vì sao, Đại Nha luôn cảm thấy trong lòng là lạ. Cái này bà ngoại thanh âm, thế nào so nương miêu tả thô cấm chút, mà lại đứng tại cổng dáng vẻ, cũng không giống nương nói đi đường chậm rãi ngược lại lộ ra một cỗ không nói ra được cứng ngắc. Đại Nha lại cách lấy cánh cửa khe hở hô, "Bà ngoại, nương nói ngươi đi đứng không tốt, tới muộn như vậy, trên đường không có đấu vật à?" Ngoài cửa lão bà cười cười, thanh âm so vừa rồi mềm mại chút, "Nghe ngươi nương nói các ngươi hai ở nhà không ai quản, ta liền tranh thủ thời gian tới, trên đường không có đấu vật, đi đứng không có gì đáng ngại. Mở cửa nhanh đi, bà ngoại cho các ngươi mang theo cục đường đâu." Đại Nha vẫn có chút do dự, có thể Nhị Nha ở bên cạnh càng không ngừng tốn góc áo của nàng, miệng nhỏ bên trong còn lẩm bẩm cục đường cục đường. Đại Nha nghĩ đến nương nói vải trắng ký hiệu rốt cục đưa tay kéo cửa ra then cài.
bà ngoại, mau vào. Nhị nha lập tức bổ nhào qua, nghĩ kéo lao bà tay, có thể lao bà lại lui về sau nửa bước, cười nói, bà ngoại trên thân dính không ít bùn bà, đừng làm bẩn hoa của ngươi y phục, một hồi bà ngoại lấy cho ngươi cục đường. Nói, nàng chậm rãi đi vào nhà, lại không hướng nhà chính ghế gỗ ngồi, chỉ là đứng tại trong phòng ở giữa, hai cánh tay càng không ngừng xoa xoa, con mắt còn thỉnh thoảng hướng nhị nha trên thân nghiêng mắt nhìn. Đại nha tranh thủ thời gian chuyển đến một chương ghế đầu, đưa tới lao bà trước mặt. Bà ngoại, ngươi ngồi chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ta đi cấp ngươi ngược lại bắt nước nóng, loan loan thân thể. Lao bà lại khoát tay áo, cau mày, trên mặt lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng. Không được không được, bà ngoại trên mông lớn cái đau nhức, ngồi cứng rắn ghế cấn đến hoảng, vô cùng đau đớn. Nhà ngươi có rảnh hay không bạc nha? Ta ngồi tại bạc bên trên nghỉ một lát là được, bạc là tròn, ngồi không cấn đến hoảng. Đại nha nghe lời này, trong lòng càng buồn bực hơn. Nào có người ngồi bạc bên trên nghỉ ngơi? Có thể nàng nhìn lão bà một mặt thống khổ dáng vẻ, cũng không hỏi nhiều. Xoay người đi kho tuổi rời cái trống không bại gạo, ấp úng địa đem đến lao bà trước mặt. Bà ngoại, ngươi ngồi cái này đi, cái này vạc là sạch sẽ, trước mấy ngày vừa soát qua. Lão bà gật gật đầu, chậm rãi ngồi tại mỹ vạc bên trên, bắt đầu cùng hai em bé đáp lời. Nàng hỏi đại nha có thể hay không nhóm lửa, hỏi nhị nha có thích ăn hay không ngọt, còn hỏi trong nhà có hay không mặt trắng. Mặc dù là bình thường nói chuyện phiếm, có thể đại nha luôn cảm thấy không thích hợp. Cái này bà ngoại lúc nói chuyện, con mắt tổng nhìn chằm chằm nhị nha, mà lại bà ngoại trên thân loáng thoáng mang theo một ô, trên núi lá mục bụi tanh. Không hề giống nương nói, bà ngoại trên người có xà phòng hương. Càng quái chính là, nàng lúc nói chuyện miệng há rất nhỏ, giống như là sợ lộ ra cái gì giống như. Sát trời càng ngày càng mở, trên núi ban đêm tới cũng nhanh. Không đầy một lát, trong phòng liền hắt phải xem không rõ mặt người. Đại nha đốt dầu hỏa đèn, mở nhạt ánh đèn đem phòng chiếu lên mông lung. Nàng đánh tới một chậu nước nóng, chuẩn bị cho bà ngoại rửa chân, lại mang theo nhị nha đi ngủ. Có thể bà ngoại lại đột nhiên mở miệng, đối hai em bé cười híp mắt nói, "Đại nha, nhị nha, các ngươi cũng tới tắm một cái chân đi. Tối nay ai tắm đến sạch sẽ, ta liền với ai ngủ một đầu, còn cho ai kể chuyện xưa, có được hay không?" Nhị nha nghe xong có thể nghe cố sự, con mắt đều sáng lên, lập tức thoát giải. Đem bàn chân nhỏ bịch một chút nhảy vào trong nước nóng, cánh tay nhỏ dùng sức xoa xoa chân. Ngay cả kẽ ngón chân đều xoa đến sạch sẽ, còn dơ chân lên nha tử cho bà ngoại nhìn, "Bà ngoại ngươi nhìn, ta tắm đến trắng hay không?" Bà ngoại cười đến con mắt đều nheo lại, nói, "Bạch." Nhị nha tắm đến sạch sẽ nhất, thật là một cái chịu khó hảo hải tử. Đại nha trong lòng bất an càng ngày càng nặng, giống để ép khối tiểu thạch đầu. Nàng ngồi xổm ở bồn bên cạnh rửa chân, thừa dịp bà ngoại không chú ý, lặng lẽ bắt đem trên đất lò xám, nhanh chóng bôi ở bàn chân của mình bên trên. Các loại tẩy xong chân, nhị nha chân bạch bạch tịnh tịnh, ngay cả một điểm xám đều không có. Đại nha chân lại đen sì, giống như là mới từ trên mặt đất bên trong dẫm qua. Chương 458, nhị nha khẳng định đã bị nó ăn. Chương 458, nhị nha khẳng định đã bị nó ăn. Bà ngoại đi tới, ngồi xổm trên mặt đất nhìn một chút hai em bé chân. Sau đó từng thanh nhị nha kéo vào trong ngực, dùng cằm cọ sát tiểu nha đầu tóc, nhị nha tắm đến sạch sẽ nhất, đêm nay cùng bà ngoại ngủ một đầu, bà ngoại kể cho ngươi có ý tứ nhất cố sự. Nói, liền mang theo hai em bé lên giường. Đại nha nằm tại giường cánh ngoài, đưa lưng về phía bà ngoại cùng nhị nha, lật qua lật lại ngủ không được. Bên cạnh bà ngoại tiếng hít thở rất nặng, còn kèm theo một loại kỳ quái khò khè âm thanh. Nghe cái kia cố như có như không lá mục bụi tanh, đại nha chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ngay cả tóc gáy đều dựng lên. Lúc nửa đêm, đại nha đột nhiên bị một trận cốt ca cốt két thanh âm đánh thức. Thanh âm kia đứt quãng, giống như là có người đang cắn cứng rắn đồ vật, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ chói tai. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mượn từ giấy cửa sổ xuyên tấu vào nguyệt quang, vụng trộm quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bà ngoại chính đưa lưng về phía nàng, đầu từng chút, miệng còn không ngừng động, cái kia cốt ca cốt két thanh âm chính là từ trong miệng nàng phát ra tới. Đại nha mang theo bối rối, nhỏ giọng hỏi, "Bà ngoại, ngươi đang ăn cái gì nha? Hơn nửa đêm thế nào còn ăn cái gì đâu?" Bà ngoại động tác dừng một chút, qua một hồi lâu mới mở miệng. Thanh âm có chút mờ, giống như là ngậm lấy đồ vật, "Là ta trước khi đi xào đậu tằm, ta thăm dò tại trong túi làm cả lương, lúc này đói bụng, liền lấy ra đến ăn chút. Ngươi nhanh ngủ đi, sáng mai cho ngươi trứng gà luộc ăn." Đại nha ban đêm chỉ ăn nửa cái bột ngô bánh ngô, lúc này đói bụng đến đủ cuộc gọi. Nghe thấy đậu tằm hai chữ, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, mang theo điểm năn nỉ ngữ khi nói, "Bà ngoại, đậu tằm ăn mà không? Cho ta ăn một chút xíu có được hay không? Ta cũng đói bụng, liền ăn một viên." Bà ngoại lại lập tức cự tuyệt, thanh âm so vừa rồi lại chút, còn mang theo điểm không kiên nhẫn, "Cái này đậu tằm xào quá cứng rắn, ngươi là bé con, răng còn không có dài đủ, không cắn nổi, ăn sẽ cấn xấu răng, nghe lời, nhanh ngủ." Đại nha đói bụng đến thực sự khó chịu, không quan tâm địa quấn lấy bà ngoại, ta có thể cắn động, ta lần trước còn cắn qua hạch đào đâu, ngươi liền cho ta ăn một chút xíu đi, liền một viên, có được hay không?" Bà ngoại bị quấn lấy không có cách, trầm mặc một hồi, giống như là tựa như hạ quyết tâm, từ trong ngực lấy ra cái nho nhỏ đồ vật, lạch cạch một tiếng ném cho đại nha. "Cho ngươi, liền ăn cái này một cái, đừng có lại náo loạn, lại náo bà ngoại về sau liền không cho ngươi kể chuyện xưa." Đại nha đưa tay tiếp được vật kia, lạnh buốt lạnh, có chút cứng rắn, còn mang theo điểm sền sệt đồ vật. Nàng nhờ ánh trăng túi đầu xem xét, lập tức cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đông lại. Vậy nơi nào là cái gì đậu tằm, rõ ràng là một tiết nho nhỏ ngón tay. Đầu ngón tay bên trên còn giữ, nhị nha dùng tay bóng nước bôi đỏ ngón tay. Đại nha nước mắt lập tức liền dâng lên, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Có thể nàng gắt gao cắn môi, không dám phát ra một điểm thanh âm. Nàng sợ vừa lên tiếng, liền sẽ bị bà ngoại phát hiện. Nàng biết, trước mắt người này căn bản không phải bà ngoại, là muốn ăn thịt người quái vật. Nhị Nha. Nhị Nha khẳng định đã bị nó ăn. Nếu như bị nó phát hiện mình khám phá chân tướng, mình khẳng định cũng sẽ giống Nhị Nha, bị nó ăn hết. Đại Nha chăm chú nắm chặt cái kia tiết ngón tay, đem nó giấu ở chăn mền dưới đáy. Nàng cố gắng để cho mình thanh âm nghe cùng bình thường, thậm chí còn mang theo điểm vừa tỉnh ngủ mơ hồ. Bà ngoại, cái này đậu tằm có chút mát mẻ, ta muốn đợi một lát lại ăn, thơm nóng lại ăn mới hương. Bà ngoại, ta muốn đi bên ngoài đi vệ sinh, nhịn không nổi. Bà ngoại lại không đáp ứng, thanh âm âm trầm, một điểm nhiệt độ đều không có, bên ngoài tối như bưng, còn có mèo hoang gọi, đừng đi ra, ngay tại bên giường nước tiểu đi. Đại Nha trong lòng gấp muốn chết, nàng biết nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài, bằng không thì đêm nay khẳng định không sống được. Nàng lại làm bộ dáng vẻ bị khuất, mang theo điểm giọng nghẹn ngào nói, bà ngoại, ta giải đại thủ, trong phòng đi nhà xí qua tối, sẽ vân lấy ngươi cùng Nhị Nha. Nếu là ngươi không yên lòng, tìm sợi dây buộc tại ta trên lưng, ta đi không xa, ngay tại trong viện, ngươi kéo một phát ta liền trở lại, có được hay không? Ta cam đoan không chạy xa. Bà ngoại trầm mặc một hồi, đại khái là cảm thấy biện pháp này không tệ, có thể một mực coi chừng Đại Nha, sẽ không để cho nàng chạy mất. Thế là liền từ đầu giường lấy ra một cây dây gai, chậm rãi bỏ xuống giường, đem dây gai buộc tại Đại Nha trên lưng, còn dùng sức kéo. Được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, đừng lề mề, bà ngoại chờ ngươi trở về, cho ngươi thêm kể chuyện xưa. Đại Nha gật gật đầu, nắm chặt dây thừng, sau đó ra cửa, bước chân thả cực nhẹ, sợ kinh động đến bà ngoại. Ra cửa phòng, nàng một đường chạy đến trong viện, trái tim phanh phanh nhảy sắp từ trong cổ họng đụng tới, nước mắt cũng theo gương mặt rơi xuống. Trong viện có quả lão hoài thụ, thân cây rất thô, chặt cây kéo dài rất cao, thân cây trần trùng trục, không có gì có thể bắt cành cây. Bình thường ngoại trừ Đại Nha, trong thôn hoa tử không có một cái có thể leo đi lên. Dù sao Đại Nha từ nhỏ trong núi lớn lên, leo cây móc tổ chim, hái dã táo là chuyện thường ngày. Cái này quả lão hoài thụ, nàng nhắm mắt lại đều có thể leo đi lên. Đại Nha cực nhanh giải khai trên lưng dây gai, một đầu buộc tại góc sân lồng gà bên trên. Đại Nha sau đó vụt 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 địa hướng trên cây bò, động tác của nàng lại nhanh lại nhẹ, giống con khỉ nhỏ. Rất nhanh liền bò tới một cây tráng kiện trên những cây, núp ở phía trên, đem mình giấu ở lá cây đằng sau, liền hô hấp đều cố ý thả nhẹ, chỉ dám dùng con mắt vụng trộm hướng xuống ngắm lấy trong phòng động tĩnh. Trong phòng bà ngoại ngồi tại trên mép giường chờ một hồi lâu, cũng không gặp Đại Nha trở về, liền đưa tay kéo bên giường buộc lên dây gai. Cái này kéo một cái không sao, tương viện sừng lồng gà bên trong đột nhiên vỡ tổ. Ha 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 gây âm thanh, thẳng hướng trong lỗ tai chui. Nàng cau mày lại dùng sức túm hai lần, cái kia hoa lau gà giống như là bị kinh sợ, bay nhảy cánh làm cho càng mừng hơn. Không thích hợp. Bà ngoại trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng lên lấy dậy vải hướng trong viện đi. Đẩy ra cửa gỗ xem xét, trong viện trống rỗng, ngay cả cái bóng người cũng không có. Nàng híp mắt trong sân chuyển hai vòng, cuối cùng rơi vào cây kia cành lá rậm rạp lao hoẹ thụ bên trên. Bà ngoại, ta ở chỗ này nha. Đại Nha thanh âm từ trên đỉnh cây đáp xuống, bà ngoại thuận thanh âm ngẩng đầu, mới nhìn rõ lá cây trong khe, lộ ra ngoài một nửa áo đông váy. Tiểu Nha đầu kia chính ghé vào trên nhánh cây sông nàng khoát tay đầu. Cái này lão hoẹ thụ dáng dấp lại cao lại thẳng, thân cây trần trùng trùng. Ngoại trừ dưới đấy có hai cái siêu siêu mẹo mẹo cây sẹo, đi lên ngay cả cái có thể chỗ đặt chân đều không có. Bà ngoại mặt trong nháy mắt trầm xuống, chống nạnh sông trên cây hồ, ngươi không phải nói đi ngoài viện đi vệ sinh, làm sao leo đến trên cây đi? Tranh thủ thời gian xuống tới. Chương 459, nó không phải bà ngoại, là quái vật. Chương 459, nó không phải bà ngoại, là quái vật. Đại Nha cơ hai đầu tiểu đằng chân, cùng nó giải thích nói, ta giải xong tay trở về, trông thấy cây này bên trên lá cây xanh mơn mởn, liền muốn nhìn lại nhìn. Bà ngoại ngươi không biết, từ chỗ này có thể trông thấy đầu thôn tiểu Hà đâu, phong cảnh nhưng dễ nhìn á. Có gì đáng xem? Mau xuống đây, trong đêm gió lớn, coi chừng bị lạnh. Bà ngoại cau mày thúc giục, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ cường ngạnh. Có thể Đại Nha lại như không nghe gặp, ngược lại vô vô bên người nhánh cây, bà ngoại ngươi cũng tới đến nha. Phía trên này có thể trông thấy thật xa, so trong phòng có ý tứ nhiều. Bà ngoại đứng dưới tàng cây, trong lòng tính toán làm sao đem tiểu Nha đầu này lừa gạt xuống tới, ngoài miệng lại cố ý từ chối, ta cái này lao cốt đầu cái nào leo động tên này. Ngươi mau xuống đây, đừng để ta sốt ruột. Đại Nha lại cưỡng cực kỳ, mặc kệ bà ngoại nói thế nào, chính là ôm nhánh cây không chuyển ổ, không nha không nha, bà ngoại ngươi đi lên chơi với ta một hồi, ta liền trở về với ngươi đi ngủ. Bà ngoại nhìn chằm chằm trên cây Đại Nha, trong mắt lóe ra một tia âm tàn, lập tức lại thay đổi một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, được thôi, bà ngoại đi lên chơi với ngươi. Có thể cây này làm quá trơn, ta bắt không được, không bỏ lên nổi nha. Đại Nha nghe xong, sau đó nói, bà ngoại ngươi đừng nội, ngươi đem dây thừng đoàn thành đoàn, cho ta ném lên đến, ngươi đem dây thừng bên kia thắt ở trên lưng, ta lôi kéo ngươi đi lên. Ai, tốt tốt nữ, vẫn là ngươi cơ linh. Bà ngoại đem trong tay dây gai bướt bướt, đoàn thành cái căng đầy mụn nhỏ, cánh tay dương lên liền hướng bên trên ném. Dây gai vừa bận rơi vào Đại Nha mở ra trong lòng bàn tay, Đại Nha mau đem dây thừng lý thẳng hướng xuống thả. Tông màu nâu dây gai giống đầu trường xà, thuận thân cây trượt đến bà ngoại bên chân. Bà ngoại nắm chặt dây thừng, ngửa đầu hô, nha đầu, nắm chắc điểm, bà ngoại muốn bỏ lên. Đại Nha ứng tiếng biết rồi hai tay gắt gao nắm chặt dây thừng hướng trong lực lạc. Bà ngoại mượn dây thừng khí lực, mũi chân đạp thân cây đi lên chuyện. Thô ráp vỏ cây mài đến bàn tay nàng đỏ lên, có thể trong mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Ngay tại nàng leo đến cao cỡ một người lúc, Đại Nha đột nhiên buông lỏng xuống tay, dây thừng trong nháy mắt trượt ra đi. Ôi! Bà ngoại kinh hô một tiếng, thân thể mất đi chèo chống. Bình một tiếng đập xuống đất, cái mông rắn rắn chắc chắc dập đầu trên đất. Đau đến nàng nghe răng trợn mắt, kém chút nhảy dựng lên. Nàng xoa cái mông, ngẩng đầu sông trên cây đại nha ồn ào, trong thanh âm mang theo không che giấu được tức giận. Người đứa nhỏ này, làm sao lòng dây thường a? Nhanh nắm chắc, lại ném một chút, bà ngoại lao cốt đầu đều muốn tan thành từng mảnh. Đại nha ghé vào trên những cây, che miệng cười trộm, sau đó nói: "Thật xin lỗi nha bà ngoại, ta vừa rồi tay trượt. Lần này ta khẳng định cuốn chặt, ngươi yên tâm bỏ." Bà ngoại cắn răng, lại bắt lấy dây thừng trèo lên trên. Lần này, đại nha sát thực kéo rất chặt, bà ngoại mở kính, một chút xíu đi lên chuyển. Mắt thấy cách hành nhánh chỉ còn xa hai thước, chỉ cần lại bò hai bước, liền có thể đến đại nha chân. Đúng lúc này, đại nha bỗng nhiên buông tay ra, trong tay dây gai siêu một cái tuột xuống, trên không trung đánh cái xoáy. Bà ngoại còn không có kịp phản ứng, thân thể tựa như tảng đá giống như hướng xuống rơi. Đông một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Đại nha tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng đào lấy lá cây nhìn xuống. Tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, ở trong lòng từng lần một địa cầu nguyện, ngã chết nó. Nhất định phải ngã chết cái này giả bà ngoại. Nếu là quan không chết, nó khẳng định phải ăn ta. Trên đất bà ngoại ghé vào chỗ ấy không nhúc đích, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Đại nha ngừng thở đợi một hồi lâu, thấy nó vẫn là không có động tĩnh, trong lòng vừa vui lại sợ. Vui chính là quái vật này khả năng thật bị ngã chết rồi, sợ chính là nó đang giả chết, liền chờ mình xuống cây. Đại nha ôm lạnh buốt thân cây, co quắp tại trên những cây, không dám đi ngủ, cũng không dám xuống cây. Nàng liền như vậy trợn tròn mắt, nhìn xem trong huyện không nhúc nhích bà ngoại. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, vẫn như cũ gắt gao tựa vào thân cây không chịu buông tay. Qua giữa trưa về sau, Vương Thẩm rốt cục vác lấy bao vải từ thôn bên cạnh trở về. Trong bao vải chứa mấy cái nóng hôi hổi bánh bao chay, là Đông gia cho. Nàng vừa mới tiến cửa sân, liền giơ lên cuống họng hô: "Đại nha, nhị nha, mau ra đây, nương cho các ngươi mang đồ tốt đá." Thường ngày cái này âm thanh hô rơi, hai cái tiểu nha đầu sớm nên chạy tới, ôm nàng chân nũng nịu muốn ăn. Có thể ngày hôm nay trong viện yên tĩnh, ngay cả cái bóng đều không có. Vương Thẩm trong lòng vừa nổi lên một tia nói thầm, chỉ nghe thấy trong nội viện cây kia lão hoại thụ bên trên, truyền đến một trận rút thút tha thút thít dựng giọng nghẹn ngào: "Mẹ, nương, ô ô, ngươi có thể tính trở về á?" Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp đại nha cuộn tại trên một nhánh cây, khuôn mặt khóc đến đỏ bừng, bím tóc tất cả giải tán, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt nhánh cây, nhìn xem đáng thương lại bối rối. Vương Thẩm mau đem màn thầu buông xuống, ngước cổ gấp giọng hỏi: "Ngươi thế nào leo đến trên cây đi? Ngươi bà ngoại đâu? Có phải hay không chờ không nổi về trước thôn rồi?" Đại nha hướng xuống dò xét lấy thân thể, ngón tay nhỏ lấy dưới cây đoàn kia nằm dạp trên mặt đất bóng người, thanh âm run dữ dội hơn: "Mẹ, bà ngoại ở nơi đó." "Không đúng, nó không phải bà ngoại, là quái vật, không phải bà ngoại." Vương Thẩm lông mày lập tức vặn thành lũ cục, đầy mình nghi hoặc. Nàng bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ, người kia mặc kiện xanh đen sắc và áo trên áo vải, cùng nương thường xuyên món kia rất giống. Có thể mặt lại ngày thường lạ lẫm, xương gò má cao cao, làn da đen sì, căn bản không phải nương tâm kia hiền lành mặt tròn. Vương Thẩm phía sau lưng bá mà bước lên tầng mồ hôi lạnh, tâm đi theo chìm xuống dưới. Hôm kia cái nàng cố ý đi nhà mẹ đẻ một chuyến, cùng nương nói xong hai ngày này đi lý đồ tể nhà làm rút, để nương tới chiếu khán hai cái nha đầu. Nương lúc ấy đáp ứng hảo hảo, làm sao lại đổi thành cái người xa lạ? Mà lại người này nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, nhìn xem giống như là không có khí. Bà ngoại sở dĩ không đến, nhưng thật ra là xảy ra chuyện. Tại chân núi ở dưới đường đá bên trên ngã một phát, đau chân, xương cùng bột lên men màn thầu giống như. Căn bản đi không được đường, chỉ có thể ở nhà nằm. Vương Thẩm tay cũng bắt đầu phát run, nàng ngẩng đầu nhìn trên cây đại nha, trong thanh âm mang theo nghĩ mà sợ: "Đại nha, ngươi trước đừng núp đích, nương cái này tìm cái thang tiếp ngươi xuống tới." Chậm rãi cùng nương nói: "Đến cùng phát sinh gì?" Đại nha từ lão hoại thụ bên trên xuống tới về sau, đứt quãng đem ngày hôm qua bà ngoại tới nhà, mình như thế nào leo cây tránh né trải qua nói một lần. Vương Thẩm nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu, nện ở đại nha đỉnh đầu bên trên. Nàng ôm thật chặt nữ nhi, toàn thân đều đang phát run. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình chỉ là đi thôn bên cạnh giúp hai ngày bận điệu, trong nhà lại kém chút xảy ra chuyện lớn như vậy. Các cảm xúc hơi bình phục chút, Vương Thẩm lôi kéo đại nha tay, từng bước một chuyển đến gốc cây hạ. Nàng ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ trên đất người. Thứ này mặc quần áo, có thể chỗ cổ lông tóc lại mật lại thô. Chương 460, hiếm lạ vật, ngươi nhìn một cái có thu hay không? Chương 460, hiếm lạ vật, ngươi nhìn một cái có thu hay không? Đầu ngón tay lột xuất, móng tay trong khe còn khảm bùn đất cùng không biết tên mảnh vụn. Nhất làm cho nàng trong lòng siết chặt chính là, y phục kia và áo bị gió thổi lên lúc đến, lộ ra một đoạn lông xù cái đuôi. Tông màu nâu lông tóc rối bời, cực kỳ giống trên núi dã trồn cái đuôi. Nương, nó thật không phải là bà ngoại, đúng hay không? Đại nha trốn ở mẫu thân sau lưng, chỉ dám lộ ra nửa cái con mắt, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Vương Thẩm cau mày, đầu ngón tay dùng sức bóp lấy lòng bàn tay, trong đầu đột nhiên hiện lên, trước kia nghe nói qua nghe đồn, trên núi có nhân hùng dáng dấp cùng ta người bình thường một cái dạng, chuyên chọn không ai người ta chui, lừa gạt tiểu hài mở cửa chờ đem người lừa gạt tới tay liền ăn hết. Lúc ấy nàng chỉ coi là lừa gạt tiểu hài cố sự, không nghĩ tới hôm nay lại thật gặp được. Là trên núi người gấu, giả dạng làm người bà ngoại dáng vẻ lừa gạt các ngươi. Vương Thẩm thanh âm khàn khàn đến kịch liệt, nàng lôi kéo đại nha hướng trong phòng đi. Trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn, nhị nha nói không chừng trốn ở cái góc nào bên trong, chỉ là dọa sợ không dám ra tới. Có thể đẩy cửa ra trong nháy mắt, điểm này may mắn liền bị triệt để đánh nát. Trên giường đệm chăn bị xé thành nát nhừ, vết máu đỏ sẫm thấm thấu giường đất, dính tại rơm rạ bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Tú Liên ánh mắt đảo qua giường sừng, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nơi đó nằm trông mong đệ đầu nhỏ sọ, còn có mấy cây nhỏ bé thân thể xương cốt, trên người y phục sớm đã bị xé rách thành mảnh vỡ. Nhị nha, ta nhị nha a. Vương Thẩm bổ nhào vào giường một bên, ôm những cái kia băng lãnh xương cốt, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Đại nha cũng nhìn thấy trên giường cảnh tượng, dọa đến chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Không biết khóc bao lâu, chân trời một điểm cuối cùng quang cũng đã biến mất. Vương Thẩm lau lệ trên mặt, thời gian còn phải hướng xuống qua. Nàng không thể đổ dưới, còn phải mang theo đại nha hảo hảo còn sống. Sáng sớm hôm sau, Vương Thẩm cầm thùng sắt, tại phía sau thôn trên sườn núi đào cái hố, đem nhị nha mai táng. Sau đó đem cái kia ghê tởm người gấu chôn ở lão hoại thụ dưới đáy, còn tại phía trên đè ép khối đá lớn. Thời gian cứ như vậy một ngày trải qua, khoảng cách mai táng nhân hùng đã qua đi hơn nửa năm. Cây kia lão hoại thụ ở dưới thổ địa dần dần khôi phục sinh cơ, lại toát ra một mảnh xanh mơn mận cho bụi đồ ăn. Loại này rau dại trong thôn rất là phổ biến, mọi người tổng yêu bóc hạ lá non trần nước sau trộn lẫn bên trên tỏi giã, nhẹ nhàng khoan khoái lại ăn với cơm. Ngày nay buổi chiều, Vương Thẩm nhìn xem tường viện bên trên phơi làm và ớt, đối đại nha nói ra, nha đầu, đi dưới tảng cây mẹ đem những cái kia cho bụi đồ ăn bóp chút trở về, ban đêm nương cho ngươi trộn lẫn lấy ăn. Đại nha ứng tiếng, mang theo giỏ trúc liền bắt đầu bận rộn. Bây giờ nàng đã không giống lúc trước như vậy sợ hãi, chỉ là đi ngang qua lúc tổng hội vô ý thức liếc một chút, dễ cây trô đống đất. Trở lại phòng bếp, đại nha đem tươi non cho bụi đồ ăn chọn rửa sạch sẽ. Dựng lên trong phòng bếp chiếc kia tối đen nồi sắt lớn, thêm vào nước thiêu đến lăn đi, đem rau dại một mạch đổ đi vào. Nước sôi ngược ngược địa đảo ngâm, rau dại mùi thơm ngát dần dần tràn ngập ra. Có thể nấu lấy, đại nha chợt phát hiện trong nồi nước trở nên đục ngầu, còn nổi lên một tầng kỳ quái bọt biển. Mẹ, mau tới, trong nồi không thích hợp. Nàng hoàng đến thẳng dậm chân, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nồi sắt, sợ lại toát ra cái gì dọa người đồ vật. Vương Thẩm nghe tiếng từ giữa phòng chạy đến, hướng trong nồi nhìn lên, trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản xanh biết cho bụi đồ ăn lại biến mất không thấy gì nữa, trong nồi tràn đầy nổi một đống tròn vo tiểu cầu. Mỗi cái đều chỉ lớn bằng nửa nắm tay, mặt ngoài mấp mô, hiện ra nhàn nhạt thổ hoàng sắc, bộ dáng rất quái. Đại nha tiến tới, rủi rủi con mắt. Nương, đây là cái gì nha? Rau dại thế nào biến thành bộ dáng này? Vương Thẩm cầm lấy bếp lò bên trên thìa, mò lên một viên tiểu cầu đặt ở trong lòng bàn tay ước lượng. Xúc cảm cứng rắn, gõ lên đến chả có rất nhỏ tiếng vang. Nàng sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua loại này vật. Có lẽ là trên núi cái gì hiếm có đồ chơi, trước vớt ra thu đi, đợi chút nữa ngọ hóa lang tới, hỏi một chút hắn có thu hay không. Hai mẹ con tìm đến một cái giỏ trúc, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu cầu từng cái vớt ra, nhỏ giọt cho khô trình độ sau chỉnh tề địa xếp tại giỏ bên trong. Những cái kia tiểu cầu sờ tới sờ lui lạnh lạnh, mặt ngoài tựa hồ còn mang theo một tia như có như không mùi tanh, làm cho lòng người bên trong lẩm bẩm. Đợi đến ngày ngã về tây, cửa thôn truyền đến người bán hàng rong thu phá lạn mà nhà gào to âm thanh. Vương Thẩm tranh thủ thời gian vén rèm lên ra bên ngoài chạy, hướng phía cái kia đạo cong lưng rộng đầu thân ảnh hô, người bán hàng rong sư phó, dừng bước. Nhà ta có chút hiếm lạ vật, ngươi nhìn một cái có thu hay không? Người bán hàng rong là cái trung niên nam nhân, nghe được tiếng la liền dừng bước lại, đi theo Vương Thẩm tiến vào biệt tử. Khi hắn nhìn thấy giỏ trúc bên trong những cái kia hình thù cổ quái tiểu cầu lúc, đầu tiên là nhíu mày, đưa tay cầm lấy một viên lật qua lật lại xem, lại tiến đến chóp mũi người, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, thứ này ngược lại là hiếm thấy, sờ tới sờ lui giống như đá, lại so thạch đầu nhẹ chút. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng lâu dài vào Nam Gia Bắc kinh nghiệm nói cho hắn biết, càng là ly kỳ đồ vật, càng khả năng tại trên trấn bán đi giá tốt. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thẩm, vỗ vỗ lưng đầu nói, đại đầu, những vật này ta thu, ngươi ra cái giá phù hợp ta liền đều chứa đi. Vương Thẩm vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, gặp người bán hàng do nguyện ý thu, vội vàng quát tay, ngươi nhìn xem cho là được, dù sao cũng là trong đất mọc ra quái đồ vật. Người bán hàng rong từ bên hông lấy ra túi tiền, trả tiền về sau, đem giỏ trúc bên trong tiểu cầu, từng khỏa cất vào mình lưng rộng đâu bên trong. Những cái kia tiểu cầu đụng vào nhau, phát ra đông đông nhẹ vang lên. Người bán hàng rong đem tiểu cầu toàn bộ cất vào giỏ, liền quăng đồ vật rời đi. Có thể đi ước chừng nửa giờ, hắn dần dần cảm thấy đầu vai trọng lượng có chút không đúng. Giỏ sắp xếp đồ vật không nhiều, mới đầu cảm giác rất nhẹ nhàng, dưới chân đi được nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay đi một đoạn thời gian, cái kia trọng lượng liền cùng ngâm nước sợi đông, từng chút hướng trong xương chìm. Càng về sau, hắn mỗi đi một bước, đầu gối đều muốn đánh cái cong. Thái dương mồ hôi theo gương mặt lăn tiến cổ áo. Phía sau lưng vải thô áo choàng ngắn sớm bị mồ hôi thấm đẫm, dán tại trên thân dinh dính khó chịu. Kỳ quái, sáng nay thu những cái kia tiểu cầu không nặng bao nhiêu nha, tổng cộng cũng mới 2-30 cân. Hắn lẩm bẩm dừng chân lại, đang muốn nặn một cái mỏi như bà bay. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận giòn tan hài đồng âm thanh, cực kỳ giống trong thôn ngang bướng tiểu tử trêu chọc, đáng chết người bán hàng rong. Ngươi muốn đem chúng ta lưng đi đến nơi nào? Mau đưa chúng ta bu ra. Chương 461, mau đuổi theo, chậm liền chạy không thấy đi. Chương 461, mau đuổi theo, chậm liền chạy không thấy đi. Người bán hàng rong nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên xoay người. Trước mắt là trống rông trong núi đường nhỏ, hai bên lùm cây yên tĩnh. Chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, ngay cả con phi điểu đều nhìn không thấy. Hắn lại khoảng chừng quét một vòng, xa xa bờ ruộng bên trên cũng không có nửa cái bóng người. Thanh âm kia lại giống như là gián tại vang lên bên tai, rõ ràng đến có thể nghe thấy hài đồng đọc nhấn rõ từng chữ lúc khí tức. Thấy lạnh cả người thuận sau cái cổ trèo lên trên, trong nháy mắt thẩm thấu mồ hôi ẩm ướt quần áo. Hắn tại vùng này đi 5 năm hàng, nghe các lao nhân nói qua, trong núi sâu thường có tinh quái quái phá, chuyên chọn độc hành lữ nhân ra tay. Hắn vô ý thức muốn chạy, có thể đầu vai rõ giống rót chỉ giống như. Vừa phóng ra một bước, liền bị lôi kéo một cái lảo đảo. Không thể cong lấy thứ này chạy. Hắn khẽ cắn môi, cuốn quýt buông xuống đánh, đưa tay đi giải rõ dây thừng. Ngay lúc ngón tay đụng phải cái gùi trong nháy mắt, đứa bé kia âm thanh lại vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Thanh âm từ giỏ bên trong chui ra, người bán hàng rong ca, ngươi muốn thả ta đi ra không? Người bán hàng rong tay bỗng nhiên giữa không trung, tim đập loạn đến cơ hồ muốn đụng nát xương sườn. Hắn sau khi hít sâu một hơi, đống nhiên sốc lên đắp lên giỏ bên trên hàng tre chút cái nắp. Cảnh tượng trước mắt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân không bị khống chế lui về sau hai bước. Chút đầu bên trong lít nha lít nhít chật ních, cao gần nửa xích tiểu nhân nhi, từng cái đỉnh lấy hài đồng mặt. Làn da lại giống vỏ cây già giống như rúng gió, sau lưng kéo lấy đầu so thân thể còn rất dài lông xù cái đuôi. Những cái kia tiểu nhân con mắt là đục ngầu màu vàng sẫm, giờ phút này chính đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Khóe miệng vết ra nhọn độ cong, lộ ra hai hàng tinh mịn răng nanh. Trong ánh mắt âm độc cùng tham lam, cực kỳ giống nhìn chằm chằm con mồi sói đói. Hắn giờ mới hiểu được, trên vai trọng lượng là gì sẽ càng ngày càng nặng. Vậy nơi nào là hàng hóa, vừa rồi những cái kia tiểu cầu là nhân hùng trứng, thế mà đều biến thành tiểu nhân gấu. A. Thê lương thét lên, đâm rách đồng ruộng yên tĩnh. Người bán hàng rong rốt cuộc không kèm được, trong cổ họng gạt ra phá la giống như tiếng la. Trên vai hắn đòn gánh sớm quăng bay đi, hai cái đùi giống lên dây cùng dây quắt. Người bán hàng rong tại bờ ruộng bên trên lảo đảo phi nước đại, bùn nhão vang ống quần tràn đầy lốm đốm lâm tấm. Trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, chạy mau a. Bằng không thì hôm nay thực sự nằm tại chỗ này. Sau lưng, từng cái tiểu nhân gấu đang từ hắn thất lạc giỏ trúc đâu bên trong đục tới. Lông xù móng nuốt lay mặt đất, lanh lảnh tiếng gào thét liên tiếp. Bọn chúng trợn tròn hiện lục con mắt, nhỏ bé chân chuyển đến nhanh chóng. Xên xẹt ngụm nước thuận khỏe miệng hướng xuống trôi, theo đuổi không bỏ địa cắn người bán hàng rong góc chân. Người bán hàng rong muốn là mệt không được, giờ phút này bị như thế một truy, ngực giống chặn lại bằng đông, mỗi chạy một bước đều thở giống muốn đem phổi ho ra tới. Hắn nhìn trộm về sau ngắm, chỉ gặp một mảnh đen kịt tiểu nhân gấu, chính thuận bờ ruộng tuôn đi qua. Móng nuốt đạp ở trên mặt đất bên trong phát ra phốc suy tiếng vang, bộ dáng kia rất giống một đám đói điên rồi ra thú. Xong, lần này triệt để xong. Người bán hàng rong trước mắt trận trận biến thành màu đen, bắp chân bắt đầu run lên. Ngay tại hắn sắp nhịn không được mới ngã xuống đất lúc, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa dưới cây giả, đứng thẳng một tòa lớn chừng bàn tay thổ địa miếu. Bàn đá xanh lũy cái bệ, miếu nóc lấy vài miếng ngói bệ. Trong miếu thổ địa công tượng thần cũng liền cao bằng lòng bàn tay, phai màu sơn hồng còn dính lấy chút bùn đất. Lại tại cái này hoang giao giá địa bên trong, thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Người bán hàng rong dưới chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống thổ địa miếu trước. Đầu gối nện ở bàn đá xanh bên trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, lại ngay cả vỏ đều không để ý tới. Sợ hãi nước mắt hòa với mồ hôi lạnh trên trán, giọt giọt nện ở trước miếu tàn hương bên trong. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cái trán đông đông địa hướng phiến đá bên trên đập. Đập đến cái trán đỏ bừng, trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào, thổ địa công công, van cầu ngài phát phát từ bi, mau cứu tiểu nhân. Tiểu nhân nếu có thể sống sót, về sau mỗi tháng đều đưa cho ngài hướng đến. Vừa dứt lời, trong miếu tôn này bụi bẩn thổ địa công tự thần, đột nhiên sáng lên yếu ớt kim quang. Một đạo giàn mua mà giọng ôn hòa chậm rãi vang lên, giống như là từ tượng thần bên trong bay ra. Người cái này hậu sinh, hàng năm đầu xuân đến đông tảng, đều đánh dưới cây già qua, chọn tạm hóa cho trong thôn đưa dầu muối, không có trộn qua gà không có sở qua chó, là cái thành thật người. Đã cầu đến ta chỗ này, ta liền cứu ngươi một lần. Người bán hàng rong còn chưa kịp nói lời cảm tạ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Một giây sau lại hư không tiêu thất tại thổ địa miếu trước, ngay cả trên đất dấu chân đều không có lưu lại được cái. Bất quá thời gian trong nháy mắt, đám kia tiểu nhân gấu liền đuổi tới thổ địa miếu trước. Bọn chúng vây quanh miếu chuyển hai vòng, lông xù đầu tiến đến trước tượng thần. Trong đó một con hình thể hơi lớn tiểu nhân gấu nâng lên móng vuốt, gãi gãi tượng thần cái bệ, khẽ khẽ giọng nói hỏi, "Thổ địa công công, vừa rồi có cái nam nhân chạy tới, ngươi trông thấy hướng đi nơi nào sao?" Thổ địa công thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói nghe không ra nửa phần sơ hở. Nhìn thấy, vừa hướng phía đông lối rẽ chạy, nhìn cái kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng, xem chừng còn không có chạy xa, các ngươi mau đuổi theo, chậm liền chạy không thấy đi. Tiểu nhân gấu nhóm nghe xong, lập tức vỡ tổ, nhọn gào lấy quay người. Một bầy ong hướng phía đông lối rẽ phóng đi, chân ngắn đạp đến mặt đất cộc cộc vang. Không đầy một lát liền chạy đến mất tung ảnh, chỉ để lại bờ ruộng bên trên một chuỗi xốc xếp trào ấn. Trốn ở tượng thần sau người bán hàng rong, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thân thể lại vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hắn sờ lấy ngực, trái tim còn tại phanh phanh cuồng loạn. Phía sau lưng quần áo sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, dán tại trên thân lạnh siêu siêu. Nhớ tới vừa rồi hung hiểm, hắn nhịn không được lại đối thổ địa miếu dập đầu ba cái, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy, tạ thổ địa công công ân cứu mạng. Tiểu nhân trở về liền cho ngài tố mới giống, thắp nhang cầu nguyện. Nói xong, hắn không dám nhiều trì hoãn, phân biệt phương hướng. Cơ lấy bờ ruộng bên cạnh đường nhỏ, liền hướng nhà chạy. Chậm rãi từng bước địa hướng phía trước chạy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ mong lấy có thể sớm một chút tốt, cũng không tiếp tục muốn chạm cái này, muốn mạng sinh ý Khương Linh đem cái này cố sự kể xong về sau, hiện trường an tĩnh một hồi lâu. Khương Linh là một cái đặc biệt sẽ kể chuyện xưa người, nàng kể chuyện xưa thời điểm, các đệ đệ muội muội toàn bộ đều đắm chìm trong đó, bao quát Chu An đều nghe được đặc biệt nhập thần. Tiểu thất Chu Thụy nghe được mê mẩn, cố sự sau khi nói xong mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn đem mình hướng đại ca trong ngực lại rụt, cái đầu nhỏ chôn ở Chu An ngực. Trong thanh âm còn mang theo không có tán sạch sẽ nghĩ mà sợ, Khương Linh tỷ, núi, trong núi thật sự có nhân hùng sao? Lời mới vừa hỏi xong, bên cạnh tiểu Lục Chu Hà cũng tranh thủ thời gian lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao. Còn có, nhân hùng thật sẽ đem ăn tiểu hài sao? Vậy cũng quá dọa người. Khương Linh nhìn xem mấy cái đầu củ cải căng cứng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được con quẹ miệng. Nàng đưa tay vuốt vuốt Chu Thụy mềm hồ hồ tóc, vừa cười vừa nói, nhân hùng thứ này à, người đời trước đang giảng, nhưng ta từ nhỏ đi theo cha ta lên núi săn bắn, chưa từng gặp qua thứ này. Nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói đi xuống, bất quá cái này Trưởng Bạch Sơn bên trên gấu ngựa, đây chính là thật sự rõ ràng, cái kia gấu ngựa thế nhưng là thật sẽ ăn tiểu hải nha. Nói còn chưa dứt lời, Chu Thụy đã a một tiếng, gắt gao ôm lấy Chu An eo. A, thật là dọa người, ta không nên bị ăn hết, Khương Minh tỷ, ta về sau cũng không tiếp tục chạy lên núi, ta về sau liền ngoan ngoãn đợi trong nhà. Chương 462, Chu Hổ, ngươi hỗn đản. Chương 462, Chu Hổ, ngươi hỗn đản. Chu Hà cũng đội vàng cuốn quýt gật đầu, cái đầu nhỏ điểm giống rác tỏi, ta cũng không chạy, về sau cũng không tiếp tục đi trên núi. Mấy cái hơi lớn chút hải tử cũng đi theo phụ họa, lúc này tất cả đều đem cách Đại Sơn xa một chút khắc vào trong lòng. Chu An túi đầu nhìn xem trong ngực co lại thành một đoàn tiểu thất, lại dương mắt nhìn hướng Khương Ninh, đáy mắt ý cười giấu đều giấu không được. Hắn trước kia cũng cùng bọn đệ đệ nói qua trên núi nguy hiểm, có thể bọn nhỏ tổng khi hắn đang nói dối. Nước đổ đầu vịt, quay đầu liền nghĩ hướng bên cạnh ngọn núi gót. Không nghĩ tới Khương Ninh một cái cố sự, so với hắn nói 10 câu 100 câu đều có tác dụng. Ngươi cái này cố sự giảng được thật tốt. Mặc dù nghe dọa người, nhưng có thể để cho bọn hắn biết nguy hiểm không lén lút lên núi, cái kia so cái gì đều mạnh. Kể xong cố sự về sau, cũng đến cơm tối thời gian, Chu An lưu Khương Ninh trong nhà ăn cơm. Nóng hôi hổi cái nồi bốc hơi nóng, màu đỏ sậm lửa than tại lò bên trong thiêu đến đỏ bừng. Thịt tại sôi sùng sục canh thịt bên trong chờ mình, mang theo điểm mỡ heo hương nhiệt khí đi lên thiêu. Nhanh ăn thêm chút ngưa miến, đây là khoai lang phấn, gân đạo cực kỳ. Chu An hướng Khương Ninh trong chén kẹp một đũa, nhìn xem trước mặt nàng đống giống núi nhỏ giống như đồ ăn, gáy mắt ý cười giấu không được. Tiểu thất Chu Thụy miệng bên trong nhét căng phồng, mơ hồ không rõ địa phụ họa, Khương Ninh tỷ, ăn cái này viên thịt. Là đại ca dùng thịt cá nện thành viên thịt, có thể thơm. Khương Ninh cười đem cá viên kẹp đến Chu Thụy trong chén, mình cũng múc môi canh uống. Ấm hồ hồ canh thịt trượt vào trong bụng, từ yết hầu ấm đến tim. Nàng vốn chỉ muốn về sớm một chút, có thể không chịu nổi Chu An cùng mấy cái đệ đệ nhiệt tình giữ lại. Ăn cái nồi lại tương đối lãng phí thời gian, bữa cơm này bất chi bất giác liền ăn sắp đến một giờ. Các loại thu thập xong bát đũa, Khương Ninh chuẩn bị cáo từ lúc, mới phát hiện ngoài cửa sổ trời đã ngầm thấu. Màu xanh mực bầu trời đêm ép tới rất thấp, một mảnh đen như mực. Ngày này thế nào hắc đến nhanh như vậy? Khương Ninh bó lấy áo đông cổ áo, nhìn xem bóng đêm đen kịt, trong lòng có chút rụt rè. Chu An cũng nhăn nhăn lông mày, hắn nhớ tới buổi chiều trong thôn chuyện phát sinh. Gấu đen xâm nhập trong thôn, còn hại chết La Gia Gia, làm cho người trong thôn tâm hoảng sợ, trong lòng đều khó chịu. Một mình ngươi trở về ta không yên lòng. Vương Nguyệt Nguyệt lúc chiều có việc, cho nên sớm đi. Bây giờ Khương Ninh muốn một người trở về, Chu An tự nhiên là không yên lòng. Chu An quay người từ sau cửa cầm lấy mình áo khoác phủ thêm, lại cầm lên người đứng đầu đèn tin. Khương Ninh, ta đưa ngươi trở về đi, cái này tối như bưng, trên đường không an toàn. Khương Ninh trong lòng ấm áp, biết Chu An là thật lo lắng nàng. Nàng vốn là muốn chối từ, có thể vừa nghĩ tới hôm nay chuyện phát sinh, lại đem nói nuốt trở vào, nhẹ gật đầu nói, tốt, vậy phiền phức ngươi. Cùng ta còn khách khí cái gì? Chu An nuốt nuốt đệ đầu, dặn dò. Ta đưa xong Khương Ninh tỷ liền trở lại, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung, giữ cửa cắm tốt. Mấy cái đệ cùng kêu lên đường mới, nhìn xem hai người đi ra ra môn. Đèn tin cầm tay cổ sáng tại đường đất bên trên lúc gần lúc hiện, chiếu sáng dưới chân mấp mô đường. Trong đêm gió có chút mát mẻ, Khương Ninh đem áo đông che phủ chặt hơn chút nữa. Tiếng bước chân của hai người tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Hai người chính đi đường, đột nhiên từ phía trước chỗ ngã ba chuyển đến một trận tiếng bước chân nặng nề, còn kèm theo nữ nhân tiếng hơi thở. Chu An lập tức nắm chặt trong tay đèn tin, đem Khương Ninh hướng phía sau mình bảo vệ hộ, cảnh giác hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chờ người kia đến gần, hai người mới nhìn rõ, nguyên lai là trong thôn Chu Hổ cùng lão bà hắn Trình Nhị Nha. Chu Hổ trên vai khiêng một cái căng phòng ba bố con, hắn cong người, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi. Trình Nhị Nha trong tay cũng dẫn theo cái túi vải, nhìn dạng như vậy phân lượng cũng không nhẹ. Nàng đi được thở hổn hển, mỗi đi một bước đều muốn dừng lại thở một ngụm, mặt đỏ bừng lên. Chu Hổ cùng lão bà hắn khiêng túi lớn, bên trong đựng hẳn là lương thực. Hai người đi thở hổn hển, xem ra hẳn là đi cung tiêu xã mua lương thực, mới vừa vặn đi trở về trong thôn. Từ Chu gia thôn đến trên trấn cung tiêu xã, thật đúng là rất xa. Nếu như không giống Chu An như thế có xe đạp, vừa đi vừa về liền muốn nửa ngày thời gian. Nếu như là đi mua gạo mua lương, khiêng đồ vật trở về, cái kia càng là đi người vừa mệt lại thở. Chu Hổ tiếng bước chân đang đăng điện, nện ở đông cứng đường đất bên trên. Trên vai ba bố con, theo động tác khoảng chừng lắc lư. Đầu hắn cũng không trở về địa đi lên phía trước, giống như là đi theo phía sau không phải nhà mình nắn dâu, mà là khối không vung được vướng víu thạch đầu. Chu Hổ, ngươi đứng lại đó cho ta. Trình Nhị Nha thanh âm mang theo thở thanh âm rung động, trong tay túi vải siết cho nàng đốt ngón tay trắng bệnh. Bên trong bột bắp chìm giống cối sắt, mỗi đi một bước đều hướng hạ xuống. Nàng dừng bước lại, không người bị đầu gối, ngực kịch liệt chập trùng. Chu Hổ lúc này mới bất đắc dĩ xoay người, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Hắn liếc mắt Trình Nhị Nha trong tay cái túi, lại quét mắt nàng phiếm hồng gương mặt, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, thế nào? Đi hai bước đường liền thở thành dạng này, ngươi cho rằng ngươi còn tại ở cứ đâu? Hắn nói hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, nhấc chân đá bay ven đường hòn đá nhỏ, cái này một túi bột bắp mới đa trọng. Ngươi làm là khiêng khối gạch bằng đâu? Năm đó không có gả cho ta thời điểm, ngươi tại nhà mẹ đẻ không phải cũng đi theo cha ngươi làm được đây? Làm sao gả tới liền thành nhỏ nhắn xinh xắn thì, ngươi cho rằng ngươi vẫn là không có xuất các tiểu cô nương đâu? Lời này giống can diêm, trong nháy mắt đốt lên Trình Nhị Nha lửa giận trong lòng. Nàng ngồi dậy, đem túi vải hướng trên mặt đất một đôn. Nàng chống nạnh, trừng mắt Chu Hổ, thanh âm đột nhiên cất cao, "Chu Hổ, lời này của ngươi là người nói?" để ngươi giúp ta để điểm đồ vật thế nào? Ta cùng ngươi kết hôn, mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ ngươi lão hầu hạ ngươi tiểu nhân, hiện tại để ngươi phụ một tay lấy chút lương thực, ngươi còn ngại đông ngại tây. Trình Nhị Nha càng nói càng bị quất, hốc mắt đều đỏ, sau khi kết hôn ngươi đối ta thật sự là càng ngày càng không xong. Vừa kết hôn thời điểm, ngươi nói sẽ cả một đời tốt với ta, hiện tại thế nào? Để ngươi lấy thêm điểm lương thực cũng không nguyện ý. Sớm biết ngươi là như vậy người, ta lúc đầu liền không gả cho ngươi. Chu Hổ nghe xong lời này, không chỉ có không có hống, ngược lại rắc khỏe miệng cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường, thôi đi, ngươi cho rằng ai muốn cưới ngươi giống như. Ngươi lúc đó hỏng thanh danh, nếu không gả cho ta, ngươi xem ai có thể cưới ngươi. Lời này giống cây đao, hung hăng vào Trình Nhị Nha trong lòng. Mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, chỉ vào Chu Hổ nửa ngày nói không ra lời. Chu Hổ, ngươi hỗn đản. Trình Nhị Nha vô cùng tức giận, trực tiếp xông lên đi dương nanh múa vuốt muốn cào Chu Hổ mặt. Chương 463, cô nam quả nữ đi tại cùng một chỗ. Chương 463, cô nam quả nữ đi tại cùng một chỗ. Chu An cùng Khương Ninh đứng tại cách đó không xa, đem hai người cãi lộn nghe được nhất thanh nhị sở. Chu An thấy cảnh này lúc, trong lòng vẫn là rất cảm khái. Ở trên một thế, Trình Nhị Nha cũng không có gả cho Chu Hổ, vẫn luôn là Chu Hổ trong lòng, không có được bạch nguyệt quang. Khi đó Chu Hổ nhìn Trình Nhị Nha trong ánh mắt tràn đầy không giấu được vui vẻ. Ai có thể nghĩ tới, một thế này hai người thành vợ chồng, thời gian lại qua thành bộ dáng như vậy. Vừa kết hôn cái kia nửa năm, Chu Hổ cùng Trình Nhị Nha tình cảm cũng không tệ lắm. Cũng không có qua bao lâu, hai người liền bắt đầu tấp nập địa cãi nhau. Có lúc là trong sân, Trình Nhị Nha tiếng khóc hòa với Chu Hổ tiếng giống, cách mấy gia đình đều có thể nghe thấy. Có lúc là tại bờ ruộng bên trên, hai người đối mắng, dẫn tới đi ngang qua thôn dân nhao nhao ngừng chân quan sát. Cuối cùng vẫn là lão nhân trong thôn ra mặt điều giải, mới tính coi như thôi. Chu An trong lòng rõ ràng, kết cục như vậy kỳ thật sớm có báo hiệu. Trình Nhị Nha tính tình vốn là mạnh mẽ, ngày bình thường thích chiếm món lợi nhỏ, cùng quê nhà ở chung lúc tổng yêu tính toán chi ly. Chu Hổ cũng không phải cái gì loại lương thiện, tính khí nóng nảy, vẫn yêu đùa nghịch tiểu thông minh. Hai người tụ cùng một chỗ, tựa như hai bó củi khô, một điểm liền. Trước kia không có kết hôn lúc, còn có thể dựa vào lấy điểm này mới mẹ cảm giác lẫn nhau chiều theo. Thật là muốn ngày đêm tương đối, củi gạo dầu muối vụn bật mài đi mất một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Tự nhiên là thành đối chọi gay gắt diện. Nhất là Trình Nhị Nha sinh xong hài tử về sau, biến hóa càng là mắt trần có thể thấy. Nhớ kỹ ở kiếp trước nàng không có kết hôn lúc, làn da trắng non giống vừa bóc vỏ trứng gà. Mặt mày cong cong, cười lên còn có hai cái thiện thiện lúng đồng tiền. Có thể một thế này sinh xong hài tử về sau, trên mặt của nàng sinh ra không ít màu vàng nâu điểm lấm tấm. Dáng người càng là đi dạng, trước kia eo thon chi trở nên trắng kiện, mặc quần áo gì đều lộ ra cồng kềnh, không còn có năm đó linh khí. Chu An hiểu rất rõ Chu Hổ, ở kiếp trước hắn đối Trình Nhị Nha tốt, hơn phân nửa là hướng về phía tấm kia gương mặt xinh đẹp đi. Khi đó Trình Nhị Nha là trong thôn số một số hai mỹ nhân. Chu Hổ xem nàng như cố tình trên ngọn bà bối, bất quá là muốn đem đóa này tiểu hoa lấy về nhà, thỏa mãn mình lòng hư vinh. Bây giờ Trình Nhị Nha không có ngày xưa dung nhan, Chu Hổ trong lòng điểm này thích. Tự nhiên cũng liền như bị gió thổi qua hỏa tinh tử, dần dần lạnh xuống dưới. Khương Linh phát giác được hắn thất thần, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn thế nào. Chu An lấy lại tinh thần, lắc đầu. Thế gian này duyên phận, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực yếu ớt vô cùng. Hắn lôi kéo Khương Linh áo đông tay áo, ra hiệu nàng tiếp tục đi lên phía trước. Chu An cùng Khương Linh đang chuẩn bị quay người rời đi, sau lưng liền truyền đến một tiếng mang theo trêu tức sách âm thanh. Cái kia điệu kéo đến lao dài, giống căn gai nhọn mà, đội vàng không kịp chuẩn bị địa vào trong lỗ tai. Chu An bước chân dừng lại, không cần quay đầu lại cũng biết là Chu Hổ. Trong thôn cũng chỉ có hắn, nói chuyện luôn mang theo cỗ này âm dương quái khí sức lực. Ôi ôi ôi, đây không phải ta thôn Tuần Phú hộ sao? Chu Hổ thanh âm từ phía sau lưng thổi qua đến, lộ ra sợi chua chua sức lực. Ngày này đều tối đen, không ở nhà ôm đệ đệ muội muội nhiệt kháng đầu, gặt cái này đất hoang bên trong lắc lư cái gì đâu. Chu An chậm rãi xoay người, nhờ ánh trăng thấy rõ Chu Hổ trên mặt bộ kia tiện hề hề bộ dáng. Khoe miệng viết, con mắt híp lại. Trong ánh mắt trào phúng giống rội đi ra nước bẩn, thẳng hướng trên thân người rội. Bên cạnh hắn Trình Nhị Nha cũng dừng bước, trong tay còn mang theo cái kia túi chiếu nặng bắp. Nhìn thấy Chu An cùng Khương Ninh đứng chung một chỗ, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức liền bị phức tạp cảm xúc lấp kín. Nha, bên cạnh vị này không phải vừa xuống nông thôn không bao lâu gừng chi thanh sao? Chu Hổ ánh mắt tại Khương Ninh trên thân quét một vòng, ánh mắt kia sền sệt, nhìn thấy người nghẹn cả lòng. Cái này đen xì trong đêm, cô nam quả nữ đi tại cùng một chỗ, chuyến đi cũng không quá êm tai à, không biết còn tưởng rằng. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, nhưng này ngữ khí có ý riêng. Chu An nghe trong lòng bốc hỏa, hắn siết chặt nắm đấm. Nếu không phải cố kỵ Khương Ninh ở bên cạnh, thật muốn tiến lên đem Chu Hổ tấm kia muốn ăn đòn miệng cho chắn. Trình Nhị Nha đứng ở một bên, không có đi theo Chu Hổ cùng một chỗ ồn ào, chỉ là yên lặng nhìn xem Chu An. Trong nội tâm nàng rõ ràng, bây giờ Chu An nhà đã sớm không phải lấy trước kia cái nghèo đến đinh đương vang lên bộ dáng. Bây giờ Chu An trong nhà điều kiện, nàng cũng là biết đến. Đó cũng không phải là bình thường tốt hơn, so trong thành vợ chồng công nhân viên trong nhà thời gian còn tốt hơn qua. Mỗi ngày ăn thịt liền không nói, tất cả các đệ đệ muội muội, xuyên tất cả đều là mới tinh quần áo mới, xinh đẹp giày mới. Liền ngay cả hai cái tiểu nha đầu, trên đầu dây của tóc đều là cung tiêu xã bên trong quý nhất tốt nhất. Trình Nhị Nha vô ý thức sờ lên mặt mình, thô ráp đầu ngón tay cọ qua trên gương mặt điểm lấm tấm, trong lòng một trận mỏi nhừ. Nàng nhớ tới mình trước đó bộ dáng, khi đó nàng cũng là trong thôn phải tính đến mỹ nhân. Làn da trắng nõn, con mắt vừa lớn vừa sáng, nhiều ít tiểu hỏa tử đều vây quanh nàng chuyển. Có thể từ khi gả cho Chu Hổ, sinh hài tử về sau, nàng liền rốt cuộc không tâm tư cách ăn mặc mình. Mỗi ngày không phải giặt quần áo nấu cơm, chính là xuống đất làm việc, trên mặt điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều. Dáng người cũng biến thành cồng kềnh không chịu nổi, rốt cuộc tìm không trở về năm đó cái bóng. Nàng không nhịn được nghĩ lên chuyện năm đó, khi đó Chu An còn không có khai khiếu, tập trung tinh thần nhào vào đi săn bên trên, đối trong thôn cô nương đều lãnh đạo. Nếu là khi đó nàng chủ động điểm, có phải hay không liền có thể gả cho Chu An rồi? Nếu là gả cho Chu An, nàng có phải hay không cũng không cần qua như bây giờ thời gian khổ cực rồi. Không cần mỗi ngày vì tuổi gạo dầu muối phát sầu, không cần bị Chu hổ mắng, còn có thể mặc bên trên xinh đẹp quần áo mới, ăn được thơm ngào ngạt thịt. Có thể trên đời không có thuốc hối hận, nàng cuối cùng vẫn gả cho Chu hổ cái này đồ bỏ đi. Hắn không chỉ có không có bản sự, còn tính khí nóng nảy, đối nàng càng ngày càng không tốt. Nghĩ tới đây, Trình Nhị Nha trong lòng tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Nàng nhìn xem Chu An thẳng tắp bóng lưng, lại nhìn một chút bên người sẽ chỉ âm dương quái khí Chu hổ, nhịn không được khe khẽ thở dài. Chu An lúc này không muốn phản ứng Chu hổ, chỉ là liếc hắn một chút. Ánh mắt kia giống tôi một chút hàn khí vô băng, không nói chuyện, lại đem ý cảnh cáo bày rõ ràng. Sau đó Chu An liền cùng Khương Linh cùng rời đi, đem nàng đưa về Chi Thanh Điểm. Chu An có thể cảm giác được Khương Linh tâm tình không tốt, nghĩ đến là vừa rồi Chu hổ lời nói để nàng bị ủy khuất. Thế là thả chậm bước chân, nhẹ nói, đừng để trong lòng, Chu hổ người kia liền như thế, không cần đem hắn lời nói để ở trong lòng. Khương Linh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, không có chuyện gì, hôm nay cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến, ngươi cũng về sớm một chút đi, trên đường cẩn thận. Ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, Chu An mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hôm qua cái chuyển lương thực qua đi, không cẩn thận thân đến eo. Đến tối còn đi La Gia Gia nhà thủ linh, giúp đỡ dựng lều chứa linh cứu, đốt vàng mã, vẫn bận đến sau nửa đêm mới về nhà. Mặc quần áo tử tế, Chu An nuốt mắt đi đến trong viện. Rồi cái thật to lưng mỏi, trong xương phát ra kéo kẹt nhẹ băng lên. Hắn đang định đi phòng bếp làm ăn chút gì, chỉ thấy Vương Nguyệt Nguyệt vội vàng hấp tấp điệu từ ngoài cửa viện chạy vào. Chương 464, Nguyệt Nguyệt tỷ, ra cái gì vậy nha? Chương 464, Nguyệt Nguyệt tỷ, ra cái gì vậy nha? Tiểu An, ngươi thế nào mới tỉnh ngủ a? Vương Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa liền vội vã gọi hắn, mày nhíu lại giống đánh cái bế tắc, trong thanh âm còn mang theo thở. Ngươi có biết hay không xảy ra chuyện rồi? Ngươi làm sao có thể ngủ như vậy? Chu An bị nàng cái này lựa lựa bộ dáng làm cho sững sờ, một mặt mở mịt nhìn xem nàng. Nguyệt Nguyệt tỷ, ra cái gì vậy nha? Nhìn ngươi gấp. Vương Nguyệt Nguyệt lại không nói thẳng, mà là bước nhanh đi đến hắn trước mặt, lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng trong phòng đi vừa hạ giọng, đừng tại đây mà nói, đi, vào nhà ta nói với ngươi, chuyện này ở bên ngoài nói không tiện. Chu An càng thấy kỳ quái, vẫn là lần đầu gặp Vương Nguyệt Nguyệt trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ. Bình thường nàng tùy tiện, có chuyện gì đều thích trong sân gào to. Hôm nay không chỉ có gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, còn nhất định phải lôi kéo hắn vào nhà nói, đến tột cùng là ra cái gì vậy rồi. Chu An trong lòng nghĩ hoặc, giống quả cầu tuyết giống như càng lăn càng lớn. Bước chân cũng đi theo nhanh, nghĩ tranh thủ thời gian biết đến cùng phát sinh cái gì. Chu An sau khi vào nhà, vội vàng hỏi, Nguyệt Nguyệt tỷ, đến cùng là ra cái gì vậy? Nhìn ngươi mặt mũi trắng bệnh, mau nói nha. Vương Nguyệt Nguyệt hai đạo tinh tế lông mày, vặn thành lũ cục. Bờ môi giật giật, lại trước thở một hơi thật dài. Tiểu An, đêm qua ngươi đưa Khương Linh về Chi Thanh Điểm thời điểm, có phải hay không bị người bắt gặp? Chu An trong lòng lột bộ một chút, hắn trừng mắt nhìn, có chút không nghĩ ra. Gặp được? Giống như không có gặp được ai nha. Còn không có gặp được. Vương Nguyệt Nguyệt một mặt sốt ruột, thanh âm đều cất cao chút. Sáng sớm hôm nay bắt đầu làm việc, trong thôn liền truyền ầm lên. Nói ngươi cùng Khương Linh đêm qua trời đều tối đen còn dính tại cùng một chỗ, hai người tại rìa đường nói thầm cả buổi, không chừng là có cái gì không chính cống quan hệ đâu. Cái gì? Chu An giống như là bị người quay đầu dội cho bùn nước đá, trong nháy mắt đứng tại nguyên địa. Hắn há to miệng, trong đầu phi tốc hồi tưởng đêm qua tình cảnh. Đêm qua trời tối quá, cho nên hắn đưa Khương Linh về Chi Thanh Điểm. Vừa đi vừa về cũng liền thời gian một chén trà công phu, làm sao lại thành dính tại cùng một chỗ? Đống nhiên, một cái cả lơ phất phơ thân ảnh nhảy vào trong đầu của hắn. Đêm qua đi trở về thời điểm, hắn đụng phải Chu Hổ cặp vợ chồng, đúng là gặp người. Bây giờ nghĩ lại, chuẩn là cái này tiểu tử ở sau lưng nói nguyên thuyền. Chu An mặt bá địa đỏ lên, không phải thẹn thùng, là tức giận. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều hiện bạch, miệng bên trong hận hận mắng, khẳng định là Chu Hổ tên Vương bắt đằng kia. Đây là cô ý trả thù ta đây, chờ lần sau để cho ta gặp được hắn, không phải đem hắn cái kia miệng xé nát không thể, nhìn hắn còn dám hay không loạn tức cái lưới. Chu An nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, Nguyên Nguyên tỷ, ta không sợ người trong thôn nói, ta cùng Khương Linh vốn chính là đường đường chính chính chỗ đối tượng, cũng không phải lén lút làm loạn quan hệ, không có gì nhận không ra người. Đợi lát nữa ta liền đi Chi Thanh Điểm tìm nàng, sau đó ngay trước mọi người mặt nói rõ ràng, dù sao chúng ta quang minh chính đại, không tin còn có người dám hạ tức thiệt ăn. Vương Nguyệt Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu một cái, có thể lông mày lại không giãn ra, ngược lại càng nhíu chặt mày chút. Trên mặt nàng mây đen phản chiếu rõ ràng hơn, thật sâu thở dài. Hai người đều là chưa lập gia đình nam nữ, niên kỷ cũng tương đương, đi được gần chút vốn là chuyện hợp tình hợp lý, người trong thôn nói một chút nhàn thoại, qua trận cũng liền quên, kỳ thật cũng không có gì lớn. Nhưng lúc này không giống, có mấy lời truyền đi thực sự quá khó nghe, những cái kia bẩn thỉu lời nói, ta đều không cách nào còn nguyên cùng ngươi giảng, nghe đều đổ đắc hoàng. Ai? Chu An nguyên bản thẳng tắp lưng trong nháy mắt căng thẳng, vừa triển khai lông mày lại vận thành lũ cục. Hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, vội vàng bắt lấy Vương Nguyệt Nguyệt cánh tay. Nguyệt Nguyệt tỷ, người trong thôn đến cùng nói lời gì rồi? Là có người hay không bố trí Khương Linh? Ngươi mau nói cho ta biết, đừng giấu giếm ta. Chương 465, nhanh đi quên một chút Khương Linh nha. Chương 465, nhanh đi quên một chút Khương Minh Nha. Vương Nguyệt Nguyệt nét môi dưới, vung phóng mắt, giờ phút này trong lòng chắn đến hốt hoảng. Cái kia phần khó mà mở miệng khó xử, để trong nội tâm nàng khổ sở. Tiểu An, lời nói này ra, sợ là muốn đâm tâm của ngươi, cũng ủy khuất Khương Ninh. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, do dự một hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, thanh âm ép tới cực thấp. Người trong thôn đối ngươi lưu luôn phỉ ngữ ngược lại không có nhiều như vậy, dù sao ngươi từ nhỏ trong thôn lớn lên, là bốn thôn người. Chủ yếu là nói Khương Ninh, những lời kia khó nghe, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. Sáng nay ta đi đầu thôn múc nước, vừa qua khỏi đến liền nghe thấy Lý Thẩm, chứ bà các nàng tập hợp một chỗ nói nguyên duyên. Lý Thẩm chống lạnh nói, Khương Ninh trong thành này tới cô nương tắc phong có vấn đề, không phải cái chính phái người. Mới đến Chu gia thôn nửa tháng, cái bữa vụ xuân quốc còn không có sơ qua, một điểm việc đều chưa từng làm, liền vội vàng trong thôn thông đồng nam nhân, tâm tư bất chính. Chư bà còn đi theo hát đệm, nói Khương Ninh nhìn xem văn văn được, trong lòng bản tính đánh cho tinh đây. Biết ngươi Chu An là trong thôn tốt hậu sinh, đi săn tay nghề nhất tuyệt, thường thường liền có thể đánh tới lợn rừng, trong nhà còn có sáng sủa phòng ở mới, so trong thôn cái khác tiểu tử điều kiện tốt bên trên một mảng lớn. Nói Khương Ninh liền cố ý đụng lên đến thông đồng ngươi, là chạy ngươi tốt điều kiện tới, căn bản không phải thật tâm đối ngươi. Vương Nguyệt Nguyệt nói đến chỗ này, cũng học giống như là bị giấy ráp mài qua, cơm cơm. Còn có khó nghe hơn, nói Khương Ninh nho nhỏ niên kỷ không học tốt, tác phong không bị kiểm chế, đặt vào hảo hảo chi thanh thân phận không thích đáng, không biết an tâm lao động kiếm công điểm, ngày ngày nhớ làm sao của nam nhân, tương lai không chừng là cái không an phận, sẽ cho ngươi đội nón xanh. Những cái kia bà nương ngươi một lời ta một câu, nói đến cùng tận mắt nhìn thấy, nước bọt đều nhanh tung tóe đến trên mặt ta. Vừa dứt lời, Vương Nguyệt Nguyệt lông mày liền nhăn thành thật sâu chữ xuyên. Nàng nắm chặt góc áo, trong giọng nói tràn đầy đau lòng và tức giận. Ta là nhìn xem hai ngươi tốt, biết ngươi cùng Khương Ninh ở giữa là thật tình cảm. Hai người các ngươi lẫn nhau bảo vệ, quan tâm lẫn, làm sao có thể là các nàng nói như vậy, vì điều kiện mới thông đồng ngươi. Mặc dù Khương Ninh đến trong thôn thời gian không dài, nhưng ta có thể nhìn ra, nàng là cái thực sự cô gái tốt, tuyệt đối không phải những cái kia người nhiều chuyện trong miệng bộ dáng. Thật không biết là ai trước truyền tới những thứ này nhàn thoại, đem hảo hảo cô nương trà đạp thành dạng này, thật sự là ghê tởm cực kỳ. Chu An nguyên bản còn nắm chặt nắm đấm đứng tại giường một bên, nghe được chỗ này, trong lồng ngực hỏa khí vụt điệu một chút liền xuống tới. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một quyền hung hăng nện vào bên cạnh trên tường đất. Đông một tiếng vang trầm, chấn động đến trên tường bụi đất dì rào rơi xuống cả bã. Có thể hắn giống như là cảm giác không thấy đau, con mắt trừng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán thình thịch chực nhảy. Những thứ này đáng chết bà tám, miệng làm sao lại hèn như vậy? Hắn cắn răng, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận, liền hô hấp đều biến thành ồ ồ. Khương Ninh tốt như vậy cô nương, các nàng dựa vào cái gì như thế nói xấu nàng? Các nàng làm sao lại mắt bị mù, nhìn không thấy người ta tốt? Hắn xoay người, ngữ khí vội vàng lại dẫn chơi liều. Nguyên Nguyệt tỷ, ta hiện tại liền đi tìm các nàng. Nhìn ta không xé nát miệng của các nàng để các nàng biết loạn tức cái lưỡi hạ tràng. Vương Nguyệt Nguyệt nhìn Chu An xúc động như vậy, vội vàng kéo lại cánh tay của hắn, sau đó nói: Tiểu An, thu thập những cái kia nát miệng bà tám, vẫn là thứ yếu. Hiện tại ngươi đến nhanh đi khuyên một chút Khương Ninh nha. Chương 466, gấp đến độ chúng ta trực chuyển vòng. Chương 466, gấp đến độ chúng ta trực chuyển vòng. Chu An nghe xong lời này, lập tức gấp. Nguyên Nguyệt tỷ, lời này của ngươi ý gì? Khương Ninh thế nào? Có phải hay không ra cái gì vậy rồi? Vương Nguyệt Nguyệt lông mày nhíu lên, thấp giọng thở dài. Khương Ninh dù sao tuổi còn nhỏ, tại Vân Nam quê quán thời điểm, cha nàng nương đem nàng hộ đến cùng trong mắt, cho tới bây giờ không có trải qua những thứ này lời đàm tiếu. Sáng nay nàng nghe được những cái kia nhàn thoại về sau, thế nhưng là khổ sở hỏng, trở về liền đem mình nhốt tại trong phòng. Chu An nghe được đau lòng thành một đoạn, hắn nhớ tới Khương Ninh lúc mới tới bộ dáng. Rim hai đầu bím, như thế cái hồn nhiên cô nương, cái nào chịu được các độc như vậy bố trí. Nàng hiện tại trách dạng. Chu An gấp đến độ thẳng dậm chân, có phải hay không đang khóc? Khóc, thế nào có thể không khóc đâu? Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm cũng mang tới giọng mũi, trong nội tâm nàng cũng mười phần không dễ chịu. Từ trở về đến bây giờ, nàng liền ghé vào trên giường khóc, bả vai co lại, nước mắt đem áo gối đều thấm ướt hơn phân nửa. Ta khuyên nàng đừng khóc, nói những lời kia đều là nói bừa, có thể nàng nghe không vào à, không ngừng địa nói mình cho nhà mất mặt, cho Vân Nam cha mẹ mất thể diện. Chu An biết hầu căng lên, giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Hắn biết tại cái này thập kỷ 60, cô nương ra danh tiết so cái gì đều quý giá. Trong thôn 2 năm trước có cái cô nương, cũng bởi vì bị chuyển cùng người làm loạn quan hệ nam nữ. Về sau tìm đối tượng thời điểm, tướng 10 cái đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể gả cho một cái tên quẻ. Khương Ninh vừa mới trưởng thành, nếu là thật bị những thứ này nhàn thoại hủy thanh danh, về sau mặc kệ là tìm việc làm, vẫn là tìm nhà chồng, cũng phải bị người đâm cuộc sống. Nàng còn nói gì? Chu An thanh âm có chút khàn khàn. Nàng nói nàng không muốn đợi ở chỗ này. Vương Nguyệt Nguyệt thở dài, đưa tay vô vỗ Chu An cánh tay. Vừa rồi ta cho nàng bưng cơm đi bảo, nàng che tại trong chăn, buồn buồn nói với ta, nghĩ về Vân Nam, nghĩ về cha mẹ bên người đi. Nói người nơi này quá dọa người, nói lời là có thể đem người bức tử. Ngươi nói cái này đáng thương cô nương, tới thời điểm còn cao cao hưng hưng cùng ta nói, nghĩ tại ta chỗ này hảo hảo làm công hiến, bây giờ lại bị dọa đến chỉ muốn trốn. Chu An đứng tại chỗ, cảm thấy toàn thân rét run. Cái kia yêu cười cô nương, lại bị những thứ này tự dưng ác ý làm cho muốn thoát đi. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, cũng không thể để Khương Ninh tụ loại này bị quất. Những cái kia nói nguyên thuyên người, hắn phải đi đòi một lời giải thích. Khương Ninh thanh danh, hắn đến giúp đỡ vãn hồi đến. Chu An nghe xong Vương Nguyệt Nguyệt, tâm tượng bị đâm đâm, vừa chua lại đau. Hắn nắm lấy Vương Nguyệt Nguyệt cánh tay, liền hướng ngoài biệt đi, bước chân bước đến lại lớn vừa vội. Nguyên Nguyên tỷ, đi, ta hiện tại liền đi chi thanh điểm. Cái này Khương Ninh nếu là lại khóc xuống dưới, con mắt đều phải khóc mù, cũng không thể để nàng để tâm vào chuyện của bạn. Chi thanh điểm cách hắn nhà không xa, Chu An đi nhanh chóng, rất nhanh liền đến. Đi vào chi thanh điểm về sau, đã nhìn thấy tại một cái phòng cổng, đứng đây mấy cái nữ chi thanh. Từng cái đều cao mày, thỉnh thoảng hướng gian phòng kia nhìn. La Nghệ chính điểm lấy chân hướng dây dán cửa sổ bên trên nhìn, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu, trông thấy Chu An, đội vàng chào đón. Tiểu An, ngươi đã tới. Chu An mấy bước vượt đến cổng, thở phì phò hỏi. La Nghệ tỷ, Khương Ninh trách dạng. Còn tại khóc sao? La Nghệ thở dài, tay chỉ đóng chặt cửa gỗ. Từ buổi trưa đóng cửa lại liền không có ra qua, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe thấy tiếng khóc, về sau liền không có tiếng mà, chúng ta gọi nàng cũng không nên, đẩy khóa cửa, gấp đến độ chúng ta trực chuyển vòng. Chương 467, đem ngươi trong sạch tìm trở về. Chương 467, đem ngươi trong sạch tìm trở về. Bên cạnh buộc đôi ngựa nữ chi thành, cũng đi theo gật đầu. Ta vừa rồi từ trong cửa sổ lướt nhìn, trông thấy nàng ghé vào trên giường, lưng co lại, đoán chừng là còn tại khóc, chính là sợ chúng ta lo lắng, cố ý thấp giọng. Chu An trong lòng càng gấp hơn, đưa tay liền hướng trên cửa đập. Khương Ninh, là ta Chu An, ngươi mở cửa ra, ta có chuyện hào hào nói, đừng giấu ở trong lòng. Đập mấy lần, trong phòng không có động tĩnh. Hắn lại ra tăng khí lực, bàn tay đập vào cửa gỗ bên trên phanh phanh vang, chấn động đến trên khung cửa mảnh gỗ vụn đều rớt xuống. Khương Ninh, ngươi nghe không? Những cái kia nhàn thoại đều là nói bừa, ta cái này đi cho ngươi làm sáng tỏ, ngươi đừng để trong lòng. Vẫn là không có đáp lại. Chu An lòng trầm xuống, hắn biết cô nương này tính tình cưỡng, sợ là đem mình nhịn gần chết. Niên đại này chi thanh điểm đều là gạch một tường phối cửa gỗ, khung cửa là dùng cũ đầu gỗ làm. Bản lề cũng lỏng loẹt đổ đổ, căn bản không dán chắc. Hắn lui lại hai bước, đối La Nghệ nói: "La Nghệ tỷ, các ngươi tránh ra điểm, môn này ta phải phá tan, chia ra cái gì vậy?" La Nghệ tranh thủ thời gian lôi kéo cái khác hai cái chi thanh lui về sau. "Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình." Chu An hít sâu một hơi, đem trung bình tấn, bả vai đối cánh cửa liền đụng vào. Bình một tiếng, cửa gỗ lung lay, khóa cửa chỗ đầu gỗ đã nứt ra một đạo khe hở. Hắn luốt luốt bả vai, lại đụng cái thứ hai, lần này dùng 10 phần khí lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa cửa trực tiếp từ trên gỗ sập xuống tới, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng mở. Chu An vội vàng đưa tay đỡ lấy cửa, thăm dò hướng trong phòng nhìn. Hắn bị kẹt kẹt rung động cửa gỗ, ánh mắt rơi vào giường đầu kia thân ảnh bên trên. Giường đất phủ lên tắm đến trắng bệnh vải thô đệm giường, Khương Ninh cả người quận tại phía trên. Phía sau lưng theo đè nén hút không khí nhẹ nhàng chập trùng, đen nhánh bím tản hơn phân nửa. Mấy sợi toái phát dán tại mồ hôi ở ngực thái dương, nhìn xem phá lệ làm cho đau lòng người. Khương Ninh. Chu An thả nhẹ bước chân đi qua, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Trên giường người bỗng nhiên một trận, giống như là mai con bị hoảng sợ ngẩng đầu. Nguyên bản trong trẻo một đôi mắt hạnh, xương giống vừa hái hải đảo. Đôi mắt còn hiện ra đỏ, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt nháy mắt liền đến rơi xuống hai viên óng ánh nước mắt. Chóp mũi của nàng cũng đỏ rực rực, khoe miệng còn mang theo không có lau sạch sẽ vệt nước mắt. Hiển nhiên một con thụ thiên đại bị khuất con thỏ nhỏ. Khương Ninh thấy rõ người tới là Chu An, trong mắt nước mắt lại bá tuôn ra tới. Nàng cuống quýt khoát tay, thanh âm nghẹn ngào đến không còn hình dáng. "Chu An, ngươi mau trở về, đừng tại đây mà đợi. Nếu như bị người trong thôn trông thấy, lại nên loạn truyền nhàn thoại." Nàng nói liền hướng giường bên trong co lại, muốn đem mình giấu đi, có thể bả vai lại khống chế không nổi địa phát run. Chu An nhìn xem nàng bộ này đã bị khuất lại mạnh hơn dáng vẻ, lửa giận trong lòng cùng đau lòng quấy cùng một chỗ. Hắn không có nghe Khương Ninh, ngược lại bước nhanh đến phía trước. Tại giường bên cạnh ngồi xổm xuống, vươn tay một thanh nắm lấy nàng lạnh buốt cổ tay. Khương Ninh tay rất nhỏ, đầu ngón tay hiện ra lành ý bị Chu An bàn tay ấm áp bao lấy lúc, nàng rõ ràng co rúm lại một chút. Nghĩ rút về tay, lại bị Chu An nắm càng chặt hơn. "Sợ cái gì nhàn thoại?" Chu An thanh âm trầm thấp mà kiên định, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Khương Ninh con mắt, nói từng chữ từng câu. "Ta hôm nay liền đem nói đặt ở chỗ này, ngươi Khương Ninh, là ta Chu An nhận định đối tượng, hai chúng ta là chạy kết hôn sinh hoạt đi, quang minh chính đại, không sợ người khác nói ba đã bốn." Lời này giống một viên cục đá, quăng vào Khương Ninh tâm hồ, kích thích tầng tầng liên y đi, nàng lăng lăng nhìn xem Chu An, quên khóc, cũng quên giãy giụa. Nam nhân ở trước mắt ánh mắt sáng giống trong đêm tinh tinh, tràn đầy chăm chú cùng chắc chắn, để nàng không nhịn được nghĩ đi tin tưởng. Chu An gặp nàng không còn kháng cự, lại nắm chặt chút tay của nàng, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ lực lượng. "Những người kia ác ý bố trí ngươi lợi vô vị, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định giải quyết cho ngươi. Đợi lát nữa ta liền đi trong thôn nghe ngóng, đến tột cùng là ai ở sau lưng làm bộ này, loạn tước cái lưỡi bịa chuyện bậy. Ta muốn để hắn ngay trước người cả thôn mà xin lỗi ngươi, đem ngươi trong sạch tìm trở về." Hắn âm vang hữu lực, giống trong núi tùng bách đồng dạng đáng tin. Khương Ninh nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Đọc lại cả ngày ủy khuất cùng bất an, đột nhiên liền có phát tiết cửa ra vào. Cái mũi của nàng chua chua, nước mắt lại rơi xuống. Nhưng lần này nước mắt bên trong lại trộn lẫn lấy một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ấm áp. Chương 468, là Tiểu An A. Thật sự là khách quý ít gặp. Chương 468, là Tiểu An A. Thật sự là khách quý ít gặp. Chu An cảm thấy là một nam nhân, dấu ngon dấu ngọt không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là giải quyết một sự kiện năng lực. Hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết tốt, không thể để cho Khương Ninh thanh danh có bất kỳ tổn hại. Trong thôn truyền nhàn thoại chia làm hai loại. Loại thứ nhất nhàn thoại vẫn còn tương đối bình thường, nói là Khương Ninh cùng Chu An hẳn là đang nói đối tượng, cũng chính là phổ thông bác quái. Loại thứ hai nhàn thoại liền tương đối ác độc, nói Khương Ninh cùng Chu An nửa đêm riêng tư gặp. nói hai người bọn họ đạo đức cá nhân có thua thiệt, nhất là Khương Ninh phẩm hạnh không đoan, tùy ý thông đồng nam nhân. Loại này ác độc lời đồn là từ đâu truyền tới đâu? Chu An trong lòng kỳ thật đã có phỏng đoán, bất quá không có cách nào trực tiếp kết luận. Có một câu gọi là bắt giặc trước bắt vua, đối với tung tin đồn nhảm chuyện này cũng giống như nhau. Đến tìm tới lời đồn ban đầu là từ đâu truyền tới? Muốn nghe ngóng cái này lời đồn ban đầu từ nơi nào truyền tới, vậy khẳng định đến từ trong thôn tình báo điểm nơi đó nghe ngóng. Trong thôn tình báo điểm chính là những cái kia yêu tụ tập thẩm tử đại đương. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ nữ nhân, trong tay bưng tráng men buồn, trong chậu ngâm đợi tẩy y phục. Ngoài miệng lại không nhàn rỗi, đông đầy miệng tây đầy miệng địa làm nhảm. Nước bọt theo nói chuyện tiết tấu bay, so nước ở trong giếng hoa còn náo nhiệt. Chu An nghĩ nghĩ, trong đầu rất mau ra hiện một nữ nhân, đó chính là Lý Thẩm Tử. Lý Thẩm Tử năm nay tuổi hơn 40, thanh âm của nàng lại nhọn lại sáng, giống vừa xuống trứng gà mái. Cho dù là cách 3 năm bước xa, cũng có thể rõ ràng địa nghe thấy nàng đang nói cái gì. Chu An đối Lý Thẩm Tử ấn tượng, liền cùng đối trên núi nấm độc đồng dạng. Nhìn xem không đáng chú ý, đụng chuẩn không có chuyện tốt. Nữ nhân này danh tự bên trong mang cái hương lan có thể miệng lại so trong nhà xí thạch đầu còn thối. Trong thôn nhà ai nam nhân về mượn, nàng có thể biên ra cùng thôn bên cạnh quả phụ riêng tư gặp tiết mục. Nhà ai nữ nhân mua khối mới bố, nàng có thể nói người ta là dùng không đứng đắn thủ đoạn đuổi. Nhất là những cái kia hạ ba đường nhà thoại, càng là nàng sở trường cho hay, nói về đến sinh động như thật. Ngay cả chi tiết đều biên đến ra dáng, phản phất nàng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay Vương Nguyệt Nguyệt nói với hắn, tại truyền Khương Ninh nhàn thoại đám người kia bên trong, liền có Lý Thẩm Tử. Bây giờ nghĩ lại, Lý Hương Lan 89/10 chính là cái này, lời đồn ống loa thậm chí có thể là kẻ đầu têu một trong. Lý Hương Lan là cái điểm đột phá, từ nàng nơi này khẳng định có thể biết được, đến tột cùng là ai tạo tin đồn nhảm. Chu An nghĩ rõ ràng về sau, để cái rổ, liền hướng Lý Thẩm Tử trong nhà đi. Đi nhà khác nói sự tình, tay không tổng lộ ra không được tự nhiên, cho dù là đi đối chất. Lý Thẩm Tử nhà gạch một phòng, ngay tại thôn đầu đông nhà thứ hai. Ống khói bên trong bốc lên nhàn nhạt khói bếp, thật xa đã nghe gặp một cỗ xào bí đỏ con mùi thơm. Chu An mới vừa đi tới cửa sân, Lý Hương Lan mang lấy xong giấy vải, xốc lên vải xanh màn cửa nhô đầu ra. Thấy là Chu An, trên mặt trong nháy mắt cười thành đóa hoa cúc. "Ôi, là Tiểu An a, thật sự là khách quý ít gặp." "Khách quý ít gặp." Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới, thái độ gọi là một cái nhiệt tình. "Đây là trận gió nào đem người thổi tới?" Tiến nhanh phòng ngồi, Thẩm Tử vừa xào bí đỏ con, tiến đến ăn chút thôi. Từ khi Chu An thể hiện ra, hắn cường hắn đi săn bản sự về sau, hắn ở trong thôn địa vị liền không đồng dạng. Mặc kệ là trong thôn đại nhân hài tử, nhìn thấy cái kia đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói lời một câu so một câu êm hay. Dù sao niên đại này, có thể dựa vào đi săn cải thiện cơm nước người, chính là trong thôn người tài ba ai cũng muốn theo chô hắn tốt quan hệ. Chương 469, chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 469, chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu An đi theo Lý Hương Lan vào phòng, trong phòng bày biện đơn giản, trên tường đất dán trương phát hoàng niên kỳ vẽ. Trên bàn bày biện cái thiếu miệng thu bát sứ, trong chén còn lại một điểm bí đỏ con. Lý Hương Lan nhiệt tình đem hắn đặt tại đầu gỗ trên ghế, quay người liền đi nhà bếp đổ nước, miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới. Người đứa nhỏ này, còn chưa từng đến Thẩm Tử trong nhà ngồi qua đâu. Thật sự là khách hiếm thấy nha. Chu An không có nhận lời nói, các loại Lý Hương Lan đem được lấy nước thô bát sứ đặt lên bàn, mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm không cao, lại mang theo cố không thể nghi ngờ sức lực. Lý Thẩm Tử, nghe nói ngươi gần nhất trong thôn giảng nhàn thoại, có thể hay không cũng nói cho ta nghe nghe. Lời này vừa ra, Lý Hương Lan trong tay ấm nước đông một tiếng đâm vào bếp lò bên trên. Nàng quay đầu lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Làm nàng đối đầu Chu An con mắt lúc, giống như là bị cái gì bỏng đến giống như. Đột nhiên rút về ánh mắt, dùng mình một cái. Chu An ánh mắt quá nặng, giống trên núi kết băng nước sông. Một chút không nhìn thấy đấy, thấy trong nội tâm nàng hốt hoảng. Nàng xoa xoa tay, cười khan hai tiếng, tiến đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cầm lấy một viên bí đỏ con lại không dám lột, chỉ là nắm ở trong tay đổi tới đổi lui. "Tiểu An a, lời này của ngươi nói, Thẩm Tử sao có thể giảng nhàn thoại đâu? Chính là cùng mấy cái lao tỉ bội tùy tiện tâm sự, nói ngươi hiện tại bản lãnh lớn, là trong thôn tốt hậu sinh." "Thật sao?" Chu An bưng lên bát uống một hớp, tiếp tục nói, "Có thể ta nghe nói, các ngươi nói chuyện không phải ta, là Khương Linh." Hắn buông xuống bát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hương Lan. "Có người nói, ngươi cùng với các nàng giảng, Khương Linh phẩm hạnh không đoan, còn nói nàng nửa đêm cùng ta riêng tư gặp." Lý Hương Lan mặt bá một cái chợt nhìn, trong tay bí đỏ còn rơi trên mặt đất. Nàng đội vàng quát tay, thanh âm đều có chút phát run, "Không có không có, tuyệt đối không có chuyện này. Tiểu An ngươi cũng đừng nghe người khác mù chuyện, vậy cũng là các nàng đang giảng, ta cũng không có nói cái gì." Nàng gấp đến độ đứng người lên, hai tay trước người luật bày. "Khương Linh cô nương kia tốt bao nhiêu à, văn tính lại hiểu chuyện, ta làm sao có thể giảng nàng nhàn thoại." Chu An nghe Lý Hương Lan bộ kia, "Ta không nói cái gì giải thích." Khoe miệng mấy không thể xem xét địa ngoắc ngoắc, trong đầu sớm cười lạnh mở. Nếu không phải Vương Nguyệt Nguyệt sớm cho Chu An nói qua, cái này Lý Thẩm Tử nói qua rất ác độc nhàn thoại. Hắn ngày hôm nay nói không chừng thật đúng là đến, bị Lý Hương Lan bộ này thành thật bộ dáng lừa bịp nửa phần. Những thứ này trong thôn phụ nhân, sống hơn nửa đời người, am hiểu nhất chính là hai mặt. Cùng cái kia lưu manh, khó chơi còn chửa không chửa tay. Thấy có tiền có thế, nói ngọt đến có thể nhỏ ra mà tới. Đúng phải tốt lắm, phía sau là có thể đem người bố trí đến không đáng một đồng. Trong miệng, càng là trong 10 câu trộn lẫn lấy 8 câu giả. Thật thật giả giả, để cho người ta không mò thấy đáy. Có thể Chu An không tâm tư cùng với nàng nói dóc những thứ này hư đầu bán não. Hắn ngày hôm nay đến, không phải là vì cùng Lý Hương Lan đưa khí, càng không phải là đến vạch trần nàng mặt nạ. hắn liền muốn từ chương này miệng thúi bên trong nảy ra lời đồn chân chính đầu nguồn. Chỉ cần tìm được tung tin đồn nhảm căn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa bảo vệ Khương Linh thanh danh. Chu An cầm chén hướng trên bàn vừa để xuống, gáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, giống tại cho Lý Hương Lan để tỉnh một câu. Lý Thẩm Tử, Chu An thanh âm chậm rãi, nhưng lại cất giấu không thể nghi ngờ sức lực. Ta biết ngươi là thành thật người, bình thường trong thôn giúp đỡ cái này, chiếu cố cái kia, chắc chắn sẽ không cố ý bố trí Khương Linh. Lời này trước cho Lý Hương Lan đeo đỉnh mũ cao, để nàng căng cứng bả vai nuối lòng chút, có thể câu tiếp theo liền chuyển quang. Có thể cái này nhàn thoại truyền đi quá tà dị, nói Khương Linh tác phong bất chính, trong thôn câu tam nắp tứ, cái này nếu là chuyển đến bên ngoài đi, Khương Linh cô nương này về sau còn thế nào làm người. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Lý Hương Lan ánh mắt chìm chìm. Ta cùng Khương Linh đứng đắn chỗ đối tượng, là chạy kết hôn đi, tuyệt không phải làm loạn quan hệ nam nữ. Chi thanh điểm nữ chi thanh nhóm đều có thể làm chứng. Ta cùng Khương Linh cũng chưa từng có nửa đêm riêng tư gặp qua, ta ngày đó là sắc trời đã tối, đưa nàng về nhà. Nói đến chỗ này, Chu An thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo cỗ chơi liều. Khương Linh là trong sạch cô nương tốt, đọc sách lúc chính là học sinh ba tốt, chưa từng đã làm gì khác người sự tình, dựa vào cái gì thụ loại này bu hãm. Chuyện này ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Hương Lan mặt trong nháy mắt trợn nhìn, đầu ngón tay càng không ngừng run. Chu An nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói đi xuống, mỗi một chữ cũng giống như tảng đá nện ở nàng trong lòng. Tản lời đồn người, nếu như bị ta tìm ra, ta trực tiếp xoay đưa dân binh đội. Để nàng mang theo tân bút dạ phố, tiếp nhận người cả thôn công khai xử lý tội lỗi, để nàng biết vũ hãm người tốt hạ tràng. Lời này vừa ra, Lý Hương Lan thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bối rối. Bờ môi giật giật, lại không nói ra lời. Chương 470, chẳng lẽ lại Khương Linh đắc tội qua nàng? Chương 470, chẳng lẽ lại Khương Linh đắc tội qua nàng? Chu An biết, hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn hướng phía trước đụng đụng. Thanh âm giảm thấp xuống chút, lại mang theo không cho cự tuyệt cảm giác các bách. Thẩm Tử, ta biết ngươi khả năng chỉ là đi theo truyền vài câu, không có lá gan kia tung tin đồn nhảm. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt giống đèn pha giống như nhìn chằm chằm Lý Hương Lan. Có thể ngươi nếu là nói không nên lời cái này tung tin đồn nhảm người là ai, vậy ta cũng chỉ có thể coi ngươi là kẻ đầu têu. Đến lúc đó dân binh đội tới, coi như không phải do ta. Lý Hương Lan mặt bá một cái, lập tức không có huyết sắc. Nàng há to miệng, nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu An A, Thẩm Tử thật không phải tung tin đồn nhảm. Ta là nghe người khác nói, thật. Chu An trong lòng thạch đầu nuối lòng chút, biết chiêu này có tác dụng. Hắn không có thúc, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem nàng trở lấy nàng đem lời nói ra. Lý Hương Lan nắm chặt góc áo, do dự một hồi lâu, mới giống như là tựa như hạ quyết tâm, tiến đến Chu An bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Tiểu An, Thẩm Tử có lỗi với ngươi, chuyện này ban đầu là Chu Hổ lão bà Trình Nhị nhai nhai cái lưới. Lý Hương Lan bụng trộm dương mắt ngắm Cuối Tuần An sắc mặt, gặp hắn không nói chuyện, tranh thủ thời gian lại đem vùi đầu đến thấp hơn. Buổi sáng hôm đó ta tại bờ sông nện y phục, Trình Nhị nha vác lấy rổ tới, thần thần bí bí tiến đến ta trước mặt, nói có chuyện khẩn yếu cùng ta giảng. Nàng thế nào nói? Chu An hỏi. Nàng nói đến có cái mũi có mắt. Nàng nói hôm qua cái ban đêm, nhìn thấy Khương Linh hơn nửa đêm cùng người hẹn họ. Nàng còn nói Khương Linh nha đầu kia, xem xét chính là không an phận hạng người. Lý Hương Lan trong thanh âm, mang theo vài phần thanh âm rung động. Nói nàng mới từ trong thành đến trên ngang, xuyên y phục so trong thôn cô nương biến hóa, gặp nam nhân liền mắt đi mày lại. Trình Nhị nha vũ bộ ngực cùng ta cam đoan, nói chuyện này nàng thấy chân chân, ta cái miệng này không có giữ cửa, liền đem chuyện này chuyển ra ngoài. Nói đến chỗ này, Lý Hương Lan thật sâu thở dài. Tiểu An, Thẩm Tử là cái không có chủ kiến, bị nàng như thế một khuyến khích, liền cùng Trương Thẩm, Lý bà con các nàng nói vài câu. Ta thật không biết chuyện này sẽ náo như thế lớn, càng không nghĩ tới muốn hủy ngươi cùng Khương Linh muội tử thanh danh a. Nước mắt của nàng theo gương mặt hướng xuống trôi, trong nội tâm nàng là thật có chút sợ, sợ bị Chu An đưa đi công khai xử lý tội lỗi. Chu An nhìn trước mắt, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt Lý Hương Lan. Hắn biết Lý Hương Lan tính tình, nhát gan sợ phiền phức, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Thật nếu để cho nàng đi cố ý hại người, nàng cũng không có lá gan kia. Nghe xong Lý Hương Lan tự thuật về sau, Chu An là thật sửng sốt, có thể nói là đầy mình nghi hoặc. Thế nào lại là Trình Nhị nha? Nói thật, câu trả lời này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu An vốn cho là phía sau màn chân chính tung tin đồn nhảm người là Chu Hổ. Dù sao Chu Hổ cho tới bây giờ liền cùng Chu An không hợp nhau, trước kia ngay tại phía sau cho Chu An xử không ít ngáng chân. Cho nên Chu An coi là lần này tung tin đồn nhảm cũng là Chu Hổ làm, chính là vì cho Chu An tìm không thoải mái. Trình Nhị nha tuy nói bình thường yêu nhai điểm cái lưỡi, nhưng phần lớn là đông ra giải tây nhà ngắn biệt vặt, chưa từng dám tạo loại này hủy tên người âm thanh hoàng giao. Khương Linh mấy tháng trước mới đến trong thôn chen ngang, bình thường buồn bực không lên tiếng, cũng không chút cùng Trình Nhị nha tiếp xúc qua, làm sao lại làm phiền nàng? Nàng đồ cái gì đâu? Chu An cau mày, đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Tạo Khương Linh giao, đối nàng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ lại Khương Linh đắc tội qua nàng? Chương 471, ngươi yên tâm, chuyện này ta quản định. Chương 471, ngươi yên tâm, chuyện này ta quản định. Lý Hương Lan đầu tiên là mí môi, nhíu nhíu mày. Qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo điểm người từng trải thổ thức. Trình Nhị nha làm như vậy, khẳng định là không có gì chỗ tốt, nhưng nơi này mặt con quấn, Thẩm Tử sống như thế lớn số tuổi, cũng có thể nhìn minh bạch. Nàng nhìn về phía Chu An, nói: "Tiểu An, ngươi quên rồi. Trước đó có một đoạn thời gian, Trình Nhị nha mỗi ngày hướng nhà ngươi chạy, lại là giúp đỡ giặt quần áo, lại là cho ngươi để nấu cháo gạo, cố này nóng hổi sức lực, trong thôn ai không có nhìn thấy. Lý Hương Lan lời nói này không sai, trước đó có một đoạn thời gian, Trình Nhị Nha đối Chu An trong nhà đặc biệt thân thiện. Nàng lúc ấy coi trọng Chu An săn thú tay nghề, có lòng muốn trèo lên Chu An. Ta nhớ được, vậy cũng là rất lâu chuyện lúc trước mà. Lý Hương Lan thở dài, trên mặt lộ ra điểm đồng tình thân sắc. Ngươi không có ứng nàng, trong nội tâm nàng khẳng định có. Về sau bởi vì những chuyện kia, hắn bất đắc dĩ gả cho Chu Hổ, ai biết gả đi về sau, thời gian trôi qua so thuốc đắng còn khổ. Nàng đếm trên đầu ngón tay số cho Chu An nghe, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Chu Hổ người kia ngươi cũng biết, nhìn xem nhân cao mã đại, kỳ thật chính là cái đồ bỏ đi. Ở bên ngoài bị chọc tức không dám lên tiếng, về nhà liền cùng Trình Nhị Nha vung lửa. Mẹ hắn càng là cái khó phục vụ hạng người, mỗi ngày ngại Trình Nhị Nha không biết cách sống, chê nàng không sinh ra nhi tử. Mẹ chồng nàng dâu hai mỗi ngày nhao nhao, có đôi khi làm cho toàn bộ thôn đều có thể nghe thấy, xa nhà đều sắp bị các nàng nhao nhao sập. Chu An nhớ tới đi ngang qua Chu Hổ nhà, xác thực tổng nghe thấy trong nội viện chuyển đến âm thanh ồn ào. Trình Nhị Nha tiếng khóc cùng Chu Hổ nương tiếng mắng xen lẫn trong cùng một chỗ, khó nghe cực kỳ. Trình Nhị Nha thời gian là thật gian nan. Nàng nhìn thấy ngươi cùng Khương Ninh đi được gần, trong lòng khẳng định không công bằng. Lý Hương Lan thanh âm trầm xuống, mang theo điểm bất đắc dĩ. Nữ nhân a, một khi lòng đấu kỵ đi lên, kia là có thể cháy khét bôi đầu óc. Ngươi bây giờ thời gian càng ngày càng tốt, săn thú tay nghề không ai có thể so sánh, đệ đệ muội muội cũng nuôi đến trắng trắng mập mập, bên người còn có Khương Ninh đẹp như thế lại văn tĩnh cô nương. Nàng đâu? Trông coi cái bất ước nam nhân, mỗi ngày cùng bà đưa khí, thời gian trôi qua đầy đất lông gà. Nói đến chỗ này, Lý Hương Lan khe khẽ lắc đầu. Nàng tám thành là cảm thấy, ngươi vốn nên là nàng nam nhân, ngươi bây giờ ngày tốt lành, cũng nên có nàng một phần. Nhìn thấy ngươi cùng Khương Ninh tốt, trong lòng lại oán lại ghen, liền muốn tạo điểm lợi đồn, đem Khương Ninh thanh danh làm xấu, để ngươi hai đi không đến cùng một chỗ. Nàng đây là tiến vào trong ngõ cụt, đem cuộc sống của mình qua vật ba, còn muốn lôi kéo người khác đệm lưng. Chu An nghe xong lời này không có chút nào đồng tình, ngược lại càng thêm chán ghét Trình Nhị Nha. Hắn có thể hiểu được Trình Nhị Nha thời gian trôi qua khổ, có thể hắn không thể tha thứ nàng bởi vì chính mình ghét, liền tùy ý giày xéo Khương Ninh thanh danh. Khương Ninh một cái tỉnh ngoài tới cô nương, lẻ loi một mình trong thôn chênh ngang, vốn cũng không dễ dàng. Nếu như bị cái này lời đồn cuốn lên, cuộc sống sau này làm như thế nào qua? Nàng đây không phải hồ đồ, là xấu. Chu An trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận, tiếp tục nói: mình thời gian qua không tốt, không đi nghĩ biện pháp hảo hảo sinh hoạt, ngược lại đi hại người khác. Chuyện này ta tuyệt không thể cứ tính như vậy. Chu An từ Lý Hương Lan trong nhà rời đi về sau, liền thẳng đến trong nhà của thôn Trưng. Chu An mới vừa đi tới cửa sân, đã nhìn thấy thôn trưởng Chu Hữu Điển chính ngồi xổm ở ngưỡng cửa rút thuốc lá sợi. Đầu thuốc bên trên nồi đồng con hiện ra bóng loáng, trên mặt đất đã rơi xuống một vòng đầu mẫu thuốc lá. Thôn trưởng, ngài ở nhà a? Chu An dừng bước lại, trong thanh âm còn mang theo điểm đi đường thở. Chu Hữu Điển ngẩng đầu, trông thấy là hắn, thuốc lá cắn từ miệng bên trong đem ra. Là Tiểu An a, mau vào ngồi. Nhìn ngươi cái này một thân mồ hôi, cái gì vậy vội vã như vậy nha? Hắn hướng trong phòng hô một uống họng, nói: lão bà tử, cho Tiểu An rót chén nước hát. Chu An không có ngồi, cũng không có nhận chén kia nước, mà là trực tiếp đi đến Chu Hữu Điển trước mặt, đem Khương Ninh bị tung tin đồn nhảm sự tình, một năm một mười nói ra. Từ bên giếng nước Vương Nguyệt Nguyệt nghe được lời đàm tiếu, đến Lý Hương Lan chủ động thẳng thắn, lại đến Trình Nhị Nha tung tin đồn nhảm nguyên do, mỗi một chi tiết nhỏ đều không lọt. Chu Hữu Điển thuốc lá trong tay cắn càng bóp càng chặt, nguyên bản lòng mặt dần dần trầm xuống, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Các loại Chu An nói xong, hắn ba điểm một chút thuốc lá cắn đập vào trên đầu gối, đứng dậy, giọng to đến chấn người. Cái này Trình Nhị Nha, thật sự là phản thiên. Hắn trong sân phong thả tới lui hai bước, bước chân giẫm đến trên đất, bụi đất đều dâng lên. Gương chi thanh là tỉnh ngoài tới hoa hoa, lẻ loi một mình đến chúng ta thôn chen ngang, chúng ta làm đồng hương, vốn nên quan tâm nàng mới đúng. Nàng ngược lại tốt, vì mình điểm tư tâm kia, chỉ làm loại này bị tên người âm thanh hoàng giao, cái này nếu là chuyển đi, chúng ta thôn mặt đặt ở nơi nào? Chu Hữu Điển trước kia lúc tuổi còn trẻ, làm qua mấy năm binh, nói chuyện làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, không nhìn được nhất loại này khi phụ người sự tình. Khương Ninh cô nương này hắn là gặp qua, người đặc thù lễ phép, nhìn thấy thôn trưởng thái độ tốt không lời nói. Dạng này cô nương tốt, sao có thể bị người như thế giày xéo? Tiểu An, ngươi yên tâm, chuyện này ta còn định. Chu Hữu Điển dừng bước lại, nhìn về phía Chu An, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Chuyện này cũng không thể mã hổ, liên quan đến gừng chi thanh danh dự, cũng liên quan đến chúng ta thôn tập tụ. Nếu là hôm nay không đem chuyện này giải quyết tốt, về sau ai còn dám đến chúng ta thôn chen ngang? Ai còn dám nói chúng ta thôn người rõ lý lẽ? Chương 472, thôn trưởng, ngài thế nào tới? Chương 472, thôn trưởng, ngài thế nào tới? Thôn trưởng khí thế hùng hổ, đối bên cạnh Chu An nói: đi, chúng ta hiện tại liền đi Trình Nhị Nha nhà. Chuyện này nàng nhất định phải cho gừng chi thanh một cái thuyết pháp, không chỉ có muốn nói xin lỗi, còn phải ngay trước người cả thôn mặt làm sáng tỏ, đem cái này lời đồn triệt để đè xuống, còn gừng chi thanh một cái trong sạch. Chu An nhìn xem thôn trưởng lôi lệ phong hành dáng vẻ, trong lòng treo lấy tảng đá kia cuối cùng rơi xuống. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo điểm kích động. Tạ ơn thôn trưởng. Có ngài câu nói này, ta an tâm. Tạ cái gì tạ? Chu Hữu Điển khoát tay áo, dẫn đầu hướng ngoài cửa biệt đi. Ta là một thôn chi trưởng, che chở trong thôn mỗi người, là bổn phận của ta. Trình Nhị Nha hôm nay nếu là dám không nhận nợ, ta liền đem nàng đưa đến đại đội bộ, để người cả thôn đều phân xử thử. Hai người một trước một sau hướng Trình Nhị Nha nhà đi, trên đường đụng phải mấy cái thôn dân. Nhìn thấy thôn trưởng sắc mặt không tốt, vội vã địa đi lên phía trước. Đều hiếu kỳ địa thăm dò nhìn quanh, khe khẽ bàn luận lấy chuyện gì xảy ra. Thôn trưởng đi vào Chu Hổ cửa nhà, sau đó dùng tay vỗ cửa sân, đập vang ầm ầm. Trong nội viện rất nhanh truyền đến một trận, tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Ngay sau đó là Vương Thúy Phân cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng, cách lấy cánh cửa tấm đều có thể nghe ra đầy mình hỏa khí. Ai nha, cái nào xong con bê đồ chơi, không có giải tay vẫn là không mở mắt. Giữ cửa đập như thế vang, nếu là bố hư, ta cần phải lột da của ngươi ra. Hùng hùng hổ hổ thanh âm càng ngày càng gần, cổng che kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra. Vương Thúy Phân chống nạnh đứng tại phía sau cửa, trên mặt còn mang theo không có tiêu đi xuống tức giận. Nhưng khi nàng thấy rõ đứng ở cửa người lúc, cái kia đến bên miệng nửa câu sau tiếng mắng, giống như là bị ai đột nhiên chặt đứt. Trên mặt nộ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thay vào đó là một vẻ bối rối. Đứng tại cổng thôn trưởng sắc mặt tái xanh, mày nhíu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Trong ánh mắt nghiêm túc, thấy Vương Thúy Phân sợ hãi trong lòng. Vương Thúy Phân tranh thủ thời gian gạt ra lấy lòng tiểu dung, thanh âm cũng thả mềm nún. Ai nha, nguyên lai là thôn trưởng a. Ngài nhìn ta ánh mắt này, vừa không thấy rõ là ngài, ngài cũng đừng để vào trong lòng. Nhanh, tiến nhanh phòng ngồi, ta cái này đi cho ngài đổ nước. Thôn trưởng Chu Hữu Điền không có nhận nàng, cũng không động cước, chỉ là trợn mặt nhìn chằm chằm nàng. Nước thì không cần, ta tìm nhà ngươi con dâu Trình Nhị Nha, ngươi đi đem nàng kêu đi ra. Tìm Nhị Nha. Vương Thúy Phân nụ cười trên mặt cứng một chút, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng gãi đầu một cái, hỏi dò, thôn trưởng, ngài tìm Nhị Nha có chuyện gì a? Có phải hay không nàng tại bên ngoài gây cái gì phiền toái? Vẫn là, nàng còn không có hỏi xong, Chu Hữu Điền liền cau mày đánh gãy nàng, ngữ khí so vừa rồi càng cứng rắn hơn chút. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, cho ngươi đi gọi Trình Nhị Nha, ngươi liền nhanh đi gọi. Làm trễ lại chính sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Vương Thúy Phân bị hắn lời này chẹn họng một chút, thì thầm trong lòng người trưởng thôn này hôm nay là ăn thuốc súng. Nhưng nhìn lấy hắn xanh xám sắc mặt, lại không dám hỏi nhiều nữa một câu. Nàng tranh thủ thời gian ứng tiếng, ai, ta cái này đi. Trình Nhị Nha vừa mang tuổi lửa nhét vào lòng bếp, nghe thấy Vương Thúy Phân hoảng hoảng trường trường tiếng bước chân, ngẩng đầu nghi hoặc địa hỏi, thế nào? Ra cái gì vậy rồi? Vương Thúy Phân chạy đến trước gót chân nàng, nhẹ giọng nói, đừng hỏi nữa, thôn trưởng tại bên ngoài chờ lấy đâu, điểm danh muốn tìm ngươi, sắc mặt khó coi rất, ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút ra ngoài. Trình Nhị Nha trong lòng lộn bột một chút, thả tay xuống bên trong cặp gấp than, đi theo đi tới cửa. Trình Nhị Nha trông thấy cổng thôn trưởng cùng Chu An, mặt bá một cái liền trợn nhìn, lắp bắp hỏi, thôn trưởng, ngài thế nào tới? Chương 473, ta chính là thuận miệng nói một chút. Chương 473, ta chính là thuận miệng nói một chút. Trình Nhị Nha cùng Chu An đối mặt lúc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, vô ý thức liền muốn tránh. Thôn trưởng tức giận trừng Trình Nhị Nha một chút, trực tiếp đi vào viện tử. Trình Nhị Nha, ta hỏi ngươi, Gừng Chi Thanh cùng Chu An nửa đêm hẹn hò lời đồn, có phải hay không là ngươi tạo? Trình Nhị Nha mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, ánh mắt né tránh không dám nhìn thôn trưởng. Ta không có á thôn trưởng, ngài nghe ai mù nói vậy? Ta cũng không có nói qua lời này. Chưa nói qua. Thôn trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ vào vừa rồi đi ngang qua lúc, thuận tay kêu đến Lý Hương Lan. Lý Hương Lan đều đã nói với ta, là ngươi tại bờ sông nói với nàng, tận mắt nhìn thấy Gừng Chi Thanh nửa đêm cùng Chu An hẹn hò, còn nói Gừng Chi Thanh không an phận, khắp nơi thông đồng nam nhân. Ngươi dám nói đây không phải ngươi nói? Hắn môi nói một câu, Trình Nhị Nha mặt liền bạch một phần. Đến cuối cùng, bùi đầu đến trầm thấp, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Thuận miệng nói một chút. Thôn trưởng tức giận đến không được, thanh âm cao 8 độ. Ngươi biết ngươi cái này thuận miệng nói một chút, kém chút hủy Gừng Chi Thanh cả một đời. Nàng một cái trong thành tới cô nương, thanh danh so cái gì đều trọng yếu, ngươi vì mình tư tâm, cứ như vậy giày xéo người ta, lương tâm của ngươi đâu? Vương Thúy Phân nghe xong thôn trưởng, minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Vương Thúy Phân gặp Trình Nhị Nha gây phiền toái, lập tức liền tức nổ tung. Tiếng mắng của nàng giống hai thanh đao cùng con, cắt người lỗ tai. Người cái này lỗi thời quỷ, mỗi ngày liền biết nói với Viên, liền biết cho nhà tìm phiền toái, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, mới khiến cho ngươi gả tiến nhà chúng ta. Ta nói với Viên thế nào? Dù sao cũng so một ít người bất tử cứ mạnh. Trình Nhị Nha thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng như cũng không chịu vua. Nếu không phải con của ngươi không có bản sự, ta về phần mỗi ngày nhìn xem người khác đỏ mắt sao? Chu Hổ vừa rồi đứng tại trong phòng, kỳ thật hắn cũng nghe thấy động tĩnh bên này. Chỉ bất quá vừa rồi cảm thấy không có quan hệ gì với hắn, không có đứng ra. Nghe thấy Trình Nhị Nha nói hắn bất tức ức không có bản sự, Chu Hổ có thể đứng không yên. Người cái này xú bà nương, ta bất tức không có bản sự. Vậy ngươi đi tìm có bản lĩnh nha. Chu An có bản lĩnh, ngươi nhìn hắn coi trọng ngươi món hàng này sao? Vương Thúy Phân nhìn thấy Chu Hổ, tựa như tìm được chủ tâm cốt. Hổ tử, ngươi này xui xẻo nàng dâu nàng sông đại họa. Thôn trưởng nói nàng tạo hoàng giao, muốn đưa nàng đi lao động cải tạo đâu. Chu Hổ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, sau đó lại là một trận mắng chiến. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, giống một đám óng nóng kêu văn tử. Thôn trưởng bị cái này tiếng ồn ào quấy đến đau đầu, gân xanh trên trán thình thịch chực nhảy. Hắn rốt cục nhịn không được, giống to, yên tĩnh. Tất cả im miệng cho ta. Cái này vừa hô mang theo 10 phần uy nghiêm, trong viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thôn trưởng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Ánh mắt đảo qua người trong viện, cuối cùng rơi vào Vương Thúy Phân trên thân. Vương Thúy Phân bị hắn thấy trong lòng chột dạ, do dự một chút, vẫn là cả gan tiến lên một bước, trên mặt chất đống lấy lòng cười. Thôn trưởng, ngài nhìn chuyện này, đến cùng thế nào giải quyết đâu? Nhị Nha nàng trẻ tuổi, không hiểu chuyện, sẽ không thật muốn đem nàng đưa đi lao động cải tạo a? Nàng nói, thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy. Tạo hoàng giao vu hám phỉ báng chuyện này, tại niên đại này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là không ai truy cứu, có lẽ trong âm thầm bồi cái không phải liền có thể qua đi. Nhưng nếu là thật muốn thượng cương thượng tuyến, hướng phá hư quê nhà đoàn kết giải không lợi hay luận bên trên dựa vào, đó cũng không phải là đùa giỡn, nhẹ thì bị kéo đi công khai xử lý tội lỗi, diêu phố thị chúng, nặng thì thực sự đưa đi lao động cải tạo nông trường, đời này đều có thể hủy. Vương Thúy Phân mặc dù bình thường cùng Trình Nhị Nha không hợp nhau, ba ngày hai đầu bởi vì tuổi gạo dầu muối sự tình cãi nhau, sau lưng cùng hàng xóm láng giềng phàn nàn, Trình Nhị Nha tay chân không chịu khó, sẽ không hầu hạ người. Nhưng Trình Nhị Nha dù sao cũng là nàng Chu gia cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu, là Chu Hổ nữ nhân, là nàng người của Chu gia. Nếu là thật đem Trình Nhị Nha đưa đi lao động cải tạo, không chỉ có Chu Hổ về sau không tốt lại tìm nàng dâu, nàng tấm mặt mo này cũng không có địa phương đặt, đi đến chỗ nào cũng phải bị người đâm cuộc sống, vậy coi như không dễ chịu. Nghĩ đến đây mà Vương Thúy Phân trong lòng những cái kia đối Trình Nhị Nha bất mãn liền tạm thời bị đè xuống. Nàng mau tới trước hai bước, lôi kéo thôn trưởng tay áo, ngựa khí mang theo khẩn cầu: "Thôn trưởng, ngài liền xin thương xót tha Nhị Nha lần này đi. Nàng thật là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý, ngài yên tâm, ta trở về khẳng định hảo hảo quản giáo nàng, cam đoan về sau cũng không dám nữa." Nói nàng vẫn không quên quay đầu trường Trình Nhị Nha một chút, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian cầu tình. Trình Nhị Nha cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hữu Điển, nhỏ giọng nói: "Thôn trưởng, ta biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục nói hiệu nói vượng, tha nàng." Thôn trưởng quay đầu nhìn về phía Vương Thúy Phân, ngữ khí nghiêm túc: "Cái kia Gừng Chi Thanh bị khuất ai đến ngồi? Cái này lời đồn đã trong thôn truyền ra, nếu là không làm sáng tỏ, về sau Gừng Chi Thanh làm sao trong thôn tiếp tục chờ đợi? Hôm nay chuyện này nhất định phải cho Gừng Chi Thanh một cái công đạo." Chương 474, hâm mộ các ngươi có thể đi Vân Nam chơi. Chương 474, hâm mộ các ngươi có thể đi Vân Nam chơi. Lời này vừa ra, trong phòng cái khác nữ chi thanh cũng đều đi theo nghị luận lên. Ông trời của ta, mấy ngàn cây số, đây cũng quá xa đi. Cái này cần ngồi bao lâu xe lửa mới có thể đến? Ít nhất phải mấy ngày mấy đêm đi. Trước kia chỉ biết là Tiểu Ninh là tỉnh ngoài, ta còn không biết thế mà xa như vậy đâu. Khương Ninh nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang vẻ điểm cảm khái: "Sát thực xa, từ Cát Lâm Trường Bạch Sơn đến Vân Nam Tây Song Bản Nạn, nói thật, thật là xa đến không được. Ta trước kia cùng cha mẹ viết thư, qua gửi thư liền phải hơn 10 ngày mới có thể đến, ngồi xe lửa muốn ngồi mấy ngày mấy đêm. Không sai biệt lắm tương đương với vượt ngang nửa cái Hoa Quốc bản đồ, thẳng tắp khoảng cách liền có mấy ngàn cây số đâu." Vương Nguyệt Nguyệt mới vừa rồi còn đang vì hai người cao hứng, nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày: "Ông trời của ta, thế mà xa như vậy nha. Chúng ta lần trước đi Đại Liên, tham gia tiểu đội hôn lễ, ngồi xe lửa đều ngồi dòng dã một ngày một đêm, mệt mỏi ta xuống xe chân đều mềm nhũn. Cái này nếu là đến Vân Nam Tây Song Bản Nạn, cái kia đến ngồi bao lâu xe nha?" Nàng nói, còn luốt luốt chân của mình, phản phất đã sớm cảm nhận được đường dài buôn ba mọi mệt. Nói không chừng đến ngồi 3-4 ngày xe lửa, ở giữa còn phải đổi xe a. Đoạn đường này xuống tới, được nhiều bị tội. Trong phòng bầu không khí nhất thời có chút tiến tĩnh, tất cả mọi người đang suy nghĩ cái này ngàn dặm đường trình gian nan. Vương Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời, Chu An liền ngẩng đầu. Trên mặt không có chút nào do dự, ngược lại nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Hắn đã sớm biết, từ trường Bạch Sơn đến Tây Song Bản Nạp lộ trình xa. Nhưng tại trong lòng của hắn, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi cưới được Khương Ninh, điểm ấy đường căn bản tính không được cái gì. Đừng nói mấy ngàn cây số, chính là lại xa một chút, hắn cũng nguyện ý chạy chuyến này. Huống chi, Chu An từ nhỏ tại phương Bắc lớn lên, là điển hình phương Bắc hán tử. Đời trước tăng thêm đời này, chân liền không có bước ra qua Đông Bắc địa giới. Phương Nam đến cùng là cái gì bộ dáng, hắn ở kiếp trước chỉ ở trong video thấy qua. Vừa rồi nghe Khương Ninh nói nhà tại Tây Song Bản Nạp, trong lòng của hắn còn lặng lẽ động từng niệm. Nghe nói chỗ kia bốn mùa đều ấm áp, khắp nơi là xanh mơn mởn đại thụ che trời. Còn có thật nhiều trường Bạch Sơn bên trên gặp không đến động vật hoang dã. Giống biết lái bình phong khổng tước, toàn thân mang hoa văn mãng xà. Cùng hầu tử voi cái gì, chỉ là ngấp lại đã cảm thấy mới mẻ. Hắn trước kia liền rất hướng tới nơi này, chỉ là một mực không có cơ hội đi. Bây giờ có thể mượn gặp nhạc phụ mẫu cơ hội đi nhìn một cái, cũng là xem như ngoài ý muốn duyên phận. Nghĩ như vậy, Chu An lúc này liền mở miệng, thanh âm rất sáng suốt: "Không có chuyện, ta không sợ xa, bao xa ta đều muốn đi." Lời kia vừa thốt ra, trong phòng nữ chi thanh nhóm đều cười. Khương Ninh càng là nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng thủy quang, hiển nhiên là bị lời này ấm đến. Cũng không có các loại cố này ấm áp tán đi, Khương Ninh liền khe khẽ thở dài, lông mày cũng đi theo nhăn bắt đầu. Nàng nhìn xem Chu An, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng: "Nhà ta thật sự là quá xa, đến lúc này một lần, trên đường chỉ ngồi xe liền phải thật nhiều ngày. Tăng thêm ở bên kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nói ít cũng phải hơn nửa tháng, ngươi đi, trong nhà các đệ đệ muội muội làm sao bây giờ đâu?" Lời này lập tức đâm trúng Chu An tâm tư, trong lòng của hắn cũng đi theo chìm chìm. Khương Ninh lại nói tiếp: "Qua một thời gian ngắn, trong thôn lúa sớm cùng lúa mì vụ xuân liền muốn bắt đầu gặt gấp. Đến lúc đó từng nhà đều bận rộn hướng trong đất chạy, trời chưa sáng liền xuống địa, trời tối mới trở về. Tất cả mọi người dọn không ra thời gian, căn bản không có cách nào giúp ngươi chiếu khán các đệ đệ muội muội. Nhất là hai cái nhỏ nhất muội muội, chính là không thể rời đi người thời điểm, chúng ta nếu là cứ như vậy đi Vân Nam, trong lòng ta thực sự không yên lòng nha." Khương Ninh nói, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo. Nàng là trong lòng muốn mang Chu An về Vân Nam, muốn cho cha mẹ nhìn một chút cái này nàng nhận định người. Có thể vừa nghĩ tới Chu An nhà tình huống, nàng lại phạm vào khó. Nàng từ trước đến nay là cái thay người suy nghĩ tính tình, biết Chu An là trong nhà trụ cột, các đệ đệ muội muội đều dựa vào hắn chiếu cố. Nếu là bởi vì hai người bọn hắn gặp gia trưởng, để bọn nhỏ không ai quản, trong nội tâm nàng thực sự băn khoăn. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. Ngay cả nữ chi thanh nhóm cũng bị mất trước đó náo nhiệt sức lực, đều biết đây đúng là cái khó làm sự tình. Chu An trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, muốn đi Vân Nam nhìn xem, lại sợ đi trong nhà đệ đệ muội muội không ai chiếu khán. Chuyện này nghe khó, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không phải không có cách. Hắn dương mắt nhìn về phía bên cạnh Cương Linh, khóe miệng ngắc ngắc, trong lòng quyết định, có, đã không yên lòng đệ muội, vậy chúng ta đi Vân Nam thời điểm, đem các đệ đệ muội muội đều mang lên không được sao? Bọn hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng đi phương Nam đâu, Vân Nam chỗ kia sơn thanh thủy tú, bọn hắn khẳng định vui lòng đi chơi. Cương Linh nghe thấy lời này mà người, con mắt trừng đến căng tròn. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, liền âm thanh đều cất cao chút, đem tất cả đệ đệ muội muội đều đưa đến Vân Nam đi. Cái này có thể được không? Nhiều như vậy đệ đệ muội muội, trên đường thế nào chiếu khán a? Chu An gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng. Thế nào không được chứ? Chúng ta trước kia đi Đại Liên, chính là đem tất cả các đệ đệ muội muội đều mang lên. Đệ đệ muội muội đều rất ngoan, sẽ không chạy loạn, đến Vân Nam hảo hảo chơi, chờ lâu mấy ngày này trở lại, để đệ muội nhóm cũng mở mang tầm mắt. Cương Linh nhẹ gật đầu, có thể mới lo lắng lại mọc lên. Nhưng đến Vân Nam vé xe lửa rất quý, chúng ta nhiều người như vậy đi, phải tốn rất nhiều tiền đâu. Chu An biết nàng là không muốn để cho mình quá tốn kém, thế là nói, cái này ngươi cũng không cần quan tâm, ta tiền đều tích lũy đây, đừng nói mang đệ muội nhóm đi một chuyến Vân Nam, chính là đi thêm mấy chuyến cũng hoàn toàn đủ. Hắn nhìn xem Khương Ninh còn có chút do dự ánh mắt, lại bổ túc một câu, trong giọng nói tràn đầy lực lượng. Về sau ngươi lúc nào nghĩ về Vân Nam, nói với ta là được, không cần quan tâm chuyện tiền. Ta Chu An đã cưới ngươi vào cửa, liền không thể để ngươi thụ ủy khuất, cũng không thể để ngươi nghĩ về nhà ngoại đều bị khó. Bên cạnh nữ chi thanh nhóm, nghe được Chu An câu kia không cần quan tâm chuyện tiền, cũng nhịn không được cười bắt đầu trêu ghẹo nói, ha ha, Tiểu An thế nhưng là thật đau cô vợ trẻ. Lời nói này đến, thật sự là ấm lòng hóa tử lời nói. Đúng rồi, Khương Linh ngươi cũng đừng mù quan tâm chuyện tiền, người ta Tiểu An thế nhưng là ta trong thôn người tài ba, mấy năm này lên núi săn bán, làm thật nhiều hàng ra đâu. Những thứ này hàng ra cầm tới trên trấn cung tiêu xã, đổi lao đa tiền đâu. Chuyện tiền a, có hắn tại, ngươi cứ việc thoải mái tinh thần. Nữ chi thanh đống bên trong, Vương Nguyệt Nguyệt động tác trong tay ngừng. Con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hai người bọn họ, khắp khuôn mặt là không giấu được hâm mộ. Oa, quá hâm mộ các ngươi. Các loại đệ đệ muội muội thả nghỉ hè, liền có thể cùng đi Vân Nam chơi. Nghe nói chỗ kia chơi cũng vui, có khổng tức còn có hầu tử, còn có lao đa ăn ngon, thật sự là đấu kỵ muốn chết. Nói, còn nhịn không được dậm chân, cô này thèm sức lực toàn biết lên mặt. Khương Ninh nghe Vương Nguyệt Nguyệt, trong lòng cũng mềm mại, vừa cười vừa nói, vậy các ngươi cũng cùng đi đi. Ta quê quán tại Vân Nam trên núi, viện tử lớn, gian phòng cũng nhiều, giường cũng rộng, mọi người chen chen đều có thể ở đến dưới, vừa vặn cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Lời này vừa dứt, bên cạnh Trần Giao liền cười khổ lắc đầu. Chương 475, nhớ kỹ cho chúng ta mang một ít thổ đặc sản. Chương 475, nhớ kỹ cho chúng ta mang một ít thổ đặc sản. Nàng đưa tay trèo ở Vương Nguyệt Nguyệt bà bay, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ai, chúng ta khẳng định là không đi được. Đến lúc đó chính là trong thôn bận rộn nhất thời điểm, địa đầu công việc nhiều nữa đâu, sống nhiều như vậy, căn bản đi không được, muốn xin nghỉ đều không tốt mở miệng. Vương Nguyệt Nguyệt nghe, cũng đi theo thở dài. Dũ cục lấy bà bay, bất quá rất nhanh lại giữ vững tinh thần. Con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Chu An cùng Thương Linh, nói: "Ai, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại đi. Các ngươi lần này từ Vân Nam trở về, nhưng phải nhớ kỹ cho chúng ta mang một ít thổ đặc sản, để chúng ta cũng nếm thử tươi, dính dính các ngươi ánh sáng." Chu An nghe lời này lập tức liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan: "Được rồi được rồi, không có vấn đề. Đến lúc đó cho các ngươi mang nhiều điểm Vân Nam đặc sản, cam đoan để các ngươi đều nếm lấy mới mẻ. Khoảng cách bọn đệ đệ được nghỉ hè còn có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, muốn đem đi Vân Nam trước đó một ít chuyện cho thích đáng an bài tốt. Đầu tiên chính là giải quyết, chính là vé xe vấn đề. Vé xe kỳ thật tại nhà ga bên trong là có thể mua được, bất quá chỉ có thể mua được ghế ngồi cứng." Hắn đánh sớm nghe rõ ràng, từ bọn hắn cái này huyện thành nhỏ đến Tây Song bản nạp, trước tiên cần phải ngồi xe lửa đến thành phố Bắc Kinh, lại đi một chuyến xuôi Nam xe lửa, toàn bộ hành trình tính được đến 4 ngày 3 đêm. Đây cũng không phải là ngồi nửa giờ đầu khoảng cách ngắn xe, nếu là toàn bộ hành trình ghế ngồi cứng, cho dù tốt thân thể cũng gánh không được. Hắn chỉ tưởng tượng thôi chẳng cảnh kia liền phạm sợ hãi. Chật hẹp trên chỗ ngồi gạt ra người, chân duỗi không ra. Muốn hoạt động đều phải cùng người bên cạnh chào hỏi, trong đêm vây lại chỉ có thể nghiêng đầu ngủ gật. Ngồi cái một ngày hai ngày vẫn được, ba ngày xuống tới ngón chân định đến xương thành bột lên men mà đầu. Người đều đến ngồi mơ mơ màng màng, cùng choáng váng giống như. Cho nên nhất định phải làm đến phiếu giường nằm. Bất quá tại niên đại này, phiếu giường nằm cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Nhà ga phiếu giường nằm, phần lớn đều nắm ở đơn vị trong tay. Hoặc là cho ra kèm cán bộ, hoặc là cho có tình huống đặc biệt người. Giống hắn dạng này không có đơn vị không có bối cảnh dân chúng bình thường, nghĩ dựa vào bản thân mua được phiếu giường nằm, cùng lên trời không sai biệt làm khó. Bất quá may mắn Trần Giao tỷ có thể đến giúp hắn. Trần Giao tỷ phụ mẫu đều là tại thành phố Bắc Kinh, mà lại là bên trong thể chế lãnh đạo, bọn hắn làm mấy chương vé xe lửa không đáng kể. Thế là hắn đem xe phiếu sự tình xin nhờ cho Trần Giao tỷ. Ngoại trừ vé xe, còn có cái cọc sự tình để Chu An đặt tại trong đầu nhớ, chính là hắn nuôi mấy con chó kia. Hôm qua năm lúc tháng 10 lúc ấy, chó cái tiểu hoàng đang sinh thật nhiều tệ. Hơn nửa năm này qua đi, lúc trước chó con tử sớm nảy nở. Từng cái màu lông bóng loáng, thân thể rắn chắc, chạy đạp lên mặt đất cộc cộc vàng, tinh khí thần đủ cực kỳ. Trước đó đại lực ca thông cửa, thấy bọn này trai trai chó liền nhấc không nổi chân, không ngừng khen chó nuôi đến tráng, nhìn xem liền cơ linh. Chu An nhìn thấy đại lực ca thực sự thích, để hắn chọn lấy hai đầu cầm đi nuôi. Còn lại mấy cái chó con, Chu An không có bỏ được đường, toàn lưu tại bản thân trong nhà nuôi. Nhắc tới mấy con chó chỗ tốt, đó cũng không phải là tuổi. Từ lúc bọn chúng có thể đi theo lên núi, Chu An lên núi săn bắn đi săn, đơn giản nhẹ nhàng không chỉ một sao nửa điểm. Trước kia lên núi, hắn đến mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, còn muốn truy tung tung tích con mồi. Bây giờ có cái này mấy con chó tạo thành nhỏ chó săn đội đi theo, hắn cơ bản không chi phí cái gì kỉnh. Nuôi chó đặc biệt linh, thật xa liền có thể nghe con mồi mùi vị. Những thứ này chó đều là bị Chu An huấn luyện qua, có được đi săn kỹ xảo. Một khi phát hiện động tĩnh, những thứ này chó lập tức phân công. Có vòng đây, có xua đuổi, phối hợp đến so với người còn ăn ý thường xuyên không đợi Chu An động thủ, con mồi liền bị bọn chúng chắn đến không có chỗ chạy. Liền nói tháng trước, hắn mang theo chó lên núi. Vừa mới tiến phía sau núi rừng không bao xa, dẫn đầu tiểu bạch gâu gâu kêu liền xông ra ngoài. Cái khác mấy con chó theo sát lấy đi lên nào. Chu An tranh thủ thời gian mang theo súng săn đuổi theo, chỉ thấy trong rừng trên đất trống. Chó săn nhóm chính vây quanh một đầu trai trai lợn rừng đảo quanh. Lợn rừng túi đầu muốn dùng răng nanh ủi, có thể bầy chó vòng quanh nó linh hoạt trốn tránh. Thỉnh thoảng nhào tới cắn một cái chân sau, không đầy một lát liền đem lợn rừng chơi đùa không có khí lực. Cuối cùng sừng sốt bị mấy con chó đồng tâm hiệp lực đè xuống đất bắt sống. Những thứ này chó bắt sống lợn rừng sự tình, người trong thôn cũng biết. Bọn hắn ghé vào cùng một chỗ, khen hắn nuôi chó lợi hại. Tiểu An cái này chó nuôi đến thật gọi một cái tốt. So ta trong thôn tráng tiểu tử đều có tác dụng. Chiến trận kia, đem Chu An nghe được trong đầu đắc ý, cũng càng đau bọn này chó. Có thể chó tốt thì tốt, lượng cơm ăn cũng là thật do người. Bọn này chó cha là đầu kia Đỗ Cao Quyền tiểu bạch. Đỗ Cao Quyền vốn là lớn cái đầu chủng loại, thân thể tráng, khí lực đủ, sức ăn càng là sánh được hai cái trưởng thành hán tử. Bây giờ bọn này chó con trưởng thành, lượng cơm ăn cũng theo cha. Mỗi ngày ba trận ngừng lại không thể rời đi thịt, một chậu thịt đổ xuống, không có vài phút liền bị cướp đến sạch sẽ. Chậm một bước chó, còn phải đào lấy chó buồn liếm nửa ngày. May mắn Chu An có nuôi dưỡng không gian bên trong nuôi rất nhiều động vật, căn bản không thiếu thịt ăn. Nếu là đổi người bình thường, chỉ dựa vào mua thịt vi cái này mấy con chó, không ra một tháng liền phải trông nom việc nhà ngọn nguồn móc sạch, chỗ nào nuôi nổi có thể ăn như vậy nuốt vào thú. Có thể mắt nhìn thấy qua ít ngày nữa, liền muốn khởi hành đi Vân Nam Tây xong bản nạp. Chu An lông mày lại nhíu lại, cái này mấy con chó, khẳng định là mang không lên xe lửa. Niên đại này trên xe lửa quản lý, không có hậu thế như vậy nghiêm. Nếu như mang một chút nhỏ sủng, tỉ như mang một con mèo, tìm thông khí bố ba lô bị lại, thừa dịp người không chú ý lăn lộn đến xe bình thường cũng không ai quản. Có thể chó không giống, nhất là hắn nuôi cái này mấy đầu. Từng cái dáng dấp lại lớn lại tráng, nhìn xem liền dọa người. Hơn nữa còn là chó săn, nhìn xem có cô hung sức lực. Nếu thật là mang lên xe lửa, không nói trước có thể hay không giấu được. Coi như giấu ở, vạn nhất tại trong xe náo ra động tĩnh, làm bị thương người, vậy phiền phức liền lớn. Chu An ngồi xổm ở ổ chó một bên, nhìn xem mấy con chó lại gần dùng đầu cọ tay của hắn, trong đầu phạm vào khó. Chuyến đi này Vân Nam, muốn đợi cả một cái nghỉ hè, không sai biệt lắm chừng 2 tháng. Như thế mấy con chó, cũng không thể ném ở trong nhà mặc kệ. Nhưng đến ngọn nguồn nên giao phó cho ai, hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Lần trước đi Đại Liên làm việc thời điểm, trong nhà liền tiểu bạch một đầu Đỗ Cao Quyền, cộng thêm một con dịu dàng ngoan ngoãn mãi dê rừng. Lúc ấy hắn yên tâm phó thác cho, thôn đầu Đông Trịnh bà chiếu khán. Trịnh bà là cái lòng nhiệt tình lão nhân, giúp đỡ chiếu cố một con dê cùng một con chó không đáng kể. Có thể lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn trong nội viện lập tức thêm nhiều như vậy chó. Chương 476, cái này mấy con chó vừa dài tráng thật không ít. Chương 476, cái này mấy con chó vừa dài tráng thật không ít. Mà lại mỗi con chó đều khỏe mạnh đến, cùng con ngẽ con giống như. Lại để cho Trịnh bà đến chiếu khán, Chu An thực sự không đành lòng. Trịnh bà nhanh 70 tuổi người, con mắt bỏ ra, đi đứng cũng không bằng lúc trước lưu loát. Chiếu cố nhiều như vậy tinh lực tràn đầy chó, lao nhân ra cái nào chịu nổi. Càng nghĩ, Chu An cảm thấy vẫn là xin nhờ cho Quý Thúc Quý Thẩm thích hợp nhất. Quý Thúc cặp vợ chồng làm người thực sự, tâm vừa mịn, trong nhà viện tử cũng rộng rãi. Bây giờ đại lực ca đi Đại Liên, chuyên môn chiếu cố mang thái tiểu bội tỷ. Quý Thẩm trong nhà liền thừa Quý Thúc, Quý Thẩm cùng nữ nhi Chu Nguyệt ba người. Trong nhà thanh tịnh, cũng có tinh lực trông nom những thứ này chó. Chu An chuẩn bị khởi hành đi Vân Nam một ngày trước, trời vừa hừng đông, hắn đã ra khỏi giường. Trước tiên đem 4 con chó đều cho ăn ăn, nhìn xem bọn chúng ăn đến cái bụng tròn go. Sau đó lần lượt cho chúng nó buộc lại rắn chắc vòng cổ, lại mang theo một vài thứ. Hết thảy thỏa đáng về sau, Chu An mang theo những thứ này chó, chậm rãi hướng Quý Thẩm nhà đi đến. Mấy con chó hưng phấn địa ngoắc ngoắc cái đuôi, thỉnh thoảng dừng lại ngửi ngửi ven đường hoa cỏ, lại đuổi theo sát Chu An bước chân, sợ bị mất. Rất nhanh liền đến Quý Thẩm nhà cửa sân. Chu An vừa dừng bước lại, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân. Chẳng được bao lâu, cửa sân kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra. Chu Nguyệt trong tay còn cầm một cái xẻng, trông thấy Chu An cùng mấy con chó, con mắt lập tức phát sáng lên. "Chu An ca, ngươi thế nào tới? Đến cho Quý Thúc Quý Thẩm nhi nói chút chuyện, thuận tiện đem chó mang đến." Chu An cười đáp. Trong phòng Quý Thẩm nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước nhanh đi ra. Trông thấy Chu An, nhiệt tình hô, "Ôi, là Tiểu An a. Mau vào, đừng đứng tại cổng." Chu An nằm chó đi vào viện tử, Quý Thúc cũng từ trong nhà đi ra. Hắn trông thấy Chu An sau lưng 4 con chó, cười trêu ghẹo nói, "Khá lắm, cái này mấy con chó vừa dài tráng thật không ít, nhìn xem liền tinh thần." Chu An đem chó dắt đến trong viện, xoay người đối Quý Thẩm nói, "Quý Thẩm, lần trước ta cùng ngài đề cập qua đời miệng, ta mấy ngày nay muốn đi Vân Nam lên núi săn bắn, trong nhà những thứ này chó, muốn nhờ ngài cùng Quý Thúc hỗ trợ trông nom mấy ngày này, ta hôm nay cố ý đem bọn nó mang đến." Quý Thẩm bây giờ chân thương đã sớm tốt, chân hoàn toàn trôi chảy. Nàng bây giờ, sắc mặt hồng nhuận, cả người nhìn xem đặc biệt có sức sống. Nàng đi đến cậu thân một bên, đưa tay sờ sờ khỏe mạnh nhất con chó kia đầu, vừa cười vừa nói: "Tiểu An ngươi yên tâm, chút chuyện này tính cái gì? Thẩm tử khẳng định giúp ngươi đem những này chó chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp chờ ngươi từ Vân Nam trở về, cam đoan bọn chúng từng cái đều mập mạp, tinh thần mười phần." Chu An nghe Quý Thẩm vỗ bộ ngực cam đoan, muốn đem hắn chó uy đến mập mạp. Ánh mắt không tự giác liền rơi xuống, viện tử cái kia hai đầu vằn hổ chó trên thân. Đây là Quý Thẩm trong nhà nuôi cái kia hai đầu chó. Cái kia hai đầu chó chính ghé vào chân tường hạ phơi nắng, lông xù thân thể cuộn thành hai đoạn. Từ xa nhìn lại, tựa như hai khối tròn vo hoa thạch đầu. Chu An nhịn không được ở trong lòng cảm thán, Quý Thẩm nuôi trong nhà chó là thật đệ bụng. Đem chó chăm sóc đến, so trong thôn rất nhiều người ta em bé đều tới nhuận. Đến gần nhìn kỹ, cái này hai đầu vằn hổ chó màu lông bóng loáng, hắc hoàng giao nhau vằn rõ ràng hợp quy tắc. Bụng tròn vo địa rũ cục lấy, sờ một cái liền biết trên thân độn không ít thịt. Quý Thẩm trong nhà chó, so Chu An nhà mấy con chó kia nhìn xem còn muốn méo bên trên một vòng. Chu An trong nhà chó, tuy nói nhìn xem gầy gò, nhưng này đều là thực sự khối cơ thịt, là lộ ra cỗ sức lực cường tráng. Bình thường cho ăn, Chu An chưa từng bạc đãi bọn chúng, cơ bản đều là thuần thịt làm chủ, ngẫu nhiên mới phối hợp điểm thức ăn cho chó đi vào, mà lại chỉ cần rảnh rỗi, hắn liền sẽ mang theo chó lên núi đi dạo, để bọn chúng tại khắp núi khắp nơi bên trong vui chơi chạy, truy truy gà rừng, ngửi ngửi thỏ rừng tung tích. Một tới hai đi, chó gân cốt càng luyện càng rắn chắc, cơ bắp cũng càng phát ra chặt chẽ. Nhìn xem gầy gò, kỳ thực lực bộc phát mười phần. Lại nhìn Quý Thẩm nhà cái này hai đầu vằn hổ chó, quả thực có chút lệ mập. Quý Thẩm cặp vợ chồng đối chó từ trước đến nay hào phóng, mặc dù tại nông thôn bên trong thịt quả thực quý giá, nhưng cũng chưa từng bạc đái trong nhà chó. Từ khi Đại Lực ca đi Đại Liên, chiếu cố mang thai tiểu bội thì sau, cái này hai đầu chó cũng đi theo Thanh Nhàn xuống tới, rất ít lại đi theo lên núi dạy vò. Mỗi ngày liền canh giữ ở trong viện trong nhà hộ viện, trừ ăn cơm ra chính là phơi nắng, ngủ gật. Hoạt động lượng ít, lượng cơm ăn lại không giảm. Tự nhiên là càng dài càng béo, thành bây giờ cái này tròn vo bộ dáng. Chu An ngồi xổm người xuống, đưa tay gãi gãi trong đó một con quạ ban chó cái cằm. Con chó kia thoải mái mà nheo mắt lại, thử nhẹ. Hắn nhịn cười không được, quay đầu đối Quý Thẩm nói: "Quý Thẩm, ngài cũng đừng đem ta những thứ này chó uy quá mập. Ngài mỗi ngày cho chúng nó uy cái 7-8 phần no bụng là được, không cần tận lực thêm đồ ăn, tránh khỏi trở về ta còn phải mang theo bọn chúng giảm béo." Quý Thẩm nghe vậy, cười vỗ xuống tay: "Người đứa nhỏ này vẫn rất giảng cứu. Đi, Thẩm tử nghe ngươi, liền theo ngươi nói tới." Sau đó Chu An chỉ mình mới vừa vào cửa, tháo xuống một cái lưng rộng cái sọt, cùng một cái bao tải to. Cái gùi cùng trong ba bố đều chứa đầy áp đường đường, xem xét liền đựng không ít đồ vật. Hắn vô vô lưng cái sọt bên trên, sau đó đối Quý Thẩm nói: "Quý Thẩm nhi, ta chỗ này mang theo chút chó ăn đồ vật, đến lúc đó ngài tốt cho chúng nó uy, tránh khỏi ngài lại ngoài định mức hao tâm tổn trí chuẩn bị." Quý Thẩm nghe xong lời này, vội vàng khoát tay áo, tay chỉ nhà mình phòng bếp phương hướng, vừa cười vừa nói: "Tiểu An ngươi đứa nhỏ này, cũng quá khách khí. Lần trước Đại Lực thời điểm ra đi, lên núi đánh lao đa con mồi, thịt heo rừng, gà rừng thịt toàn một đống lớn. Đều xử lý tốt ướp thành thịt khô, treo ở phòng bếp trên xà nhà, lít nha lít nhít đem xà nhà đều treo đầy, bây giờ trong nhà còn lại không ít đâu. Ngươi đem những thứ này chó đặt ở chỗ này, chúng ta cho chúng nó uy là được, cái nào cần phải ngươi cố ý mang đồ vật đến nhà." Chu An trong lòng rõ ràng, Quý Thẩm nhà bây giờ xác thực không thiếu thịt. Đại Lực ca đã thành trong thôn nổi danh đi săn hào thủ, trước khi đi đột ở dưới thì cô đầy đủ trong nhà ăn được một lúc lâu. Nuôi cái này mấy con chó, xác thực không có vấn đề quá lớn. Có thể cái này dù sao cũng là Quý Thẩm nhà thịt, là người ta vất vả đi săn đổi lấy. Mình đem chó gửi nuôi tới, vốn là đủ phiền phức người ta. Nếu là lại để cho chó ăn uống chùa đồ của người ta, vậy cũng quá không nói được, làm người sao có thể như thế không hiểu chuyện. "Quý Thẩm, ngài chớ cùng ta khách khí. Ta cái này mấy con chó lao có thể ăn, nhất là cái kia mấy đầu đại cẩu, một trận có thể ăn non nửa bồn ăn uống. Ta mang những thứ này đến, cũng là để cho mình trong lòng an tâm, ngài liền thu cất đi, bằng không thì ta cái này đi ra ngoài đều không an lòng." Chu An đi lên trước, đưa tay giải khai bao tải miệng hệ cực kỳ thật dây gai, đem cái túi khe nghiêng, lộ ra bên trong đen bóng hạt tròn trạng đồ vật. Ánh nắng vẩy vào trong viện, chiếu lên những cái kia hạt tròn hiện ra chân như bôi dầu con trạch. Một viên mượt mà sung mãn, nhìn xem cũng không phải là bình thường nông gia thường gặp ăn uống. Quý Thẩm lại gần nhìn thoáng qua, con mắt lập tức liền mở to. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Oa, Tiểu An, đây là vật gì nha?" Một viên đen bóng, nhìn xem giống như là chúng ta mài hạt đậu, có thể lại so hạt đậu bóng lắm chút, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này ăn uống. Chương 477, Tiểu An, thức ăn cho chó là ý gì? Chương 477, Tiểu An, thức ăn cho chó là ý gì? Chu Nguyệt cũng tò mò đi qua, cẩn thận từng ly từng tí rũi ra ngón tay, vê lên mấy quả đồ trong túi, đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế dò xét. Nàng lại đem thứ này tiến đến cái mũi bên cạnh, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vui mừng nói: "Oa, thứ này nghe một cỗ mùi thì đâu, mà lại dùng tay mò sờ, trên tay đều dính thật nhiều dầu. Chu An ca, đây rốt cuộc là thứ gì tốt ta?" Chu An nhìn xem bọn hắn vẻ hiếu kỳ, cười đáp: "Vật này là thức ăn cho chó, chuyên môn cho chó ăn thì ăn ăn. Những thứ này thức ăn cho chó là Chu An từ hệ thống trong thương thành mua được. Hắn lần này cần đi Vân Nam hơn 2 tháng, đi thời gian dài như vậy, thì tươi căn bản thả không được bao lâu. Nếu để cho Quý Thẩm cho chó ăn, đại khái suất cũng chỉ có thể dùng trong nhà treo thịt khô. Có thể thịt khô là dùng muối ướp gia vị, acid nitric hàm lượng quá cao. Chó ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt, thời gian dài dễ dàng làm bị thương dạ dày, thậm chí ảnh hưởng khỏe mạnh. Hắn càng nghĩ, vẫn là từ hệ thống trong thương thành mua thức ăn cho chó ổn thỏa nhất. Cái này thức ăn cho chó là chuyên môn vì chó chế biến, dinh dưỡng cân đối, mà lại bảo đảm chất lượng kỳ dài, không chi phí tâm bảo tồn. Đến lúc đó quý thẩm chỉ cần mỗi ngày cho cậu tự bắt mấy cái thức ăn cho chó là được, lại thuận tiện làm việc gọn gàng mà, còn không cần lo lắng chó ăn xấu bụng. Tại trong thương thành thức ăn cho chó giá cả vẫn là rất tiện nghi. Một bao tải to thức ăn cho chó 120 cân, giá tiền là 2000 điểm tích lũy. Coi như một cân thức ăn cho chó là 16 điểm tích lũy. Chu An lần này tới không sai biệt lắm mang theo 2-300 cân, nhìn xem nhiều kỳ thật còn chưa đủ, đợi lát nữa hắn còn phải lại cho một chuyến. Không sai biệt lắm ít nhất phải đưa 6-700 cân thức ăn cho chó tới, cái kia mới đủ ăn. Nghe nhiều, kỳ thật tính toán cũng không nhiều. Chu An lần này tổng cộng đưa 7 con chó tới, 3 con cỡ trung chó, 4 con cỡ lớn chó. Mỗi ngày trong nhà hộ viện lượng vận động không lớn, 7 con chó một ngày ăn tầm 10 cân thức ăn cho chó cũng kém không nhiều. Quý thẩm cùng Chu Nguyệt nghe thấy thức ăn cho chó hai chữ, đều ngẩn người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Quý thẩm gãi gãi cái óc, mang trên mặt nghi hoặc. Tiểu An, thức ăn cho chó là ý gì? Ta sống hơn nửa đời người, chỉ nghe qua người ăn khẩu phần lương thực, còn chưa từng nghe qua cho chó đơn độc làm lương thực. Chu An trong lòng rõ ràng, thập kỷ 60 trong nước tuy có thức ăn cho chó bán, nhưng xác thực không phổ cập. Phần lớn là cung ứng cho nghiên cứu khoa học đơn vị uy thí nghiệm động vật, hoặc là cơ quan đại viện nuôi hộ vệ chó. Bình thường dân chúng sao có thể tiếp xúc đến? Giống Quý thẩm dạng này cả một đời cắm rễ nông thôn phụ nữ, chưa nghe nói qua thức ăn cho chó quá bình thường. Dù sao trong thôn nuôi chó, đều là nhà mình ăn cái gì liền cho chó góp điểm cái gì, nào có tinh tế như vậy giảng cứu. Hắn cười giải thích nói, Quý thẩm, thức ăn cho chó chính là chuyên môn cho chó làm ăn uống, dùng thịt cùng thượng vàng hạ cám đồ vật, xen lẫn trong cùng một chỗ làm. Cho nên nghe có mùi thịt, sờ lấy trong lòng bàn tay còn phát dầu. Thứ này phối tốt tỷ lệ, chó ăn có dinh dưỡng, cũng tiết kiệm ngài mỗi ngày cắt thịt trộn lẫn ăn. Quý thẩm nghe xong nhãn tình sáng lên, tiến đến bao tải bên cạnh lại người, nhịn không được tán dương. Và, thứ này thật là tốt, lại thuận tiện lại có dinh dưỡng, Tiểu An ngươi là ở đâu mua nhà? Quay đầu ta cũng nghĩ cho nhà cái này hai béo chó mua chút nếm thử. Chu An trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không thể nói đây là từ hệ thống trong thương thành mua được. Đành phải gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng cười, gắn cái nói dối. Hắc hắc, quý thẩm, đây không phải mua, là chính ta làm. Hồi trước có rảnh, liền suy nghĩ cho chó làm điểm thuận tiện ăn uống, không nghĩ tới làm được còn rất giống dạng. Quý thẩm làm sao hoài nghi, lúc này nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy khen ngợi. Tiểu An ngươi tay nghề này thật là xảo. Làm cái này thức ăn cho chó nhìn xem chân như bôi dầu, nghe lại hương, so ta mình cắt thịt trộn lẫn bột ngô bất việc mà nhiều. Người đứa nhỏ này, làm việc chính là chú đáo, ngay cả chó ăn uống đều nghĩ đến như thế cẩn thận. Đang nói, mới vừa rồi còn nằm tại chân tường dưới, ngủ gật hai đầu vằn hổ chó. Không biết lúc nào, bị thức ăn cho chó mùi thơm câu tỉnh. Đong đưa lông xù cái đuôi to, vui vẻ địa bu lại. Bọn chúng vây quanh Chu An chân cọ qua cọ lại, cái mũi không ngừng ngửi ngửi bào tại phương hướng. Trong cổ họng phát ra ô ô tiếng hừ nhẹ, trông mong địa đòi hỏi ăn uống. Chu An bị cái này hai tên dở hơi cho cười. Đưa tay từ trong bao bố bắt hai thanh thức ăn cho chó, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất. Cái kia hai đầu vằn hổ chó tại quý thẩm nhà, cho tới bây giờ chưa ăn qua cái này hiếm lạ đồ chơi. Lần thứ nhất ăn vào thơm như vậy thức ăn cho chó, đơn giản thích không được. Chỉ gặp bọn chúng lập tức túi đầu xuống, miệng cộp cộp địa nhanh trong ướt. Ăn đến gọi là một cái ăn như hổ đói, ngay cả rơi trên mặt đất bã vụn đều không buông tha, hận không thể đem mặt đất liếm lấy sạch sẽ. Chu An nhìn xem bọn chúng tham ăn bộ dáng, cười hắc hắc. Nhìn một cái này hai gia hỏa, cũng rất thích ăn. Quý thẩm, ngài yên tâm. Nhà ta làm lao đa thức ăn cho chó, đợi lát nữa ta lại về nhà đưa một chuyến tới. Bảo đảm đủ cái này mấy con chó ăn 2 tháng, không cần ngài ngoài định mức lại hao tâm tổn trí chuẩn bị ăn uống. Ngoại trừ vẽ xe cùng chó sự tình, thư giới thiệu cũng đã làm xong. Chu An lần này đi Vân Nam Tây xong bản nạn, ngoại trừ là Vân An Khương Ninh phụ mẫu bên ngoài, còn chuẩn bị tại Vân Nam nơi đó đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn chuyện này, tại nam nữ song phương quê quán cũng có thể giải quyết. Chỉ cần đem công xã ghi mục một chút chứng minh, mang lên là được rồi. Bởi vì quá khứ là dự định kết hôn, cho nên thư giới thiệu phía trên thời gian có thể mở đặc biệt dài, 2-3 tháng cũng có thể. Đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong, ngày này buổi sáng bọn hắn rốt cục xuất phát. Chu An mang theo 8 cái đệ đệ muội muội còn có Khương Linh, cùng một chỗ tiến về Vân Nam Tây xong bản nạc. Mỗi cái hài tử đều có cái ba lô nhỏ, trong bọc đặt vào Chu An cho làm thịt khô, cùng các loại nhỏ đồ ăn vặt. Chu An cũng có cái bao lớn, có thể đem Linh Miêu báo đen đem thả đi vào. Đến trên trấn nhà ga về sau, vào trạm xét vé đến giường nằm toa xe. Giường nằm trong xe chỗ nằm, phân thượng trung hạ 3 tầng. Bọn đệ đệ trước kia đi theo Chu An đi đại liên lúc, ngồi qua giường nằm. Lúc này quen thuộc cực kỳ, vừa lên xe liền thoát giày, dẫm lên cái thang hướng chỗ nằm bên trên chui. Ta phải ngủ giường trên. Tam đệ Chu Cương tay chân lanh lẹ điệu bò lên trên giường trên, mặt mũi tràn đầy cao hứng tiêu dung. Ta cũng muốn ngủ lấy trải. Tứ đệ Mạnh cũng không cam chịu yếu thế, đi theo bò lên. Xe lửa ô, một tiếng huýt dài, chậm rãi thúc đẩy bắt đầu. Chu An ngồi tại hạ trải, nhìn bên cạnh Cương Linh, lại nhìn một chút vui đùa ầm ĩ đệ đệ muội muội, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mấy ngày nữa, bọn hắn liền có thể đến Vân Nam Tây xong bản nạp. Nhìn thấy Cương Linh phụ mẫu, sau đó cùng Khương Ninh đăng ký kết hôn, mở ra hạnh phúc sinh hoạt. Xe lửa bịch bịch địa chạy về phía trước, bánh xe ép qua đường dây tiếng vang quy luật lại thôi miên. Chương 478, có thể hay không tại thành phố Bắc Kinh chơi 2 ngày. Chương 478, có thể hay không tại thành phố Bắc Kinh chơi 2 ngày. Chu An đem báo đen đặt ở dưới giường dưới đáy, an trí thỏa đáng. quay người chỉ thấy mấy cái đệ đệ mội mội ngồi vây chung một chỗ, trong bàn tay nhỏ đều nắm nuốt thịt khô, ngươi một khối ta một khối ăn đến chính hương. Khương Ninh ngồi ở một bên, giúp nhỏ nhất hai cái mội mội xé thịt khô cạnh góc, khóe miệng ngậm lấy ôn nhu cười. Đại ca, thịt này làm thật là hương, so với lần trước làm còn tốt ăn. Tam đệ Chu Cương miệng bên trong nhét căng phồng, nói chuyện đều có chút mập mờ. Chu An vừa muốn mở miệng, tứ đệ Chu Cường liền bu lại, hỏi: Đại ca, trước ngươi nói chúng ta đi Vân Nam chúng tuyển chuyển, đến cùng là ở đâu cái trạm chuyển à? Chu An hướng trải xuôi theo bên trên ngồi xuống, chậm rãi nói: Chúng ta ngồi trước chuyến xe này đến thành phố Bắc Kinh, tại thành phố Bắc Kinh nhà ga đổi xuôi nam xe lửa, liền có thể đến Vân Nam. Thành phố Bắc Kinh. Lời kia vừa thốt ra, mấy đứa bé trong tay đồ ăn vặt đều quên hướng miệng bên trong đưa, con mắt bám một cái toàn sáng lên, hiển nhiên đối nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đại ca, là cái kia thủ đô thành phố Bắc Kinh không? Chính là lão sư mỗi ngày tại trên lớp học cùng chúng ta giảng cái kia. Chu An cười gật đầu, còn không phải sao, cả nước liền một cái thành phố Bắc Kinh, kia là chúng ta thủ đô. Mẹ của ta ai? Tứ đệ Chu Cường bối đùi, kích động đến kém chút từ chỗ nằm bên trên nhảy dựng lên. Ta liền nghe qua chưa thấy qua. Lão sư lần trước cho chúng ta giảng bài lúc nói, thành phố Bắc Kinh có thành lâu, tường đỏ ngói vàng có thể đẹp. Còn có. Tiểu Ngũ Chu Xuyên cũng đi theo nói tiếp, nói: Lão sư trả cho chúng ta nói, có thể trông thấy xe tải lớn, trên đường đèn đường đều cùng mặt trời nhỏ, ban đêm sáng trưng. Nghe nói thành phố Bắc Kinh đồ vật cũng ăn cực kỳ ngon. Lão sư nói thành phố Bắc Kinh thịt vịt nướng hương vị khá tốt, ăn về sau liền không thể quên được. Mấy đứa bé ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hưng phấn. Những hải tử này đã lớn như vậy, ngoại trừ đi qua đại liền, liền không có đi qua đại thành thị khác. Đối thủ đô hướng tới, tất cả đều là từ lão sư giảng thuật bên trong tích lũy ra. Đúng lúc này, Chu Cường đột nhiên hướng phía trước đụng đụng, lôi kéo Chu An cánh tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đại ca, vậy chúng ta tại thành phố Bắc Kinh trung chuyển thời điểm, có thể hay không ở nơi đó chơi 2 ngày lại đi à? Liền 2 ngày. Chúng ta muốn đi xem thành lâu, dù là liền xa xa nhìn một chút cũng được, trở về cùng các bạn học nói, bọn hắn khẳng định đều hâm mộ chết chúng ta. Chu An nhìn xem bọn đệ đệ sáng lấp lánh con mắt, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong. Trong lòng của hắn cũng mềm hồ, kỳ thật hắn cũng nghĩ mang theo bọn nhỏ tại thành phố Bắc Kinh đi một vòng. Dù sao kia là thủ đô, đừng nói bọn nhỏ hướng tới, chính hắn cũng nghĩ tận mắt nhìn một cái. Nhưng lần này hành trình đã sớm định tốt, đi Vân Nam vé xe là nắm Trần Giao tỷ phụ thân, thật vất vả mới mua được, sao có thể nói đổi liền đổi. Chu An vươn tay, lần lượt sờ lên bọn đệ đệ đầu. Đại ca biết các ngươi muốn đi, kỳ thật ta cũng nghĩ mang các ngươi đi thành phố Bắc Kinh hảo hảo dạo chơi. Nhưng lần này là thật không được, chúng ta đi Vân Nam vé xe lửa đã sớm lấy lòng, trung chuyển thời gian đều là bóp lấy điểm tính toán. Nếu là tại thành phố Bắc Kinh chờ lâu 2 ngày, đến tiếp sau vé xe liền không còn giá trị rồi, đến lúc đó chúng ta coi như không đi được Vân Nam. Lời này vừa ra, trong xe trong nháy mắt an tĩnh lại. Mới vừa rồi còn liễu díu bọn nhỏ, cả đám đều rũ cụp lấy đầu, có chút ít thất vọng. Chu An nhìn xem bọn nhỏ thất lạc bộ dáng, an ủi: Không có chuyện, lần này không được trở về sau có rất nhiều cơ hội. Về sau đại ca nhất định tìm thời gian, mang các ngươi đi thành phố Bắc Kinh. Đến lúc đó chúng ta tìm Trần Giao tỷ hỗ trợ, để nàng dẫn các ngươi cố gắng đi dạo một vòng, các món ăn ngon chúng ta đều đi nếm thử, chơi cái đủ. Chu Cường lập tức ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa có ánh sáng. Thật sao đại ca? Trần Giao tỷ thực sẽ mang bọn ta đi? Chu An cười gật đầu, nói: Cái kia còn là giả. Trần Giao tỷ thương ngươi nhất nhóm những thứ này mắt con, đến lúc đó có cơ hội ta liền đi. Được rồi. Chu Cường hưng phấn địa hô một tiếng, vừa rồi thất lạc sức lực quét sạch sành sanh. Xe lửa bịch bịch chạy, sau đó đạt tới thành phố Bắc Kinh nhà ga. Chu An nắm Cương Linh, bên người đi theo một đám hiếu kỳ đệ đệ muội muội, bước chân vội vàng địa xuyên qua chen trúc đứng lại. Thành phố Bắc Kinh nhà ga so trên chân khí phái nhiều, cục gạch tường cao ngất. Người đến người đi tất cả đều là giọng trọ trẻ lữ khách, bọn nhỏ nhịn không được vụng trộm hướng bốn phía nhìn. Mặc dù không thể dừng lại du ngoạn, nhưng cũng đem cái này thủ đô nhà ga bộ dáng ghi tạc trong lòng. Trung chuyển thời gian không lâu lắm, Chu An nhanh nhẹn địa dẫn đám người vào trạm xếp vé, leo lên xuôi nam hướng Vân Nam xe lửa. Chuyến xe này so với trước kia chen chúc nhiều, còn may là ngồi giường nằm, nếu là vé ngồi, vậy khẳng định chen lấn muốn mạng. Đại ca, lửa này xe muốn ngồi bao lâu mới có thể đến Vân Nam a? Chu Cương nằm tại giường nằm trên giường hỏi. Chu An mắt nhìn vé xe bên trên thời gian, thở dài. Còn phải lại ngồi 3 ngày 2 đêm, chuyến xe này không đến Tây Song bản nạp, tới trước Côn Minh, chúng ta đến Côn Minh lại đổi xe. Sau đó thời gian, bọn nhỏ dần dần không có mới đầu hưng phấn. Ban ngày còn tốt, có thể ghé vào cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Từ phương Bắc đất vàng sườn núi, biến thành phương Nam non xanh nước biếc. Đến ban đêm cũng có chút nhàm chán, xe lửa vận hành tạm âm, làm cho người ngủ không an ổn. Khương Ninh một mực cẩn thận chiếu cố 2 cái muội muội, giúp các nàng chải tóc lau mặt, như cái ôn nhu tiểu đầu tử. Thật vất vả nhịn đến xe lửa lái vào Vân Nam cảnh nội, ngoài cửa sổ cảnh sắc càng thêm tú lệ. Thanh sơn liên miên chập trùng, nước suối thanh tịnh thấy đáy. Ven đường đôi phượng trúc theo gió chập chờn, cùng đông bắc hát thổ địa hoàn toàn khác biệt. Bọn nhỏ tinh thần mới thoáng tốt hơn chút nào, ghé vào cửa sổ kỳ kỳ cha cha thảo luận những thứ này chưa từng thấy qua thực vật. Lại qua hơn nửa ngày, xe lửa rốt cục ôm một tiếng hít dài, chậm rãi lái vào Côn Minh nhà ga. Chu An mang theo bao lớn bao nhỏ, dẫn một đoàn người xuống xe lửa. Sau khi xuống xe, Chu An nhìn chung quanh một chút, hỏi: Tiếp xuống ngồi xe công cộng đi Tây Song bản nạp, còn bao lâu nữa? Khương Ninh nghĩ, hồi đáp: Còn phải ngồi 1 ngày thời gian, đường không dễ đi lắm, có thể sẽ điên đến kịch liệt. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau bọn hắn ngồi lên hướng Tây Song bản nạp xe công cộng lúc, bọn nhỏ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là điên. Xe công cộng là loại kia đời cũ xe, thân xe cũ nát. Chạy tại mấp mô đường đất bên trên, một hồi đi phía trái lệch ra, một hồi hướng phải nghiêng, cùng ngồi xe cắp treo giống như. Chu An đem hai cái muội muội ôm vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ các nàng. Bọn đệ đệ thì nắm thật chặt chỗ ngồi lan can, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Khương Linh ngồi ở một bên, thỉnh thoảng cho bọn nhỏ đưa ngụm nước, an ủi bọn hắn. Nhanh đến, nhịn một chút liền tốt. Cứ như vậy điên một ngày một đêm, xe công cộng rốt cục tại Tây Song Bản Nạp một cái huyện thành dừng lại. Chương 479, đại ca, đến nhà sao? Chương 479, đại ca, đến nhà sao? Có thể cái này cũng chưa hết, Khương Linh nhà ở cạnh núi Miêu tộc trại bên trong, rời huyện thành còn có không ít đường. Khương Linh dẫn đám người tìm tới huyện thành máy kéo trạm, cùng một vị làn da ngăm đen Miêu tộc đại thúc thương lượng nửa ngày, đại thúc mới đồng ý mang hộ bọn hắn đoạn đường. Máy kéo thùng xe bên trong phủ lên một tầng cỏ khô. Chu An đem hành lý cất kỹ, để các đệ đệ muội muội ngồi đang cỏ khô bên trên, mình thì cùng Khương Linh đứng tại thùng xe biên giới. Máy kéo đột địa phát động bắt đầu, dọc theo bốn lượn đường núi hướng trên núi mở. Đường núi càng điên, thùng xe bên trong cỏ khô đều đi theo nâng lên hạ xuống. Bọn nhỏ bị điên đến ngã trái ngã phải, mới đầu còn có thể giáng chống đỡ nói lời nói, về sau dần dần không có khí lực. Chu Cường tựa ở thùng xe trên vách, mí mắt thẳng đánh nhau. Chu Cường thì cúi đầu, sắc mặt vàng như nến. Hai cái muội muội càng là chịu không được, ghé vào Chu An trong ngực, không bao lâu liền ngủ say sưa tới. Nhỏ lông mày còn hơi nhíu, đại khái là ở trong mơ đều cảm thấy sốc này. Rốt cục, máy kéo tại trong một cái trấn nhỏ ngừng lại. Miêu tộc đại thúc cười đối Khương Linh nói: "Tiểu cô nương, đến nơi này liền không thể lại hướng phía trước đường, phía trước chỉ có thể chính các ngươi đi chạy." Chu An vội vàng nói tạ, dẫn đám người từ trên máy kéo xuống tới. Bọn đệ đệ từng cái hiểu xịu đầu đập não, đi đường đều là võ. Chu An đưa tay giúp đỡ một thanh tiểu lục Chu Hà, hỏi: "Thế nào? Vẫn được sao?" Chu Hà hữu khí vô lực lắc đầu, nói: "Đại ca, không có việc gì, chỉ là có chút chóng mặt. Tuy nói đoạn đường này phần lớn thời gian đều đang ngồi xe, không đi nhiều ít đường. Có thể cái này liên tục mấy ngày tàu xe mệt mỏi, đổi ai cũng chịu không nổi, chớ nói chi là những thứ này trai trai hải tử." Chu An đau lòng sờ lên bọn nhỏ đầu, trong lòng suy nghĩ, kiên trì một chút nữa, đến Khương Linh nhà, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Khương Linh nhìn xem các đệ đệ muội muội, hiểu xịu đầu đạp náo bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có ngày xưa tươi sống, trong đầu một trận đau lòng. Nàng đi lên trước, ôn nhu địa sờ lên bọn nhỏ đầu, nhẹ nói: "Bọn nhỏ, nhìn thêm à, phía trước liền có chúng ta chạy bên trong xe bò, ngồi lên một hồi đến nhà liền có thể hào hào nghỉ ngơi." Nói, nàng đưa tay hướng phía trước chỉ đi. Đám người thuận thủ thế của nàng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa dưới một thân cây, ngừng lại một cỗ xe bò. Đầu gỗ làm thùng xe rộng rãi lại vươn bước, càng xe bên trên mang lấy một đầu khỏe mạnh hoàng ưu. Đang cúi đầu vây đuôi, gặm trên đất cỏ xanh. Cái này xe bò là trại bên trong cố ý an bài, mỗi ngày cố định chạy mấy chuyến tiểu trấn. Thuận tiện trong trại người rời núi mua đồ làm việc, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Điều khiển xe bò đại thúc trong tay nắm chặt đuổi châu roi, ước chừng khoảng 40 tuổi. Làn da là vân nam người thường gặp đen nhánh, trên trán khắc lấy mấy đạo tiện nếp nhăn. Mặc một bộ tắm đến trắng bệnh vải thô áo ngắn, ống quần cuốn tới đầu gối. Khi hắn dương mắt nhìn thấy Khương Linh lúc, con mắt bám một cái sáng lên. Bước nhanh tới, giọng hùng lượng: "Tiểu Linh, ngươi thế nào trở về? Không phải đi phương Bắc nhờ cậy ngươi tiểu di sao? Cái này đều hơn nửa năm không thấy ngươi bóng người." Khương Linh cười nên đón, khắp khuôn mặt là thân thiết. "Khang thúc thúc, là ta nha. Ta lần này trở lại thăm một chút cha mẹ, cái này không vừa tới tiểu trấn, liền nghĩ ngồi ngài xe bỏ về trại đâu." Nàng từ nhỏ liền nhận biết Khang thúc tại trại bên trong nổi danh lòng nhiệt tình. Trước kia nàng đi học lúc, thường dựng bò của hắn xe đi trên trấn trường học. Khang thúc vui tươi hớn hở gật đầu, sau đó chỉ vào dưới cây xe bò. "Được rồi, cái này có cái gì nói, vừa bạn ta cái này chuẩn bị trở về trại, các ngươi mau lên xe." Chu An vội vàng mang theo bao lớn bao nhỏ, kêu gọi các đệ đệ muội muội hướng trên xe bò. Thùng xe bên trong phủ lên một tầng sạch sẽ rơm rạng, đệm một khối vải cũ. Ngồi lên mềm hồ, so máy kéo thoải mái hơn. Bọn đệ đệ vừa mới ngồi xuống, liền không nhịn được ngồi phịch ở rơm rạng bên trên, thở phào một hơi. Hai cái muội muội còn chưa tỉnh ngủ, xoa nhập nhèm con mắt. Tựa ở Chu An trong ngực, lẩm bẩm: "Đại ca, đến nhà sao?" Chu An vỗ lưng của nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Nhanh nhanh, ngồi một lát xe bỏ liền đến." Khang thúc giúp đỡ đem hành lý mang lên xe, quay người nhìn thấy đứng tại bên cạnh xe Chu An, con mắt lại là sáng lên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu An, gặp hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, bả vai rộng lớn, mang trên mặt nụ cười thật thà, xem xét chính là cái an tâm tài giỏi tiểu hòa tử. Liền hướng Khương Linh chớp mắt vài cái, cười hỏi: "Tiểu Linh à, trước đó nghe ngươi cha tại trại bên trong nhắc tới, nói hắn được cái con rể tốt, là phương Bắc tới tiểu hòa tử, hẳn là chính là vị này." Khương Linh bị hỏi đến gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng túi lầu xuống, khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve: "Ừm, Khang thúc thúc, chính là hắn. Ta lần này cố ý đem hắn mang về, cùng một chỗ thăm hỏi cha mẹ." Chu An liền vội vàng tiến lên một bước, lễ phép hướng Khang thúc cười cười: "Khang thúc thúc tốt, ta gọi Chu An, là Khương Linh đối tượng. Lần này làm phiền ngài." Khang thúc cởi mở địa cười ha hả, vỗ vỗ Chu An bả vai, lực đạo mười phần: "Ha ha tốt, tiểu hòa tử không cần khách khí." Nói, hắn quay người nhảy lên châu biên, trong tay roi nhẹ nhàng hướng Hoàng Nưu trên mông co lại. "Điều khiển." Hoàng Nưu bỏ họ. Địa kêu một tiếng, chậm rãi mở rộng bước chân. Xe bỏ bánh xe kéo kẹt địa chuyển động bắt đầu, thuận đường núi hướng trên núi Miêu tộc trại đi đến. Chu ra mấy tên tiểu tử đầu tụ cùng một chỗ, giống mấy cái vừa ra ổ hiếu kỳ chim nhỏ. hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Đại ca, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Tam đệ Chu Cương nhất là giấu không được lời nói, hắn chỉ vào ven đường từng tòa kỳ lạ phòng ở, giọng đều cất cao mấy phần. Nơi này phòng ở cùng ta Chu gia thôn, thế nào dáng dấp một chút cũng không giống nhau đâu. Bọn đệ đệ nhao nhao gật đầu phụ họa, trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng. Chu An cũng dương mắt đánh giá cái này, sắp trở thành hắn cố hương thứ hai địa phương. Trường Bạch Sơn ở dưới Chu gia thôn, địa thế quang đạt. Trong thôn đường thẳng tắp, phòng ở cũng xây đến ngăn nắp. Nhưng nơi này hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Toàn bộ miêu trại đều xây ở giữa sườn núi, căn bản không có bằng phẳng chỗ ngồi. Một đầu đường nhỏ thuận thế núi vốn lượn hướng lên, hai bên phòng ốc cao thấp xen vào nhau, không có kết cấu gì. Nhưng lại cùng núi này, cây này, cái này xương mù hòa thành một thể, có một phen đặc biệt vật bị. Khương Minh Tỷ, ngũ đệ Chu Xuyên lòng hiếu kỳ nặng nhất, hắn gãi gãi cái hốc, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Các ngươi chỗ này thế nào ngay cả cái gạch một phòng đều nhìn không thấy? Phòng này thế nào đều là dùng cây trúc cùng đầu gỗ dựng nha. Tại hắn nho nhỏ trong nhận thức biết, phòng ở liền nên là đất vàng nện thành tường, dày đặc lại giữ ấm, tựa như nhà bọn hắn như thế. Có thể đoạn đường này đi tới, đừng nói gạch một phòng, ngay cả khối da dáng gạch đất đều không có nhìn thấy. Khương Ninh nghe hắn đồng nôn vô kỵ tra hỏi, nhịn không được bật cười. Chúng ta chỗ này a, cùng các ngươi Trường Bạch Sơn không giống. Nàng kiên nhẫn giải thích. Miêu trại xây ở trên núi, ngươi nhìn, đất này thế lại đột ngột, quanh năm suốt tháng nước mưa cũng nhiều, trong không khí ướt sũng. Nếu là dùng gạch một lập nhà, đừng nói tại như thế nghiêng sườn núi bên trên không tốt đóng, coi như che lại, một trận mưa lớn xuống tới, bùn ngâm nước, liền mềm nhũn, phòng ở sẽ sập. Chương 480, cha, mẹ, ta trở về á. Chương 480, cha, mẹ, ta trở về á. Chu Xuyên sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp tục mở to mắt to nhìn thấy những cái kia mới lạ kiến trúc. Xe bỏ tại trại miệng dừng lại, đánh xe đại thúc thuần phát cười cười, giúp đỡ bọn hắn đem mang tới bao lớn bao nhỏ tháo xuống. Sau đó Khương Ninh liền dẫn một đoàn người hướng trại chỗ sâu đi đến. Nàng chỉ về đằng trước giữa sườn núi, một tòa phá lệ dễ thấy lầu gỗ, cười nói: "Thấy không? Nơi đó chính là ta nhà, đi, chúng ta đi vào đi." Thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Chu An nhịp tim không khỏi vì đó nhanh mấy nhịp. Liền muốn nhìn thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, nói không khẩn trương kia là giả. Hắn sống hai đời, đời trước lẻ loi một mình. Đời này thật vất vả có lo lắng, đối phần này tình cảm đem so với cái gì đều nặng. Hắn vô ý thức thẳng xuống lưng, lại đưa tay lôi kéo trên thân món kia, cố ý thay đổi quần áo mới góc áo. Bên cạnh Khương Ninh tựa hồ đã nhận ra hắn có gấp. Bàn tay nhỏ của nàng lặng lẽ đưa qua đến, nhẹ nhàng địa cầm hắn có chút cứng ngắc lại thủ. Lòng bàn tay của nàng ôn nhuận vừa mềm mềm. "Đừng sợ, bên nàng quá mức." Hướng hắn hoạt bát địa trừng mắt nhìn. "Ta cha mẹ người rất tốt, đối xử mọi người nhất hòa khí, ngươi không cần dạng này." Lòng bàn tay nhiệt độ cùng nàng trong lời nói nhẹ nhõm, để Chu An căng cứng thần kinh, thoáng lòng một chút. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, trở tay đưa nàng tay nhỏ cầm thật chặt chút. Đi theo Khương Linh, một đoàn người rốt cục đi tới nhà nàng trước cửa. Phòng này, so nơi xa nhìn xem càng cho hơi vào hơn vãi. Đây là một tòa thuần đầu gỗ dựng nhà sàn, khoảng chừng 3 tầng cao. Mái cong bệnh lên sừng, mang theo nồng đậm dân tộc đặc sắc. Cả tòa nhà lầu bị mấy chục cây tráng kiện của gỗ vững vàng gác ở nghiêng trên sườn núi. Dưới đáy hoàn toàn giá không, cách mặt đất chừng cao cỡ một người. Hoa. Chu Cương cùng Chu Xuyên mấy tên tiểu tử, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ngước cổ, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Khương Minh Tỷ, nhà ngươi phòng ở làm sao chân dài? Chu Xuyên thốt ra. Đồng ngôn vô kỵ, trêu đến tất cả mọi người nở nụ cười. Khương Minh chỉ vào bộ kia trống không tầng thứ nhất, cười giải thích, phía dưới này là vì phòng ẩm. Chúng ta chỗ này khí ẩm nặng, đồ vật để xuống đất dễ dàng xấu. Ngươi nhìn, những thứ này cột gỗ con đem phòng ở chống lên đến, dưới đấy đã có thể thả chút tuổi lửa tạp vật, người ở tại phía trên cũng sẽ không bị trên đất khí ẩm quấy nhiễu. Nàng vừa chỉ lầu hai cửa sổ cùng cửa hiên. Chúng ta người một nhà bình thường liền ở tại tầng thứ hai, ăn cơm đi ngủ đều ở phía trên. Cái kia tầng thứ ba đâu? Chu Cương không kịp chờ đợi truy vấn. Tầng thứ ba là lầu cát, chuyên môn phát thóc ăn, giống hạt thóc, bắp lô à, còn có chúng ta tự mình làm thịt khô, rau muối, đều tồn tại phía trên, khô ráo lại thông gió. Chu An lặng lặng nghe, trong lòng đối cái này miêu trại nhân dân trí tuệ nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Bọn hắn nhập ra tùy tục, dùng một mạc nhất vật liệu cùng phương pháp, giải quyết thực tế nhất ở lại vấn đề. Nhà này ba tầng nhà sàn, toàn thân là màu nâu đậm đầu gỗ. Dưới sự bào mòn của năm tháng, hiện ra ôn nhuận quang trạch. Song cửa sổ cùng trên lan can, điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Mặc dù đơn giản, lại lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng sức lực. Phòng này, xinh đẹp, vững chắc, xem xét chính là giàu có người ta. Khương Linh dẫn bọn hắn đi đến nhà sàn dưới, ngửa đầu hướng phía lầu hai cửa sổ hô một tiếng. "Cha, mẹ, ta trở về á." Thanh âm thanh thúy trong sân quanh quẩn, mang theo trở về nhà nhảy cẫng. Vừa dứt lời, trên lầu truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chất gỗ thang lầu phát ra kẹt 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 tiếng vang, rất nhanh, vài bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Đi ở trước nhất nam nhân ước chừng khoảng 40 tuổi, thân thể rắn chắc, bả vai rộng lớn. Hắn mặc một thân một mạc màu tràm sắc áo vải, mặc dù đơn giản, nhưng tắm đến sạch sẽ. Màu đồng cổ gương mặt bên trên, lông mày rậm hắc. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, lộ ra một cấu người sống trên núi đặc hữu cứng rắn. Hắn hẳn là Khương Linh phụ thân, Khương Trường Thuận. Bên cạnh hắn phụ nhân trên mặt mang cười ôn hòa, nụ cười kia làm cho lòng người bên trong ấm áp. Nàng xem ra cùng Khương Trường Ninh có mấy phần giống nhau, mặt mày cong cong, khí chất ôn nhu, chắc hẳn chính là Khương Ninh mẫu thân Lâm Huệ Lan. Tại phía sau bọn họ còn đi theo hai đứa bé, một thiếu niên nhìn có 16-17 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, hai đầu lông mày mang theo vài phần người thiếu niên khí khái hào hùng, đang tò mò đánh giá Chu An một bằng người. Hắn chính là Khương Ninh đệ đệ, Khương Phạm. Một cái khác thì là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, ghim hai đầu đen nhím bím. Một đôi mắt to xoay tích chuyển, linh động lại đáng yêu. Tiểu nha đầu chính là Khương Ninh muội muội Khương Giao. Nàng vừa nhìn thấy Khương Ninh, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Giống con quái hoặc chim nhỏ, cực nhanh từ cha mẹ sau lưng ép ra ngoài. A tỷ. Khương Giao lập tức nhào vào Khương Ninh trong ngực, cái đầu nhỏ tại Khương Ninh trên thân cọ qua cọ lại. Người đi rất lâu, ta rất nhớ ngươi a, người rốt cục trở về. Khương Ninh cười ôm lấy nàng, cương triều địa sờ lên đầu của nàng. A tỷ cũng nhớ ngươi. Chu An nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, trong lòng khẩn trương cảm giác lại xông ra. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, đối hai vị trưởng bối cung cung kính kính bái. Thúc thúc tốt, a di tốt. Hắn lại đối Khương Phàm cùng Khương Giao nhẹ gật đầu. Đệ đệ muội muội tốt. Thanh âm của hắn có chút căng lên, nhưng thái độ thành khẩn đến cực điểm. Trên lầu Khương Trường Thuận cùng Lâm Huệ Lan, từ Chu An một đoàn người xuất hiện bắt đầu, ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Người tuổi trẻ trước mắt, vóc dáng rất cao, thân thể thẳng tắp, làn da là khỏe mạnh mạch sắc. Mặc dù y phục phổ thông, nhưng cả người dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một cô lưu loát sức lực. Nhất là cặp mắt kia, trầm ổn lại trong trẻo, không có nửa điểm táo bạo chi khí. Lâm Huệ Lan nụ cười trên mặt sâu hơn, trong giọng nói của nàng tràn đầy thân thiết. Đây chính là Tiểu An đi. Nhanh, mau lên đây, đừng ở phía dưới đứng. Nàng nhiệt tình kêu gọi, một đường ngồi xe vất vả, cơm đều làm xong, liền chờ các ngươi đâu. Khương Trường Thuận không nói gì, chỉ là đối Chu An khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Nét mặt của hắn mặc dù không giống thê tử nhiệt tình như vậy lộ ra ngoài, nhưng cũng không có mảy may bắt bẻ hoặc là bất mãn, chỉ là bình tĩnh xem kỹ lấy. Đi, chúng ta lên đi. Khương Ninh lôi kéo Chu An tay, một cái tay khác nắm muội muội, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trên mặt đất lầu 2. Đem mang tới bao lớn bao nhỏ tại dưới hiên cất kỹ, Chu An liền đi theo vào phòng. Lầu 2 là đãi khách cùng sinh hoạt thường ngày địa phương, không gian rất lớn, quét dọn đến không nhốn bụi trần. Ngay giữa phòng bày biện một trương dày đặc phương bàn gỗ, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Lâm Huệ Lan một bên cởi xuống tạp dề, một bên kêu gọi mọi người ngồi xuống. Tiểu Ninh lần trước gửi thư trở về, nói các ngươi xuất phát thời gian, ta xem chừng các ngươi không sai biệt lắm chính là hôm nay đến. Nàng cười ha hả đem cuối cùng một đạo canh bưng lên bàn, tiếp tục nói, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của các ngươi, trước đến thử, không đủ ta lại đi làm. Chương 481, bây giờ chính là hái nấm thời điểm tốt. Chương 481, bây giờ chính là hái nấm thời điểm tốt. Chu An nhìn xem đầy bản đồ ăn, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Có bóng loáng tỏa sáng thịt khô xào mang phiến, có đỏ rực canh chua cá, còn có một bàn xanh biếc rau dại, thậm chí còn có một chậu hầm đến mềm nát thịt gà. Tại thời đại này, có thể xuất ra dạng này một bàn đồ ăn chiêu đãi khách nhân, đủ thấy nhà này người thành ý cùng vốn liếng. Miêu trại người lên núi kiếm ăn, đi săn bắt cá là hảo thủ, thời gian xác thực so bên ngoài rất nhiều nơi còn dư giả hơn không ít. Tạ ơn A Di, đã rất phong phú. Chu An vội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Bọn đệ đệ sớm đã bị một cái bàn này ăn ngon hấp dẫn, từng cái con mắt chừng đến căng tròn, cổ họng không tự giác địa nhấp nô. Tất cả mọi người đừng khách khí, nhanh ngồi xuống ăn đi. Khương Ninh cười cho bọn đệ đệ phân phát bát đũa. Chu Xuyên tiếp nhận chén của mình, vừa muốn đảo cơm, đông nhiên a một tiếng. Hắn cầm chén tiến đến trước mắt, tò mò nhìn thấy. Hoa, Khương Ninh tỷ, chén này bên trong cơm thật xinh đẹp a. Như thế nào là ba loại nhan sắc? Chỉ gặp cơm trong chén, cũng không phải là thuần trắng, mà là từ hắc, đỏ, hoàng tam sắc hỗn hợp mà thành, nhìn rất mới lạ, trông rất đẹp mắt. Khương Ninh cười một tiếng, cho hắn kẹp một đũa thịt khô. Đây là chúng ta Miêu gia tam sắc cơm, ngươi nếm thử, nhìn cùng các ngươi bình thường ăn cơm cơm có cái gì không giống. Chu Xuyên nghe, lập tức múc một muôi lớn bỏ vào trong miệng. Hắn nghiêm túc nhai nuốt lấy, con mắt càng mở càng lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn nuốt xuống miệng bên trong cơm, một bên dùng sức chút đầu một bên mơ hồ không rõ địa hô. Nô, ăn ngon. Cơm này ăn nu nu, còn có chút ngọt, đặc biệt hương. Khương Ninh tỷ, đây là dùng gạo nếp làm sao? Khương Ninh nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích. Đúng, đây là chúng ta nơi này đặc sắc, dùng chính là tốt nhất gạo nếp. Đều là dùng trên núi tìm đến thực vật diệp tử cùng hoa nhuộm sắc, cho nên bắt đầu ăn không chỉ có gạo nếp thơm ngọt, còn có một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Thật lợi hại. Chu Cương cũng không nhịn được tán thưởng, học Chu Xuyên dáng vẻ miệng lớn bắt đầu ăn. Một bữa cơm, ăn đến vui vẻ hòa thuận. Chu An bọn đệ đệ ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở Lâm Huệ Lan cùng Khương Linh nhiệt tình chiêu đãi dưới, rất nhanh liền buông ra. Nhất là Chu Xuyên, miệng liền không ngừng qua, một bên ăn một bên hỏi lung tung này kia, đem Khương Giao chọc cho khanh khách cười không ngừng. Chu An không nói nhiều, đại đa số thời điểm đều đang ăn tính ăn cơm, nhưng hắn tâm lại trước nay chưa từng có an tâm. Hắn có thể cảm giác được, Khương Linh người nhà đều là thuần phát người thiện lương. Lâm Huệ Lan càng không ngừng cho hắn cùng bọn đệ đệ gấp thức ăn, sợ bọn họ ăn không đủ no. Hết thảy đều như vậy hài hòa mỹ hảo. Trên bàn cơm bầu không khí rất nhanh liền thân thiện bắt đầu. Lâm Huệ Lan càng không ngừng cho bọn nhỏ gấp thức ăn, hỏi han ân cần. Khương Giao cùng Khương Phàm hai cái cũng rất mau cùng Chu ra mấy tên tiểu tử đánh thành một mảnh, kỳ kỳ cha cha nói chuyện. Khương Trường Thuận vẫn như cũ không nói nhiều, hắn chỉ là yên lặng đang ăn cơm. Ngẫu nhiên cho nữ nhi Khương Linh kẹp một đũa đồ ăn. Thỉnh thoảng địa sẽ nhìn Chu An một chút, ánh mắt chính là mang theo thiện ý Chu Xuyên gặm xong một cái lớn đùi gà, lau lau bóng nhảy miệng nhỏ. Ngửa đầu nhìn xem Khương Linh, tò mò đặt câu hỏi. Khương Linh tỷ, các ngươi bên này trên núi, thật sự có rất nhiều cây nấm sao? Lời này lập tức liền mở ra máy hát. Khương Linh lập tức nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Đúng à, chúng ta Vân Nam bên này trên núi cây nấm có thể nhiều, số lượng nhiều, chủng loại cũng nhiều. Chỉ chúng ta sau phòng ngọn núi kia, liền có hơn mấy chục loại có thể ăn hoang dại nấm đâu. nàng nắm chặt lấy ngón tay đếm. Giống nấm mối, nấm thông, khô khan quần, thanh đầu quần. Ai nha, nhiều đến đếm không hết. Chu gia mấy đứa bé nghe được sửng sốt một chút. Những thứ này cây nấm danh tự, bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chu An nghe được những thứ này, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới chính mình sở tại trường Bạch Sơn, nơi đó sản vật cũng coi như phong phú. Trường Bạch Sơn bên trên nấm, chủ yếu là nấm mật, nấm tùng nhung, còn có nấm đầu khỉ cùng hoang dại nấm mèo, cái khác chủng loại không coi là nhiều. Có thể Vân Nam bên này liền không đồng dạng. Mặc dù hắn đời này là lần đầu tiên đạp vào mảnh đất này, nhưng ở kiếp trước tại cái kia tin tức bạo tạc niên đại, hắn thông qua màn hình điện thoại di động đã sớm đối Vân Nam hoang dại quần có chỗ nghe thấy. Nơi này đặc biệt vị trí địa lý, cũng đa dạng vùng núi khí hậu, đơn giản chính là nấm sinh trưởng thiên đường. Nói là toàn bộ hoa hạ hoang dại quần phong phú nhất địa khu, tuyệt không khoa trương. Có thể ăn dùng chủng loại nhiều đến hơn 200 loại, cái số này đơn giản không thể tưởng tượng. Chu An lần này đi theo Khương Ninh tới, ngoại trừ gặp gia trưởng, trong lòng cũng đối truyền thuyết này bên trong Vân Nam hoang dại quần ôm cực lớn chờ mong. Món đồ kia nghe nói tùy tiện xào một xào liền ngon vô cùng, so thịt còn hương. Nếu là có cơ hội, nhất định phải làm ra nếm thử, mới không uổng công tới này một chuyến. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy Lâm Huệ Lan giọng ôn hòa. Nhìn các ngươi đối nấm vẫn rất cảm thấy hứng thú, vừa vặn xế chiều hôm nay cũng không có việc gì, liền để Ninh Ninh cùng Á Phạm mang các ngươi lên núi hái nấm đi chứ sao? Nàng cười đề nghị. Bây giờ chính là hái nấm thời điểm tốt đâu. Xác thực, Vân Nam ngắt lấy hoang dại quần tốt nhất thời tiết, chính là hàng năm tháng 6 trung hạ tuần đến tháng 10 thượng tuần. Hiện tại là cả tháng 7, nước mưa dồi dào, nhiệt độ không khí thích hợp. Trên núi nấm chính một tổ địa ra bên ngoài bốc lên, là thu hoạch thời kỳ vàng son. Chu Cương cùng Chu Xuyên mấy tên tiểu tử nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, đơn giản sướng đến phát rồi. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới nói chuyện, từng cái bỗng nhiên vùi đầu đào cơm. Phần phật ăn đến nhanh chóng, hận không thể một giây sau liền bọn tới trên núi đi. Một bữa cơm tại náo nhiệt cùng vui cười bên trong kết thúc. Bọn nhỏ ăn đến cái bụng tròn vo, vừa lòng thỏa ý làm sơ nghỉ ngơi về sau, lên núi hái nấm kế hoạch liền chính thức nâng lên nhật trình. Khương Ninh từ góc tường xuất ra mấy cái hàng tre trúc nhỏ cái gùi cùng cái rổ nhỏ, phân cho đám người. Chính nàng trên lưng một cái hơi lớn chút cái gùi, lại đưa cho Chu An một cái. Khương Phàm cùng Khương Giao cũng cao hứng bừng bừng địa cầm lên mình cái rổ nhỏ, chuẩn bị cùng lúc xuất phát. Cứ như vậy, Chu An cùng Khương Ninh mang theo riêng phần mình các đệ đệ muội muội, hợp thành một chi trùng trùng điệp điệp hái nấm tiểu đội hướng phía sau phòng cái kia phiến xanh ngắt đại sơn đi đến. Hai ngày trước vừa mới mưa, đường núi có chút chất nước. Hai bên là rậm rạp cây rừng, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây rơi xuống dưới. Không khí mười phần tươi mát, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới chân núi rừng rậm biên giới. Sau cơn mưa Vân Nam đại sơn, trong không khí tất cả đều là ướt sũng bùn đất, cùng hư thối lá cây hỗn hợp hương vị. Loại mùi này đối Khương Ninh mà nói là quen thuộc nhất tín hiệu. Đều theo sát, dưới chân thấy rõ ràng, đường dẫm trượt. Khương Ninh đi ở trước nhất, cầm trong tay một cây vót nhọn gậy gỗ, thỉnh thoảng đẩy ra cản đường loài dương sĩ. Chu Cường cùng Chu Cương hai cái hoạt bát nhất đi theo Khương Ninh sau lưng, con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Chương 482, hắn nhưng là có kim thủ chỉ nam nhân nha. Chương 482, hắn nhưng là có kim thủ chỉ nam nhân nha. Khương Ninh tỷ, bên này cây làm sao đều lớn lên cao như vậy a? Chu Cường ngửa đầu, cổ đều nhanh đoạn mất. Tại cái này Vân Nam trong rừng, cây dáng dấp vừa cao vừa lớn, mà lại cảnh lá rậm rạp. Nơi này nước mưa đủ, mặt trời tốt, bọn chúng liền không ngừng địa đi lên dài chứ sao? Khương Ninh cười trả lời, dưới chân không ngừng chút nào. Chu An đi tại đội ngũ ở giữa, một tay nắm Chu Thụy, một cái tay khác mang theo một cái to lớn hàng tre trúc giỏ. Nhìn xem bọn đệ đệ từng cái hiếu kỳ lại hưng phấn khuôn mặt, Chu An trong lòng một mảnh ấm áp. Ở kiếp trước, bọn hắn ngay cả cơm đều ăn không đủ no, càng đừng đề cập giống như vậy vô ưu vô lự địa lên núi chơi đùa. Hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Khương Ninh mới đi không có mấy bước, ngay tại một cái cây dưới đáy dừng bước, nhãn tỉnh sáng lên. Ai nha, mau đến xem. Nơi này có một tổ. Nàng hưng phấn địa kêu gọi, thanh âm thanh thúy êm tai. Chu Cương cùng Chu Cường hai tên tiểu tử, nhất là Hoài Bát, nghe xong có phát hiện, lập tức vùng ra chân liền bỏ tới. Ngay cả đệ đệ nhỏ nhất Chu Thụy đều nện bước tiểu đoạn chân theo ở phía sau. Chu An cũng đi tới, chỉ gặp Khương Ninh chỉ vào địa phương. Một lùm lạc diệp bị mấy đóa tròn vo tiểu mập mạp cho đẩy lên. Cái kia nấm dáng dấp sát thực khả quan, khuẩn đóng là màu nâu, đầy đặn chắc địch. Một đóa liền có gần phân nửa bàn tay lớn như vậy, khuẩn trôi trắng kiện, nhìn thịt hồ hồ. Khương Ninh tỷ, đây là cái gì nấm nha? Có thể ăn sao? Chu Xuyên ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay nhỏ, tò mò sờ lên cái kia bóng loáng của đóng. Khương Ninh cười cười, một bên chân Chu hải nấm, một bên giải thích. Đây là nấm thông, tại chúng ta trại bên này trên núi, nấm thông là nhiều nhất. Nàng đem một đóa hoàn chỉnh nấm thông đào lên, nâng ở trong lòng bàn tay cho mấy cái đệ nhìn. Các ngươi nhìn, nó quần đóng thật dày, quần trôi mập mạp, loại này chính là ăn ngon nấm thông. Các ngươi nhìn thấy cái dạng này, liền có thể hái. Chu Cương tiếp nhận cái kia đóa nấm thông, tiến đến cái mũi dưới đáy ngửi ngửi. Chu Cường cũng lại gần nhìn, hai huynh đệ đem cái kia đóa nấm thông lật qua lật lại nghiên cứu. Hắn không thể đem Khương Ninh nói mỗi cái đặc thù đều khắc vào trong đầu. Bọn hắn đem nấm thông bộ dáng một mực nhớ kỹ, sau đó liền cùng như điên cuồng. Nhân thủ một cây que gỗ, bắt đầu ở trong rừng bận rộn. Bọn hắn học Khương Ninh dáng vẻ, dùng gậy gỗ đem trên mặt đất thật dày lạc diệp cùng mục nát cỏ lấy mở. Từng đôi mắt trợn thật lớn, cẩn thận trên mặt đất tìm kiếm. Có thể núi này bên trong nấm, dấu thực sự xảo trá. Bọn chúng hoặc là trốn ở không đáng chú ý rễ cây dưới đáy, hoặc là liền dùng nhan sắc cùng lạc diệp hòa làm một thể. Có đôi khi thậm chí liền sinh trưởng ở bên chân, có thể ánh mắt quét qua cũng liền bỏ qua. Chu gia mấy tên tiểu tử là trường Bạch Sơn lớn lên, đối cái này Phương Nam Sơn Lâm hoàn toàn là người ngoài ngành. Bọn hắn tìm nửa ngày, cũng chỉ lay đến mấy bàn ấm. Trái lại Khương Linh, nàng tựa như là cái này trong núi rừng tinh linh. Bước chân nhẹ nhàng địa xuyên thẳng qua tại cây cối ở giữa, thỉnh thoảng liền cúi người. Sau đó tay bên trong liền có thêm một đóa hoặc mấy đóa màu mỡ nấm. Lưng của nàng cái sọt rất nhanh liền có cái ngọn nguồn, có thể Chu An cùng bọn đệ đệ bên này, ngoại trừ ban đầu cái kia mấy ổ, lại không thu hoạch. Chu An cũng cầm một cây gậy gỗ, nhẫn lại tính tình trên mặt đất tìm kiếm. Có thể hắn càng tìm, trong đầu càng là có chút bị đè nén. Những thứ này nấm giấu ở bụi cỏ bụi bên trong, thật đúng là rất khó khăn tìm. Cái này Vân Nam nấm ăn ngon như vậy, dinh dưỡng lại phong phú. Hắn nghĩ đến chuẩn bị nhiều hơn một chút, chứa đựng tại không gian của mình bên trong. Dạng này các loại trở về Đông Bắc, cũng có thể tùy thời cho các đệ đệ muội muội làm một nồi ngon nấm canh uống một chút, có thể hiện thực lại cho hắn một gậy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đi săn kỹ xảo cùng Sơn Lâm kinh nghiệm, tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, giống như hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Nhìn xem Khương Linh thoải mái mà một tìm một cái chuẩn, nhìn lại mình một chút bên này, là thật có chút bất đắc dĩ. Chu An đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn châu xoay động. Hắn làm sao quên, mình không phải một người tại chiến đấu, hắn còn có hệ thống. Hắn nhưng là có kim thủ chỉ nam nhân nha. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, mở ra trong đầu hệ thống thương thành. Rực rỡ muôn màu thương phẩm liệt biểu sẽ qua, Chu An trực tiếp khóa chặt định hướng hộp may mắn cái kia một cột. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy tìm nấm lập tức hộp may mắn giao diện một trận lấp lóe, bắn ra mấy cái tương quan tuyển hạng. Trong đó một cái kim quang lóng lánh kỹ năng ô biểu tượng, trong nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý Sơn Lâm tìm chân, loài nấm, kỹ năng giới thiệu, thắp sáng này kỹ năng về sau, túc chủ đem thu hoạch được đối đặc biệt khu vực bên trong, tất cả có thể ăn dùng loài nấm tinh chuẩn năng lực nhận biết. Tại túc chủ tầm mắt bên trong, tất cả điều kiện phù hợp loài nấm đều sẽ lấy cao sáng hình thái hiện ra. Vị trí, lớn nhỏ, chủng loại liếc qua thấy ngay, không chỗ che hơn. Chu An nhịp tim hụt một nhịp. Cái này không phải liền là vì hắn đo thân mà làm sao? Căn bản không cần tìm, trực tiếp khóa chặt vị trí là được. Hắn lại xem xét giá cả, 3000 điểm tích lũy. Đối Chu An tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Hối đoái. Chu An không chút do dự, trực tiếp ở trong lòng xác nhận. Đinh. Tiêu hao 3000 điểm tích lũy, Sơn Lâm tìm chân, loài nấm, kỹ năng đã thành công thắp sáng. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, Chu An cảm giác cặp mắt của mình có chút nóng lên, phảng phất có một cỗ khí lưu chạy qua. Hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, lại ngẩng đầu hướng trước mặt dốc núi nhìn lại. Một giây sau, cả người hắn đều cứng đờ. Trước mắt thế giới thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Nguyên bản bình bình không có gì lạ, phủ kín lạc diệp cánh rừng. Giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, lại giống như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh đồ. Từng đoàn, nhiều đám nhu hòa màu trắng vầng sáng. Từ lạc diệp dưới, rễ cây bên cạnh, trong bụi cỏ thấu ra, trải rộng toàn bộ dốc núi. Lớn quang đoàn minh lượng lóa mắt, tiểu nhân quang đoàn cũng có thể thấy rõ ràng. Cái này, những thứ này tất cả đều là nấm. Chu An đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Liếc mắt nhìn qua, cái này toàn bộ trên sườn núi, lít nha lít nhít tất cả đều là điểm sáng. Chỗ này nấm là thật nhiều à, nhiều đến để cho người ta tê cả da đầu, nhiều đến để cho người ta hưng phấn đến nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn vừa mới còn đang vì tìm không thấy mà bề bại, hiện tại cả tòa Bảo Sơn đều trần trụi địa hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, ngay tại tay trái mình một bên, không đến 2 mét một chỗ loài dương xỉ dưới đáy, cất giấu một tổ to lớn nấm thông, cái kia quang đoàn vừa lớn vừa sáng, tối thiểu có 7-8 đóa nhét chung một chỗ. Mà tại cách đó không xa, Chu Cương cùng Chu Cường chính đủ rũ túi đầu dùng gậy gỗ lung tung lay. Cách cái kia ổ bảo bối nấm mất quá cách xa một bước, lại không hề hay biết. Chu An đè xuống trong lòng cũng hỉ, trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Hắn giả bộ như lơ đãng hướng phía bên tay trái đi 2 bước, dừng ở một lùm tươi tốt loài dương xỉ trước. Ai, các ngươi nhìn này đến dưới, có phải hay không có đồ vật gì? Hắn vừa nói, một bên dùng trong tay gậy gỗ nhẹ nhàng đẩy ra, tầng kia thật dày quyết diệp cùng đất bùn. Chu Cương cùng Chu Cường chính buồn bã hiệu xịu điện, tại một bên khác loạn phủi đi. Nghe thấy đại ca, đều vô ý thức ngẩng đầu. Đại ca, ngươi tìm được.